kia trẻ con quả nhiên đến rồi. Còn tốt bị Thanh Hư đạo trưởng phát hiện. Lúc này, trong sơn trang vừa vặn chìm vào giấc ngủ cái khác hào kiệt cũng tất cả đều bị kinh động, biến sắc, tưởng rằng tà đạo đột kích, nhao nhao nắm lên đao kiếm, từ trong phòng cuồng sông mà ra. Trần Tuyên vì phòng ngừa người khác sinh nghi, cũng đi theo cấp tốc chạy ra gian phòng. Ha ha ha. Quỷ dị tiếng cười chói tai truyền đến, màu xanh trẻ con bị Thanh Hư đạo trưởng một trưởng vỗ xuống lòng đất về sau, y nguyên mảy may thương thế đều không có, bò người lên, thân thể lóe lên, như tàn ảnh hướng về trong đám người Trần Tuyên đánh tới. Trần Tuyên lẫn vào đám người vì chính là phòng ngừa kia màu xanh trẻ con tìm đến mình, giờ phút này nhìn thấy màu xanh trẻ con, trong lòng giật mình, lập tức kêu to, có thích khách, nhanh bắt lấy nó. Cái khác giang hồ khách căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhìn thấy một đạo màu xanh tàn ảnh đánh tới, tất cả đều biến sắc, cấp tốc xuất thủ. Bất quá một màn này tay, lập tức trêu chọc phải kia màu xanh trẻ con. Nó thân thể chớp liên tục, nhanh như là tàn ảnh, từ từng vị giang hồ khách trên thân hiện lên, lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, từng đạo bóng người nháy mắt hóa thành thây khô. Hết thể tránh ra. Thanh Hư đạo trưởng mở miệng hét lớn, thân thể bị thanh quang bao phủ, như di hình hóa ảnh, nhanh như quang điện, hướng về màu xanh trẻ con đuổi theo. Mà tại lúc này, cái khác môn phái trưởng môn, trưởng lão cũng tất cả đều lao đến, sắc mặt giật mình. Là cái kia trẻ con. Cầm xuống nó. Hô. 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 Nháy mắt hơn 10 tên cao thủ phóng người lên. Chương 34, trọng thương màu xanh trẻ con. Tam đại gia tộc người cầm lái, Lục Phiến môn ngân chương bộ đầu, Thiếu Lâm Bi khổ thần tăng, Tẩy Kiếm các đại trưởng lao tất cả đều xuất thủ. Màu xanh trẻ con một đường hướng về phía trước đánh tới, bất luận cái gì công kích, bất luận cái gì sát thuật đánh vào nó trên thân, đều không có bất cứ tác dụng gì. Nó giống như là quyết định Trần Tuyên, một đường phát ra ha 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 thanh âm, tốc độ cực nhanh, xông về phía trước đi. Bất quá đông đảo giang hồ khách căn bản không biết nó là thứ đồ gì, y nguyên tiếng hét phẫn nộ bên trong, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng nó xuất thủ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không ngừng có người hóa thành thây khô. Nhưng theo tam đại gia tộc người cầm lái, ngân chương bộ đầu, bi khổ thần tăng đám người ra trận, rất mau đem kia màu xanh trẻ con vây quanh, để nó không cách nào tiếp tục hành hung. Mọi người chân khí hùng hậu đáng sợ, trực tiếp tạo thành chân khí vách tường, đem nó vây khốn, một chiêu lại một chiêu trưởng lực hướng nó trên thân kêu gọi. Màu xanh trẻ con tại mọi người trong vòng luẩn quẩn vừa đi vừa về xung đột, bị mọi người trưởng lực đánh tới đánh lui, phanh phanh rung động, từ đầu đến cuối không có bất cứ thương tổn gì. Lúc này, bốn phía đông đảo giang hồ khách rốt cục thấy rõ kia màu xanh trẻ con bộ dáng, nhao nhao kinh hô lối ra. Thứ đồ gì? Trời ạ, đây là vật gì? Trần Tuyên lẫn vào tại đám người phía sau cùng, nhìn xem bị một đám đại nhân vật vây quanh, đánh tới đánh lui màu xanh trẻ con, trong nội tâm hoảng sợ. Thứ này quả thực chính là đánh không chết tiểu cường. Cái này a bao lớn nhân vật đồng loạt ra tay cũng làm không xong nó. Lấy mình lực lượng nghĩ giải quyết đối phương, quả thực si tâm vọng tưởng. Còn tốt hắn chạy tới liên minh chính đạo, không phải bị cái đồ chơi này để mắt tới, không thể tưởng tượng. Liên tiếp quanh sát không có kết quả về sau, Vương thị người cầm lái Vương Kính Càn biến sắc, mở miệng quát. Các vị, trước đem nó phong ấn. Vâng. Vâng. Mọi người lập tức kịp phản ứng, đem chân khí vách tường thu nhỏ, hướng về kia màu xanh trẻ con trên thân ép đi, muốn giam cầm thân thể của nó, đem nó phong ấn. Ha ha ha. Màu xanh trẻ con tại mọi người chân khí trong vách tường phát ra chói tai thanh âm, ánh mắt tĩnh mịch, không ngừng dãy rủa, đồng nhiên nó lần nữa tiếp cận Trần Tuyên phương hướng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Ầm. Nó thân thể gầy ốm đột nhiên trực tiếp chặn ngang đứt đoạn. Một cỗ kinh khủng màu xanh âm khí từ nó đứt gãy thân thể bên trong đột nhiên hướng ra phía ngoài tàn quét. Mọi người tạo thành chân khí vách tường gặp được cỗ này màu xanh âm khí, lập tức như là băng tuyết gặp liệt dương, phát ra soạt một tiếng, nháy mắt sụp đổ. Một đám đại nhân vật biến sắc, vội vàng phóng người lên, hướng về sau nhảy ngược lại. Tránh mau. Không cần nghĩ cũng biết, cỗ này màu xanh âm khí khủng bố tuyệt luân. Màu xanh trẻ con thân thể đứt gãy về sau, nửa khúc trên thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo điểm đen. Hướng về Trần Tuyên tật nhào mà tới. Trong đám người Trần Tuyên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này màu xanh trẻ con lại như thế mang thù, coi như đứt gãy thân thể, cũng phải hướng mình đánh tới. Đây là bao lớn thù bao lớn hận. Hắn xoay người chạy. Phốc phốc phốc. Ven đường bên trong giang hồ khách tất cả đều rên lên một tiếng thê thảm, nháy mắt hóa thành thây khô. Hết thể nhanh đến cực điểm. Thiên quân một phát ở giữa, Trần Tuyên không muốn chờ chết, quát to một tiếng, huy động trường đao đột nhiên về bổ. Vỗ tới nháy mắt, hắn liền cảm giác được toàn thân huyết dịch giống như là nhận lấy xé rách, tại mình mạch máu bên trong mãnh liệt, muốn từ trong mạch máu bạo sông mà ra, bất quá đúng lúc này, cánh tay phải chợt một mảnh băng hàn, đã tuôn ra một cỗ kỳ dị chi lực, để hắn mãnh liệt sao động huyết dịch lần nữa quy về yên tĩnh. Ẩm. Hắn trường đao hung hăng bổ vào màu xanh trẻ con trên thân, giống như là chém vào cao su bùn đồng dạng, lõm xuống dưới, đem màu xanh trẻ con chém vào bay rớt ra ngoài, nện ở nơi xa. Ha ha ha. Màu xanh trẻ con rơi vào nơi xa, phát ra oán hận thanh âm, con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tuyên, đồng nhiên xoay người rời đi, hai tay vừa dùng lực, nhảy đến nơi xa đầu tường, hướng về nơi xa bỏ chạy. Bắt lấy nó. Vương Kính càn quát chói tai. Cái khác trưởng môn, gia chủ tất cả đều cùng sông mà ra, hướng về màu xanh trẻ con đuổi theo. Loại vật này vô cùng quỷ dị, bọn hắn trước đây chưa từng gặp, tất cả đều muốn đích thân bắt lấy, nhìn xem nó đến cùng ra sao lai lịch. Có thể kinh lịch bọn hắn nhiều cường giả như vậy oanh sát mà bất tử, quả thực không thể tưởng tượng. Hô! 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 Kinh phong gào thét, tất cả đại nhân vật đều đuổi tới. Ngay cả bi khổ thần tăng đều không thể may mắn thoát khỏi. Trong sân trang, những người còn lại tất cả đều sắc mặt rung động, nghị luận ầm ĩ, một mảnh xôn xao. Vừa vặn kia rốt cuộc là cái gì? Trời ạ, kia là người sao? Đánh như thế nào bất tử? Thật là đáng sợ, thân thể lóe lên liền có thể đem người hóa thành thây khô, đây là thứ đồ gì? Trần Tuyên thở hổn hển, sắc mặt hồi hộp, đống nhiên nhìn về phía cánh tay phải của mình. Quả nhiên, cánh tay phải biến dị. Lúc trước hắn từ màu xanh trẻ con trong miệng móc ra đồ vật không giống. Vừa vặn hắn bổ về phía màu xanh trẻ con nháy mắt, thể nội huyết dịch sao động, cơ hồ thiếu chút nữa toàn bộ ly thể, nhưng thời khắc mấu chốt, tay phải bên trong thế mà đã tuôn ra một cỗ kỳ dị lực lượng, cản trở mình huyết dịch dẫn ra ngoài. Màu xanh trẻ con tiếp cận mình, chính là muốn đoạt về cỗ lực lượng này. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía trường đao trong tay, chỉ tăng trưởng đao lưỡi đao chố mấp mô, suy suy rung động, giống như là tao ngộ cường toàn ăn mòn. Màu xanh trẻ con thân thể quả nhiên có độc. Mà lại cái này độc tố so với mình lần thứ nhất nhìn thấy nó lúc còn muốn đáng sợ. Tựa hồ tại theo nó trưởng thành mà không ngừng mạnh lên. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này trẻ con lúc, nó chỉ có khoảng 30cm, hiện tại mới bao lâu, thế mà dài đến 6-70cm. Còn tiếp tục như vậy, trời biết sẽ trưởng thành cái dạng gì. Bất quá, cũng may nó vừa vặn bị thương. Nghĩ đến nơi này, Trần Tuyên ánh mắt cấp tốc hướng phía trước quét tới. Chỉ thấy hỗn loạn phế tích ở giữa. Một đoạn màu xanh đen thân thể nằm tại nơi đó, không nhúc nhích, từng mảnh màu xanh huyết dịch ăn mòn mặt đất suy suy rung động. Trần Tuyên lập tức vọt tới. Bốn phía cái khác giang hồ khách cũng đều biến sắc, cấp tốc tụ đến, giật mình không thôi. Đây là vừa vặn kia trẻ con rơi xuống nửa người dưới. Nó huyết dịch có độc, cuối cùng thứ đồ gì, sẽ không là ngũ độc giáo bồi dưỡng ra được thi khôi à. Có khả năng, ngũ độc giáo đến cùng chế tạo ra quái vật gì. Mọi người không dám tới gần, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm kia chặn lại nửa người. Hai cái thịt hồ hồ bàn chân nhỏ, dài hơn thước ngắn đùi, vòng eo chỗ không ngừng tràn ra màu xanh huyết dịch. Vẫn là cái bé trai, thế mà ngay cả tiểu di di đều có. Vân Châu bốn anh lão đại Chu Thanh một mặt kinh dị, đống nhiên rút ra trường kiếm chọc chọc màu xanh trẻ con dưới thân. Bên cạnh Giang Hải Anh, Triệu Tiểu Ngọc đều là hơi đỏ mặt, có chút co quắp. Xuy. Đống nhiên, một trận dị hưởng truyền đến. Chu Thanh vội vàng thu hồi trường kiếm, nhìn về phía mũi kiếm, giật mình nói, thật là lợi hại kích độc. Bách luyện trường kiếm cũng có thể ăn mòn, cái này tiểu di di có độc. Thứ này làm sao bây giờ? Lưu tại nơi này giao cho trưởng lão xử trí sao? Có người hỏi. Nói nhảm, không giao cho trưởng lão, ngươi có thể giải quyết sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Chúng đều quay đầu. Phong Vân Đao Phùng Thiên. Đúng, vẫn là giao cho trưởng lão tốt, chúng ta tại nơi này trông coi. Không tệ. Mọi người nhao nhao gật đầu. Các ngươi nói thứ này có thể tráng dương sao? Đồng nhiên, lại có người hiếu kỳ hỏi. Có khả năng đi. Mấy cái thanh niên sắc mặt chần chờ, lần nữa nhịn không được nhìn mấy lần. Tráng mẹ nó cái đầu. Trần Tuyên thầm mắng một tiếng, vứt bỏ trường đao trong tay, hướng về nơi xa hắc ám nhìn lại, sắc mặt biến ảo. Hy vọng đám kia chính đạo đại lão có thể xử lý màu xanh trẻ con, không cần lại biến cố lan tràn. Bất quá nếu là chính đạo đại lão xử lý màu xanh trẻ con, vậy cái này nhiệm vụ làm như thế nào tính? Hắn lần nữa mở ra bảng, nhìn sang. Lâm vào suy tư. Nhiệm vụ bên trên chỉ viết điều tra rõ cũng giải quyết ngũ độc giáo đệ tử đêm khuya tử vong chân tướng, cũng không có quy định hắn có thể hay không mượn nhờ tay người khác, cho nên hắn lợi dụng chính đạo cao nhân xử lý việc này, cũng hẳn là hợp lý a. Trần Tuyên chỉ có thể dạng này an ủi mình. Thời gian cấp tốc. Tại mọi người chờ đợi bên trong, mãi cho đến sắc trời tảng sáng, đám kia chính đạo cao nhân mới từ trang bề ngoài kế gào thét mà tới. Mọi người nhao nhao nghênh đón. Vương gia chủ, Lý gia chủ. Thôi gia chủ, tình huống thế nào? Một cái thanh niên mở miệng hỏi. Hắn tên Phương Ứng Thiên, tên hiệu Kiếm Thoái Tinh Hà, chính là tẩy kiếm các cái này một đời xuống núi đệ tử bên trong kiệt xuất nhất truyền nhân, đã là thông mạch cảnh giới cường giả, đã thông hai mạch nhâm đốc, lớn nhỏ chu thiên xuyên qua cùng một chỗ, nội khí quần quận không ngừng, sinh sôi không ngừng, rất nhiều người đều nói hắn có nhân bảng thực lực, chỉ bất quá một mực chiến tích không hiện, cho nên chưa từng xếp hạng. Bất quá dù vậy, các phương hảo kiệt cũng cho đủ hắn mặt mũi. Nhất là Vân Châu tuổi trẻ một đời, nâng lên hắn kiếm phái tinh hà, càng là không ai không biết, không người không hiểu. Cầm đầu Vương Kính Càn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, kia trẻ con không biết là vật gì, chúng ta một đường đuổi giết, các loại thủ đoạn tề xuất, đều không có đem nó lưu lại, đuổi một đêm, cuối cùng đem nó đánh rơi tại một chỗ trường hà bên trong, bất quá nước sông bên trong bị ngũ độc giáo hạ kịch độc, tùy tiện phía dưới, chúng ta đều không có xuống sông thăm dò, chỉ là tại trường hà hạ du tìm tòi một đêm, nhưng lại không thấy đến nó mảy may tung tích. Cái khác trường giáo, gia chủ cũng đều là từng cái mày nhăn lại, tâm sự nặng nề. Vật kia quỷ dị như vậy, đến cùng có phải hay không ngũ độc giáo chế tạo ra đối phó bọn hắn đồ vật. Ngũ độc giáo vậy mà như thế ác độc, tướng bốn phía nước sông hết thể hạ kịch độc. Đây là muốn đoạn tuyệt nước của bọn hắn nguyên. Nếu như vật kia thật sự là ngũ độc giáo chế tạo ra, giờ phút này lại đoạn mất nước của bọn hắn nguyên, vậy bọn hắn lần này vây công ngũ độc giáo là tuyệt đối không thể nào thành công, thậm chí còn có thể bị ngũ độc giáo phản âm một tay. Tại từng cái trường giáo, gia chủ tâm sự nặng nề thời điểm, đông đảo giang hồ khách tất cả đều giật nảy cả mình. Nguồn nước bị hạ kịch độc. Thật ác độc ngũ độc giáo, thế mà đối nguồn nước hạ độc. Ma đạo tặc tử, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Bọn này ma giáo người, liền nên toàn bộ chết hết. Quần hùng nhao nhao quát mắng. Chương 35, thiết bố sam thăng cấp, ma đạo thiết bố sam. Trần Tuyên âm thầm nhíu môi. Nói người khác là ma đạo tặc tử, cũng không nhìn một chút chính các ngươi. Hắn nhưng nhớ kỹ trước đó Vương Thư Thiên làm hoạt động. Nhìn xem rất phù hợp phái, trên thực tế âm thầm làm không biết bao nhiêu chuyện xấu xa. Các vị, tiếp xuống tới phải tất yếu cẩn thận, mặc kệ ngũ độc giáo có âm như gì, lần này chúng ta đều nhất định muốn đem triệt để trừ tận gốc, còn Vân Châu một cái an bình. Lục phiến môn ngân trương bộ đầu Vương Hồng Thiên khai miệng nói. Không tệ. Mọi người liên tục gật đầu. Cuối cùng từng cái trưởng giáo, gia chủ đem ánh mắt rơi vào trên đất kia một nửa trẻ con trên người, ánh mắt ngưng lại. Thứ này là quái vật kia lưu lại, có lẽ có thể từ đó phát hiện bí mật của nó. Lý thị người cầm lái Lý Trạch Đạo nói. Vật này ẩn chứa kỳ độc, các vị nếu là yên tâm, nhưng từ lão nạp thay đảm bảo, đoàn người muốn nhìn tùy thời có thể quan sát. Bi khổ thần tăng nói. Lẽ ra nên như vậy. Đa tạ đại sư. Từng cái trưởng giáo, gia chủ nhau nói. Thiếu lâm vì chính đạo người đứng đầu người, từ bọn hắn trưởng khống vật này, tự nhiên không người không phục, nhưng nếu là do nó người khác trưởng khống, tất nhiên sẽ để cho người khác sinh lòng bất mãn, tiếp theo sẽ tại lẫn nhau trong lòng gieo xuống ngăn cách hạt giống, bất lợi cho liên minh tiến một bước phát triển. Huống hồ kia trẻ con toàn thân kịch độc, yêu dị đáng sợ, nói không chừng cái này một nửa thân thể còn ẩn chứa cái khác nguy cơ, từ bi khổ đại sư đến chấp trưởng, đối bọn hắn tự nhiên có trăm lợi mà vô hại, ngược lại muốn nhìn thời điểm, tùy thời có thể quan sát. A-di-đà-phật. Bi khổ đại sư tụng một tiếng Phật hiệu, đi ra phía trước, hai tay sáng lên nhàn nhạt lưu ly Phật quang, tường hoa thần thánh, chậm rãi nâng lên trên đất một nửa thân thể, lấy chân khí phong ấn lại cái này một nửa trẻ con thân thể. Trần Tuyên nguyên bản một mực đang nhìn chăm chú đây hết thảy, đồng nhiên trong lòng hơi động, lộ ra kinh dị, trước mắt bắn ra một cái màn ánh sáng màu xanh. Nhiệm vụ một hoàn thành. Nhiệm vụ biểu hiện. Hệ thống thanh toán bên trong. Thanh toán hoàn thành. Ban thưởng 300 điểm kinh nghiệm. Ban thưởng 100 cân thể lực giá trị. Ban thưởng 2 điểm may mắn giá trị. Kích hoạt liên hoàn nhiệm vụ. Ừm. Trần Tuyên trong lòng vui mừng. Nhiệm vụ hoàn thành. Hắn quả thực không dám tin tưởng. Quả nhiên cùng hắn đoán được đồng dạng, giả tá người khác chi thủ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá kích hoạt liên hoàn nhiệm vụ là cái gì ý tứ? Kia trẻ con không phải bị xử lý sao? Tại Trần Tuyên trong lòng kinh dị thời điểm, trước mắt màn sáng lần nữa cải biến, xuất hiện từng hàng chữ viết. Liên hoàn nhiệm vụ. Màu xanh quái anh sinh tử thành mê, trong thời gian ngắn mất đi hấp thu máu người năng lực, nhưng lúc nào cũng có thể sẽ ngóc đầu trở lại, hoặc trở nên càng thêm cường đại. Thứ một bước, triệt để tìm ra màu xanh quái anh, sau khi hoàn thành xem biểu hiện trình độ cho phong phú ban thưởng. Trần Tuyên thầm run. Không chết. Sẽ lần nữa xuất hiện. Còn thuộc về liên hoàn nhiệm vụ. Hắn hít một hơi thật sâu, lâm vào suy tư. Nhiệm vụ phía trên cũng không có viết xuống ngày. Nói cách khác cái này liên hoàn nhiệm vụ hoàn toàn là cần nhờ mình đi chủ động phát động, nếu là gặp màu xanh quái anh, tự nhiên sẽ thuận lợi hoàn thành, nếu là không gặp được, khả năng liền sẽ dạng này một mực treo. Điểm này ngược lại là cùng cái khác nhiệm vụ có chỗ khác biệt. Trước mắt màn ánh sáng màu xanh cấp tốc tiêu tán, triệt để không gặp. Rất nhanh, lại có một nhóm mới màn sáng hiện hiện. Ngũ độc giáo tại Vân Châu đại địa gây thù hằn quá nhiều, dẫn phát liên minh chính đạo hợp lực vây quét, nhưng lần này vây quét ngũ độc giáo cũng không phải là như mặt ngoài đơn giản như vậy, dính đến một cọc thần bí cơ duyên. Nhiệm vụ 1, biết do ngũ độc giáo bị hợp lực tiêu trừ chân tướng. Nhiệm vụ 2, lấy ngũ độc giáo gian tế thân phận, âm thầm phối hợp tà đạo, độc chết liên minh chính đạo 10 đại trưởng lão, mỗi độc chết một người, ban thưởng 200 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ 3, mau chóng tăng lên tự thân thực lực, tranh thủ đến nhân bảng xếp hạng. Ừm. Trần Tuyên con mắt lóe lên, lộ ra kỳ dị. Đều không có thời gian hạn chế. Trả lại cho nhiệm vụ nhắc nhở. Chẳng lẽ bảng phát sinh biến dị? Trước mắt màn sáng lần nữa biến mất, hắn lập tức mở ra bảng. Quả nhiên, bảng bên trên nhiệm vụ một cột cùng trước kia không đồng dạng, thời gian hạn chế tất cả đều bị xóa đi. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi. Chẳng lẽ là mình qua tân thủ khảo nghiệm kỳ? Hệ thống triệt để tán thành mình rồi. Trần Tuyên suy tư một hai, không nghĩ nhiều nữa. Không có thời gian hạn chế, không còn gì tốt hơn, tránh khỏi vội vội vàng vàng, còn khắp nơi lo lắng. Hắn tiếp tục nhìn về phía bảng bên trên nhiệm vụ. Ngũ độc giáo bị vây quét quả nhiên là có vấn đề, muốn biết toàn bộ Vân Châu đại địa phương viên mấy vạn dặm, từng cái môn phái cùng gia tộc người buôn ba tới, cho dù dùng khinh công đi đường, cũng phải chạy hơn nửa tháng. Cái này nếu là không có lợi ích liên quan, quỷ đều không tin. Bất quá cái này lợi ích đến cùng là cái gì, vừa vận nhiệm vụ nhắc nhở, nói dính đến một cọc thần bí cơ duyên, chẳng lẽ là bí tịch, công pháp, vẫn là tàng bảo đồ. Trần Tuyên sờ lấy cái cằm, âm thầm suy tư. Đồng nhiên, tâm hắn bên trong mừng thầm, nhìn về phía điểm kinh nghiệm một cột 300 điểm kinh nghiệm. Phát cờ MNZ. Chọn vẹn 300 điểm kinh nghiệm tới tay, hắn có thể nghĩ thêm cái gì liền thêm cái gì. Một hồi trước hết thử một chút thiết bố sam có hay không đến hạn mức cao nhất. Hắn không có hiện tại liền thêm, bởi vì thiết bố sam tăng thêm về sau, vạn nhất xuất hiện biến thân cái gì vậy liền nguy rồi. Ở đây đều là từng cái môn phái lãnh tụ cấp nhân vật, bị bọn hắn phát hiện dị thường về sau, mình khẳng định khó thoát một kiếp. Hắn đóng lại bảng, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, lẳng lặng nhìn xem bi khổ thần tăng đem kia đoạn màu xanh trẻ con phong ấn. Cuối cùng, bi khổ thần tăng đem màu xanh quần áo trẻ con nhập một cái bình, tụng tiếng niệm Phật, mang hướng gian phòng. Cái khác đại nhân vật cũng nhao nhao rời đi, thương lượng tiến một bước công việc. Trên quảng trường mọi người nghị luận ầm ĩ, như cũ tại vì màu xanh trẻ con sự tình cảm thấy ngạc nhiên. Trần Tuyên xoay người rời đi, hướng về gian phòng chạy đi. Lần này nhiệm vụ hoàn thành, không chỉ có đạt được 300 điểm kinh nghiệm, còn trực tiếp tăng lên 100 cân thể lực, để hắn đi đều có loại nhẹ nhàng cảm giác. Rất nhanh, Trần Tuyên vào phòng, đem cửa phòng từ bên trong trên vào, lần nữa mở ra bảng. Hắn nhẹ nhàng điểm hướng về phía thiết bố sang một nhóm. Xoát! Nhàn nhạt quang mang hiện hiện, điểm kinh nghiệm nháy mắt giảm bớt 140. Thiết bố sam đại thành năm chữ giống như là lóe lên trận trận thần bí ô quang, tự động vặn vẹo biến hóa. Rất nhanh, quang mang tiêu tán. Ma đạo thiết bố sam nhập môn, 0280, mấy cái màu đen chữ lớn yếu ớt lấp lóe. Trần Tuyên trong lòng vui mừng. Quả nhiên, thiết bố sam có thể tiếp tục tăng lên. Bất quá để hắn nghi ngờ là, vì cái gì không có thăng cấp làm kim trung cháo. Ma đạo thiết bố sam là cái quỷ gì? Hô! Đồng nhiên, hắn cảm giác được thân thể đột nhiên một trướng. Giống như là thể nội có cô mãnh liệt khí lưu trào lên, trên người cơ bắp không bị khống chế từng khối từ bên ngoài thân hiện hiện, thân thể một chút ngang biến rộng, biến cao, xé rách quần áo, bắp thịt cả người cầu lên, gân xanh hiện hiện, làn da lấp loe trận trận cổ thanh sắc quan mang, giống như là một chút biến thành một cái tiểu cự nhân, thân cao nháy mắt vượt qua 2 mét. Trần Tuyên một mặt một bức. Ngoa tào. Thật biến thân. Nhìn xem cánh tay, eo, trên đùi cơ bắp, hắn quả thực phát điên. Cấp tốc đi vào gian phòng trước gương, hướng về bên trong nhìn lại, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Con hàng này ai vậy? Chỉ thấy người ở bên trong ảnh, khôi ngô dị thường, sắc mặt hung ác, một thân cổ làn da màu xanh, cơ bắp từng khúc nâng lên, lại thô lại trắng, giống như là một đầu hình người voi. Ta thế nhưng là Bạch Tỷ Tung Bay. Ta thế nhưng là Ngọc Thụ Lâm Phong. Ta thế nhưng là Phong Thần Như Ngọc. Phúc! Trần Tuyên kém chút thổ huyết. Đáng chết, cho ta biến trở về đến. Trần Tuyên cắn răng thống mạ. Hô! Như là nghe được hắn bi thiết gầm thét, trên người cơ bắp nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ, nội liễm, như là thoát hơi đồng dạng, rất nhanh lần nữa khôi phục trước đó chừng 1m8 dáng vẻ. Trần Tuyên một mặt kinh dị, nhìn xem thân thể, cấp tốc sờ lên trên thân thể hạ. Thật biến trở về tới. Cái này cũng quá thần kỳ. Hắn vừa vặn cơ hồ đều nhanh muốn tuyệt vọng. Trần Tuyên vừa đi vừa về cảm thụ được thân thể, càng cảm thụ càng là kinh dị. Đồng nhiên, hắn mở ra bảng. Chỉ gặp mặt tấm bên trong thể lực giá trị một cột từ 700 cân, trực tiếp biến thành 920 cân. bạo tăng 220 cân thể lực. Điểm nội lực lại như cũ cùng trước đó đồng dạng, vẫn là 11 năm nội lực. Chẳng lẽ chỉ là tăng lên thể lực? Nhưng cái này tăng lên cũng quá thiếu đi. Trần Tuyên nhíu mày. Vừa vặn biến thân là tình huống như thế nào? Nếu không thử lại lần nữa? Hắn tập trung lực chú ý, cố gắng nâng lên, rất nhanh thân thể lần nữa xuất hiện trước đó cảm giác, đục trên thân hạ cơ bắp như là khối u đồng dạng, từ thân thể các ngõ ngách cấp tốc chui ra ngoài, cấp tốc xé rách quần áo, ngang, dọc cùng một chỗ biến lớn, biến rộng. Phần phật. Lần nữa hóa thân thành cao hơn 2 mét, khổng vũ hữu lực, cơ bắp bạo tạc khủng bố bộ dáng. Trần Tuyên lần nữa nhìn về phía bảng. Chỉ thấy toàn bộ bảng thay đổi hoàn toàn, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Túc chủ, Trần Tuyên. Võ học, ma đạo thiết bố sam nhập môn, 0280. Lực lượng, 1600 cân. Tốc độ, 100m/s. Công năng, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thấp hơn tự thân lực lượng 2 lần công kích đem không cách nào phá vỡ phòng ngự của ngươi. Toàn bộ bảng lấp lóe một tầng nhàn nhạt ô quang, nhìn thần bí khó lường, đoạt người nhãn cầu. Chương 36, thực lực bạo tăng. T. Trần Tuyên hít một hơi lãnh khí. Tình huống như thế nào? Thiết bố sam biến thân về sau, ngay cả bảng cũng thay đổi. Đây là thuộc về sau khi biến thân đặc hữu bảng. Nhìn xem phía trên 1600 cân lực lượng, hắn âm thầm liễu lưới. Lực lượng thật kinh khủng. Không có nội lực cùng thể lực phân chia, trực tiếp lấy lực lượng tiến hành tính toán. Nếu như dựa theo không biến thân trước đó tính, 11 năm nội lực tăng thêm 920 cân thể lực, liền tương đương với 1360 cân lực lượng. Nhưng bây giờ sau khi biến thân, lại là 1600 cân lực lượng. Nói cách khác, sau khi biến thân bảng đem trước nội lực cùng thể lực tất cả đều dung hợp lại cùng nhau, còn trực tiếp chợt tăng một mảng lớn. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía công năng một cột. Thấp hơn tự thân lực lượng 2 lần công kích đem không cách nào phá vỡ phòng ngự của ngươi. Cái này một hạng cũng vô cùng biến thái. Mang ý nghĩa thấp hơn 3200 cân lực lượng là không cách nào làm bị thương mình. Đương nhiên, cũng chỉ là sau khi biến thân. Còn có tốc độ, thế mà đạt tới 100m/s. Muốn biết liền xem như kiếp trước nhu nhân, cũng bất quá mới 100m/9. Sau khi biến thân thiết bố sam, không còn là chuyên chú phòng ngự, mà là tốc độ, lực lượng, phòng ngự toàn phương vị đề cao. Trần Tuyên trong lòng bao nhiêu có chút vui sướng. Mặc dù biến thân trở nên có chút xấu xí, nhưng số liệu này cũng không mập mờ. Chờ một chút, ta làm sao hơi nhỏ vui vẻ, chẳng lẽ ta cũng vô pháp đào thoát thật là thơm định luật. Trần Tuyên bỗng nhiên trong lòng giật mình. Không được. Đây tuyệt đối không được. Như thế xấu xí vô cùng biến thân, không cần cũng được. Mình thế nhưng là bạch đi tung bay, thiết huyết công tử. Loại này mãng đại thô làm sao có thể cùng mình có quan hệ. Hô. Thân thể của hắn lần nữa thu nhỏ, như là thoát hơi, rất nhanh lần nữa biến thành nguyên dạng, một thân quần áo rách nát, như là tên ăn mày. Mà trước mắt bảng cũng lại lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Đồng nhiên, Trần Tuyên trước mắt từng đợt hoa mắt, trong bụng truyền đến mãnh liệt đói minh, ủng ủ cục rung động. Không tốt, thiết bố sam thăng cấp về sau, tiêu hao quá lớn. Hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, tìm thân quần áo mới cấp tốc thay đổi, lại đem tay phải trùng điệp quấn lên, bảo đảm sẽ không bị người phát hiện trên cánh tay phải màu tràm, mới mở cửa phòng, hướng về phía ngoài phòng bếp đi đến. Một trận ăn như hổ đói, ăn hết không ít đồ ăn. Một hồi lâu trong bụng cảm giác đói bụng mới dần dần biến mất. Toàn bộ phòng bếp bị hắn hỏa hại một mảnh hỗn độn. Trần Tuyên nhẹ nhàng sờ lấy trướng bụng phân bụng, lần nữa nhìn về phía bảng. Điểm kinh nghiệm còn thừa lại 160 điểm. Mà còn lại 3 môn công pháp theo thứ tự là Ngũ Độc Tâm Kinh Thô Thiển, 110-140, Hóa Công Đại Pháp nhập môn, 060, Bát Bộ Cản Thiền nhập môn, 030. Hoàn toàn có thể toàn thêm một lần. Hắn lúc này thêm điểm. Xoát xoát xoát. Quang mang chớp liên tục. Ngũ Độc Tâm Kinh từ thô thiển, 110-140, biến thành đăng đường nhập thất, 0-280. Hóa Công Đại Pháp từ nhập môn, 0-60, biến thành thô thiển, 0-120. Bát Bộ Cản Thiền từ nhập môn, 0-30, biến thành thô thiển, 0-60. Điểm kinh nghiệm nháy mắt tiêu hao 120 điểm, còn thừa lại 40 điểm. Bất quá còn lại 40 điểm đã căn bản không đủ để trèo chống tiếp tục thêm điểm. Trần Tuyên cảm giác được thể nội khí đột nhiên vừa tăng. So trước đó tối thiểu thô to tầm vài vòng. Ngũ Độc Tâm Kinh từ thô thiển đến đăng đường nhập thất trực tiếp chợt tăng 16 năm nội lực. Hiện tại hắn nội lực một cột trực tiếp biến thành 27 năm nội lực. Dựa theo đại lục ở bên trên thông có tính toán phương pháp, chỉ dựa vào nội lực, hắn đã tương đương với xúc khí tầng thứ 9 cao thủ. Xúc khí tầng thứ 9, thấp nhất tiêu chuẩn vì 23 năm nội lực, về sau lại đả thông hai mạch nhâm đốc, lớn nhỏ chu thiên, liền có thể tiến vào tiếp theo cảnh giới, thông mạch cảnh. Bất quá quá trình này thường thường vô cùng dài, chỉ dựa vào tự thân chi lực muốn đả thông hai mạch nhâm đốc, lớn nhỏ chu thiên, bình thường muốn hao phí cực lớn tinh lực cùng thời gian. Mà để gia tộc hoặc môn phái trưởng bối hỗ trợ đả thông, lại sẽ thật to trói buộc tự thân tiềm lực. Cho nên chân chính môn phái lớn người, cũng sẽ không trợ giúp mình đệ tử hoặc con cháu đả thông nhâm đốc cùng lớn nhỏ chu thiên, mà là để bọn hắn mình chăm học khổ luyện, chủ động quan thông. Cái này thời điểm, có người thường thường tích xúc hơn 30 năm nội lực mới đả thông nhâm đốc cùng lớn nhỏ chu thiên. Còn có càng thêm đáng sợ, tích xúc 50 năm nội lực mới hoàn thành cái này một bước. Xúc khí cảnh giới, là tất cả cảnh giới bên trong cơ sở nhất, nhất căn bản cảnh giới, tương đương với lầu cao vạn trượng nền tảng. Tích lũy nội lực càng sâu, sau này thành tựu cũng liền càng lớn. Cho nên một chút thiên kiêu nhân vật tại đạt tới xúc khí tầng thứ 9 về sau, căn bản sẽ không tùy tiện đi đả thông nhâm đốc cùng lớn nhỏ chu thiên, mà là sẽ tiếp tục tích lũy xuống đi. Căn cứ ghi chép, 300 năm trước từng xuất hiện qua một đời cùng nhân, tại xúc khí cảnh thời điểm trọn vẹn tích lũy 72 năm nội lực, mới đả thông nhâm đốc cùng lớn nhỏ chu thiên, về sau thành tựu quả thực không thể tưởng tượng, ngắn ngủi trong vòng mấy năm nhất phi trùng thiên, chấn động thế gian. Trần Tuyên không biết mặt của mình tấm có thể hay không chủ động giúp mình đả thông hai mạch nhâm đốc cùng lớn nhỏ chu thiên, dù sao hắn hiện tại là không có cảm giác được hai mạch nhâm đốc bị quán thông. Cùng là xúc khí tầng thứ 9, trong lúc đó chênh lệch, có thời điểm cũng sẽ khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Giống hắn ngày hôm qua đánh bại Phong Vân Đao Phùng Thiên chính là xúc khí tầng thứ 9, nhưng là lực lượng cũng bất quá như thế, bị một quyền của mình đẩy lui, tối đa cũng liền 23 năm nội lực tả hữu. Cùng trên sách ghi lại vị kia cùng nhân so sánh, liền sợi lông cũng không tính là. Trần Tuyên chầm chậm nổ một ngụm trọc khí. Ta nội lực lần nữa tăng lên 16 năm, biến thân về sau lực lượng không thông báo sẽ không lại lần tăng lên. Tâm hắn bên trong thầm nghĩ. Nếu như đúng như lúc trước hắn suy đoán như thế, sau khi biến thân lực lượng sẽ đem nội lực cùng thể lực dung hợp một chỗ, như vậy nội lực cùng thể lực gia tăng, hẳn là đều sẽ gia tăng sau khi biến thân số liệu. Hắn lần nữa nhìn về phía hóa công đại pháp một cột, con mắt lặng lẽ hướng bốn phía lướt qua, phát hiện không ai chú ý. Nhẹ nhàng vận chuyển hóa công đại pháp. Hô! 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 Lòng bàn tay bên trong hiện ra một tia quỷ dị kịch độc vật chất, để không khí bên người đều mơ hồ rung động. Tâm hắn bên trong vui mừng, thu hóa công đại pháp. Hóa công đại pháp từ nhập môn đến thô thiển, khác nhau lớn nhất là nội lực trình độ vận dụng bên trên. Lấy một thí dụ, nội lực từ đan điền vận chuyển đến lòng bàn tay liền tương đương với từ ống nước bên trong vận chuyển nước đồng dạng, mặc kệ luyện được cái gì trường pháp, quyền pháp. Đều có mình đặc biệt đường ống dẫn. Nhưng nếu là môn này trưởng pháp hoặc quyền pháp không có luyện đến nhà, như vậy nó đường ống dẫn liền sẽ lại hẹp lại nhỏ, trong đan điền nội lực hướng lòng bàn tay chuyển vận thời điểm tự nhiên sẽ trở nên vô cùng gian nan, cái này thời điểm nếu là cùng người đối địch, thua thiệt tất nhiên là chính mình. Còn nếu là đem môn này trưởng pháp hoặc quyền pháp luyện đến nhà về sau, như vậy nó đường ống dẫn liền sẽ bị mở rộng, trong đan điền nội lực vận chuyển tự nhiên thông suốt, lại nhanh lại mãnh. Cho nên người trong giang hồ tu luyện nội công cố nhiên trọng yếu, nhưng trường pháp, quyền pháp cũng đều trọng yếu, đây đều là thuộc về một loại phát huy nội lực pháp môn. Hóa công đại pháp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước đó mới nhập môn thời điểm, hắn lòng bàn tay đường ống dẫn lại hẹp lại nhỏ, căn bản không phát huy được bao nhiêu uy lực. Nhưng bây giờ hóa công đại pháp đạt tới thô thiển cảnh giới, lòng bàn tay đường ống dẫn tương đương một chút mới rộng gấp mấy lần, một khi đối người đối trưởng, rất nhanh liền có thể đem kịch độc nội lực đưa vào địch nhân thể nội, tiếp theo dựa theo đặc thù phương pháp tiêu người nội lực. Cho nên, tu luyện hóa công đại pháp quá trình chính là mở rộng công kích đường ống quá trình. Sau này tu luyện bất luận cái gì một môn trường pháp, quyền pháp, cũng đều là cùng một đạo lý. Muốn dựa vào đầu cơ trục lợi, chỉ luyện một môn nhập môn trường pháp, về sau trực tiếp đổi nội lực hành vi, không khác chính là muốn chết. Bởi vì nội lực lại sâu, không có phát huy đường ống cũng là phí công vô dụng. Trần Tuyên minh bạch trong đó đạo lý, đang chuẩn bị rời đi, đống nhiên sắc mặt biến hóa. Chú ý tới bàn tay bên cạnh một cái trúc chế lồng hấp, trở nên nhan sắc tái đi, mấp mô, an mòn. Nguy rồi, suýt nữa quên ta nội lực có độc. Tâm hắn bên trong giật mình. Hắn vừa vặn chỉ lo nếm thử hóa công đại pháp, trong lúc vô tình đem nội lực xuất thể, kết quả bên cạnh lồng hấp trực tiếp gặp kịch độc vật chất, mục nát ra. Cái này tuyệt không thể để cho người khác nhìn thấy, nếu không phiền phức liền lớn. Hắn đem cái này lồng hấp chấn vỡ, lấp vào đến lò ngọn nguồn, đốt cháy. Đồng nhiên, Trần Tuyên sắc mặt trở nên âm tình bất định. Hôm qua ta cùng Phùng Thiên so tài một trận, cũng là trong lúc vô tình dùng đến nội lực, hắn có thể hay không cũng ý thức được ta nội lực ngậm độc rồi. Sẽ không xui xẻo như vậy đi. Mình ngày hôm qua nội lực còn không mạnh, chỉ là đập vào đối phương mặt đao bên trên, lại không tiếp xúc đến đối phương, hắn hẳn là không cảm thấy được. Nhưng bạn nhất nếu là cảm giác được đâu. Trần Tuyên nỗi lòng khó bình, cấp tốc rời đi phòng bếp. Mặc kệ cảm giác không có cảm thấy được, có vẻ như nơi này đã không an toàn. Chẳng lẽ hiện tại liền muốn rời đi? Chỉ khi nào rời đi, có thể hay không bị Phùng Thiên bắt được cái chuôi, có lẽ đối phương bây giờ liền đang nghĩ đến như thế nào bắt mình tay cầm đâu. Trấn tĩnh trấn tĩnh. Đến bây giờ ta đều vô sự, nói rõ hắn cũng không có phát hiện dị thường, hoặc là nói phát hiện dị thường nhưng còn không có nói cho trưởng lão, có lẽ là bởi vì chứng cứ không đủ, ta không đáng mình dọa chính mình. Mà lại trước đây không lâu Tiền đại tài vừa vặn xuống kịch độc, rất nhiều người đều lây dính độc tố, coi như Phùng Thiên thật phát hiện vấn đề, ta cũng có thể từ chối hắn là bị Tiền đại tài độc tố ảnh hưởng, mà không phải chúng độc trưởng của ta. Không thể loạn, ta một khi loạn, liền rất dễ dàng lâm vào đối phương tính toán bên trong. Trấn tĩnh trấn tĩnh. Trần Tuyên bản thân an ủi. Muốn xảy ra chuyện, hiện tại nhất định đã sớm xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ còn không có trưởng lão tới bắt mình, đã nói lên hết thể an toàn. Một hồi lâu hắn mới hoàn toàn bình tĩnh, nhìn về phía nhiệm vụ. Chương 37, xuất thủ lần nữa. Bảng 3 cái nhiệm vụ, không có một cái đơn giản, nhất là đầu thứ hai, để cho mình phối hợp cái khác tà đạo, độc chết liên minh chính đạo 10 đại trưởng lão, mỗi hạ độc chết một người, ban thưởng 200 điểm kinh nghiệm. Tại hắn xem ra đây quả thực là tìm đường chết. Hắn hiện tại ngay cả 10 đại trưởng lão là ai đều không biết, làm sao độc. Còn phối hợp cái khác tà đạo, làm sao phối hợp. Chẳng lẽ cũng có cái khác tà đạo nội ứng lẫn vào liên minh chính đạo. Trần Tuyên đầu óc lần nữa hỗn loạn lên, về tới gian phòng. Bất quá vừa mới đi vào phòng, hắn liền sắc mặt ngưng lại, phát hiện không đúng. Có người tiến vào gian phòng của mình. Gian phòng bên trong rõ ràng có bị vượt qua cùng đi lại vết tích. Đồng nhiên, hắn phát hiện dưới gối đầu mặt lộ vẻ ra một đoạn nhỏ cùng loại phong thư đồng dạng đồ vật, cấp tốc đi qua, vừa định rút ra, lại động tác dừng lại, từ trong ngực lấy ra truy thủ, đem vật kia chọn lấy ra. Đúng là một cái phong thư. Nhẹ nhàng mở ra, đem bên trong giấy viết thư lấy ra, lấy truy thủ mở ra, chỉ thấy phía trên viết mấy cái chữ nhỏ. Tối nay ba canh, trang bên ngoài hai dặm sườn núi thấy. T. Trần Tuyên hít sâu một hơi. Ai lưu? Cái gì ý tứ? Thật chẳng lẽ có tà đạo nội ứng phát hiện mình, muốn liên hệ mình? Vẫn là nói đây là Phùng Thiên lưu, muốn đem mình dẫn xuất đi, lại cầm xuống mình. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút thấp thỏm, chọn giấy viết thư, cấp tốc thiêu hủy. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Đốt đốt đốt. Ai? Trần Tuyên mở miệng. Kiếm đại hiệp, là ta. Chu Thanh thanh âm vang lên. Trần Tuyên ám thở phào, yên lặng chờ giấy viết thư hoàn toàn đốt xong mới mở cửa phòng, chỉ thấy Chu Thanh, Trương Vô Hối, Giang Hải Anh, Triệu Tiểu Ngọc bốn tiểu đang đứng tại hắn trước cửa. Chuyện gì? Trần Tuyên hỏi. Là như vậy kiếm đại hiệp, hôm qua ngươi đánh thắng Phong Vân Đao Phùng Thiên, thanh danh đại trấn, hôm nay lại có một vị cao thủ muốn tìm ngươi luận bàn, cố ý xin nhờ chúng ta, đến đây cùng ngươi nói một chút. Chu Thanh mỉm cười nói. Ồ! Trần Tuyên con mắt lóe lên, cười nói, đây là chuyện tốt, bất quá kiếm pháp của ta cũng không phải luận bàn chi dụng, kiếm pháp của ta là giết người chi kiếm, cho nên muốn tìm ta luận bàn, ít nhất phải có thể đánh thắng tay không lúc ta mới được. Hắn tranh thủ không lộ ra bất kỳ cái gì chân ngựa, trước đó cái dạng gì, hiện tại còn cái gì dạng. Có đúng không, đang có ý này. Đồng nhiên, một đạo trong sáng âm thanh truyền đến. Trần Tuyên ánh mắt nhìn. Chỉ thấy một bên hành lang bên trong, đi tới một đám người, cầm đầu là một người mặc thanh sam thiếu niên nhanh nhẹn, lưng đeo trường kiếm, tay cầm quạt xếp, một mặt bình thản cùng tự tin. Tại hắn bên trái thì đi theo Phong Vân Đao Phùng Thiên, mang theo từng tia không cam lòng, quét về phía Trần Tuyên. Trần Tuyên giật mình trong lòng, lần nữa bình tĩnh. Kiếm đại hiệp, vị này là Vân Châu Lý Thị Phi Vân Kiếm Lý Tử Hoa, đúng là hắn muốn tìm người luận bàn. Chu Thanh nói nhỏ. Trần Tuyên nhìn xem thiếu niên áo xanh, nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá hắn mặc dù nhìn xem thiếu niên áo xanh, nhưng là hơn phân nửa lực chú ý lại tại Phùng Thiên trên thân. Cái thằng này tại sao lại tới? Sẽ không thật phát hiện dị thường đi. Tại hạ nghe nói kiếm đại hiệp kiếm pháp cao siêu, chuyên tới để lĩnh giáo một hai, mong rằng kiếm đại hiệp vui lòng chỉ giáo. Lý Tử Hoa cao giọng nói. Sau lưng Phùng Thiên cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tuyên, nói, kiếm đại hiệp, hôm qua một chiêu kia ta bại không phục. Sau khi trở về trầm tư suy nghĩ một đêm, nguyện ý lần nữa linh giáo cao chiêu, hy vọng kiếm đại hiệp thành toàn. Trong sân ngay tại luận bàn đàm phán hòa bình luận những người khác, nghe được động tĩnh, nhao nhao xoay đầu lại, lộ ra kinh dị. Là Phi Vân Kiếm Lý Công Tử. Lý Công Tử nửa năm trước đã là xúc khí tầng thứ 9 thực lực, lại có gia tộc trèo trống, linh đan rượu dược thường xuyên ướt, thể nội chỉ sợ chí ít góp nhặt 30 năm nội lực, hắn muốn tìm kiếm đại hiệp luận bàn. Kiếm đại hiệp tên hiệu một kiếm kinh thiên. Không biết là thật là giả, Lý Công Tử tìm hắn luận bàn, lần này tuyệt đối có thể kiến thức đến hắn chân chính thực lực. Đám người một chút vây quanh. Trần Tuyên bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn xem Lý Tử Hoa bọn người, nói, các vị khách khí, bất quá tại hạ vẫn là câu nói kia, kiếm pháp của ta là giết người chi kiếm, các vị muốn kiến thức, chỉ sợ phải thất vọng. Kiếm đại hiệp vừa vặn không phải nói, chỉ cần đánh thắng tay không trạng thái dưới ngươi, liền có tư cách kiến thức kiếm pháp của ngươi, tại hạ bất tài nguyện ý lần nữa linh giáo. Phong Vân Đao Phùng Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tại hôm qua quá mức khinh địch, lấy về phần bị Trần Tuyên một chiêu đánh bại, trong lòng tự nhiên tồn tại đủ kiểu không phục, nhưng hôm qua loại kia chẳng diện, lại sao cho mình giải thích, cho nên nhẫn mại một ngày sau đó, lần nữa đến đây, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Trần Tuyên gánh vác hai tay, thản nhiên nói, cũng không phải là tại hạ cuồng vọng, thua ở ta trong tay chi địch, chưa từng sẽ bị ta coi là đối thủ, ta có thể cho ngươi thời gian đuổi theo, thẳng đến ngươi xa không thể gặp. Hắn không xác định Phùng Thiên có phải thật vậy hay không phát hiện dị thường, tóm lại từ giờ trở đi, chính mình cũng muốn cẩn thận lại cẩn thận mới được. Đáng tiếc mình bây giờ không phải toàn thân áo trắng. Nếu là áo trắng trạng thái, phối hợp đầu đầy mái tóc dài đen óng, nói ra lời nói này, coi là thật bức cách tràn đầy. Đồng nhiên hắn nhớ tới một chuyện. Ma đản, quên mình bây giờ trên mặt dán thuốc cao, lại dính râu ngắn. Mình bây giờ nhất định xấu xí vô cùng. Mọi người chung quanh đều là thầm giật mình. Trong đó một chút người ẩn giấu bầy trông được Hí Thiên Tiêu, đều là con mắt lóe lên, lộ ra tinh quang. Thật cuồng ngữ khí. Bất quá, cũng xác thực nên như vậy. Có lòng người bên trong thầm nghĩ. Bọn hắn nhẹ hút khẩu khí, trong lồng ngực tự tin phun trào. Bên người Chu Thanh mấy người càng là âm thầm liễu lươi. Vị này kiếm đại hiệp thật là lợi hại, mặc dù tướng mạo không tốt, nhưng thực lực mạnh, cực kỳ hiếm thấy. Triệu Tiểu Ngọc thầm nghĩ. Kiếm đại hiệp để tại hạ được ích lợi không nhỏ, vô luận một hồi kết quả như thế nào, tại hạ đều chú định chuyến đi này không tệ. Lý Tử Hoa cười vang nói. Tốt một cái kiếm đại hiệp, đã dạng này, còn xin chỉ giáo. Phong Vân Đao Phùng Thiên một mặt tức giận, vọt người nhảy lên, rơi vào tiểu viện bên trong, trường đao ra khỏi vỏ, trực chỉ Trần Tuyên, nói, ra tay đi, để ta xem một chút kiếm đại hiệp thực lực là thật không nữa giống như là lời nói như vậy. Hắn ánh mắt băng lãnh, hết sức chăm chú, trường đao bao trùm nội lực, lần này nhất định phải thử ra Trần Tuyên chân chính thực lực. Trần Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi tâm linh lỗ thủng quá lớn, không đáng ta ra tay. Phùng Thiên trong lòng giận quá, bàn chân đập mạnh, nháy mắt cuồng sông mà tới. Nhưng ta hết lần này tới lần khác muốn lĩnh giáo. Hô! Hắn đem một môn như bóng với hình thân pháp phát huy đến cực hạn, như một đạo tàn ảnh, đánh thẳng Trần Tuyên, trường đao trong tay nháy mắt huyện hóa ra một mảnh quang vũ, đao quang lập lòe, vào đầu bao phủ mà tới. Đi lên toàn bộ thực lực bộc phát. Chúng phải sợ hãi hô. Cẩn thận! Hèn hạ! Nhưng mà! Keng! Một tiếng vang giòn truyền ra, Phùng Thiên biến sắc, cảm giác được trường đao như là gặp phải trọng sơn va chạm, một chút chết đi phương hướng. Liên đối lấy thân thể của mình đều tùy theo cùng nhau chết đi. Lại là Trần Tuyên chập ngón tay như kiếm, trực tiếp một chỉ đâm vào hắn mặt đao bên trên. Chan chê đại lực tuôn ra, quả thực không thể tưởng tượng. Trần Tuyên nội lực đạt tới 27 năm về sau, hơi trở vào hai mắt, thị lực liền trở nên vô cùng nhạy cảm, cho nên Phùng Thiên tốc độ dù nhanh, đao pháp dù huyền, nhưng ở trong mắt của mình, lại một chút liền bị khám phá quy tích. Lại tăng thêm Trần Tuyên một thân cao thâm khổ luyện công phu, không sợ sai lầm. Lúc này mới dám một chỉ điểm ra. Hắn một chỉ này hoàn toàn là nhục thân lực lượng, không vận dụng một chút xíu nội lực. Nhưng ở trong mắt người khác, không chút nào không biết điểm này, đều cho là hắn nội lực cao thâm, mới dám điểm ra. Chỉ một chút, Phùng Thiên liền chấn động đến ngón tay tê dại, trường đao chết đi. Trong lòng hắn kinh sợ, mạnh vận nội lực, muốn thay đổi thân thể, lần nữa ra chiêu. Nhưng Trần Tuyên căn bản không cho hắn cơ hội này, thân thể nhoáng một cái, bát bộ cản thiền khinh công triển khai, nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Phùng Thiếu Hiệp, đắc tội. Trần Tuyên thanh âm truyền ra. Phùng Thiên trong lòng giật mình, không dám tin. Hắn cái gì thời điểm đến mình phía sau? Tốc độ này. Làm sao có thể? Còn chưa đợi khi hắn phản ứng kịp, Trần Tuyên bàn tay một phát bắt được phía sau lưng của hắn huyệt thần đạo, đem hắn giống như là xem như người bù nhìn đồng dạng, trực tiếp xách lên, một thanh ném ra bên ngoài sân. Ẩm. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Phùng Thiên ngã chó đất cức, một mặt chật vật, đầy bụi đất. Soạn. Đám người nháy mắt ồn ào một mảnh. Chu Thanh, Trương Bô Hối, Giang Hải Anh, Triệu Tiểu Ngọc bốn người càng là giật mình không thôi. Nếu như nói hôm qua kiếm đại hiệp còn có mưu lợi hiểm nghi, kia hôm nay quả nhiên là thực sự bản sự, một tia mưu lợi đều không có. Dám dùng ngón tay trực kích trường kiếm, công lực cỡ này cùng đảm lược viễn siêu bọn hắn không biết bao nhiêu, mà lại vừa vặn cái chủng loại kia tốc độ cũng là cực nhanh vô cùng, tàn ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở Phùng Thiên sau lưng. Tiếng tăm 12. Một đạo thanh quang từ Trần Tuyên trước mắt bay qua. Tâm hắn bên trong mừng thầm. Nghĩ không ra còn có ngoài định mức tiếng tăm tới tay. Hiện tại hắn tiếng tăm đã biến thành sơ nhập giang hồ, 138-140, lập tức liền sẽ lần nữa cải biến. Không biết lần sau cải biến sẽ là cái gì. Hắn bao nhiêu có chút tiểu chờ mong. Phùng Thiên một mặt biệt khuất, quần áo chật vật, rơi trên mặt vằn vện tiêu máu, suýt nữa phát điên. Hôm qua hắn cho rằng Trần Tuyên là đầu cơ trục lợi mới thắng mình, hôm nay đây vừa lên đến liền đem toàn bộ thực lực hết thể phát huy, muốn rửa sạch trước đục, nghĩ không ra Trần Tuyên thực lực lại đáng sợ như thế. Chính diện chống lại bên trong, chỉ là hai chiêu liền đem mình ném ra ngoài. Phùng Thiên bò người lên, khuất nhục vạn phần, lại không còn mặt mũi ở lại, che mặt liền trốn. Chương 38, Hóa công đại pháp sơ hiển uy. Trần Tuyên nhìn xem thân ảnh của đối phương, âm thầm nói thầm. Cái này cũng không trách ta, là chính ngươi lòng háo thắng quá mạnh, cứ thế hai lần gãy kích. Hảo công phu. Lý Tử Hoa trong ánh mắt lộ ra tử quang, lớn tiếng khen hay một tiếng, nói, kiếm đại hiệp tài cao người lớn mật, tay không phía dưới đều có như thế thực lực, tại hạ càng thêm chờ mong kiếm pháp của ngươi. Hôm nay ta đối kiếm đại hiệp kiếm pháp tình thế bắt buộc, kiếm đại hiệp mời đi. Hắn thân hình nhảy lên một cái, tiến vào trong tràng. Trần Tuyên lộ ra mỉm cười, nói, Lý công tử mời. Đông nhiên, sắc mặt hắn đỏ lên, há mồm phun ra một búng máu, thân thể lay động, sắc mặt trắng bệch. Chúng đều giật mình. Kiếm đại hiệp. Không có việc gì, không có việc gì, ta tối hôm qua cùng kia màu xanh trẻ con liều mạng một cái, đến nay huyết khí cuồn cuộn, không cách nào bình tĩnh. Trần Tuyên miễn cưỡng cười nói. Cái này miệng huyết thủy tự nhiên là chính hắn bước đi ra, bằng không, cùng Lý Tử Hoa luận bàn nhất định sẽ lộ tẩy. Không cần nội lực, đánh không lại Lý Tử Hoa, dùng nội lực, lại sẽ bị phát hiện nội lực ngậm độc sự thật. Cho nên, luận bàn sự tình khẳng định không thể tiếp tục nữa. Lý Tử Hoa biên sắc, nói, kiếm đại hiệp, ngươi thụ thương rồi. Chỉ là huyết khí có chút cuồn cuộn, hẳn là không ngại, Lý công tử mời đi. Trần Tuyên Gượng cười nói. Lý Tử Hoa thở sâu, ôm quyền nói, là tại hạ càng rỡ. Sớm biết kiếm đại hiệp thân thể khó chịu, liền không nên đánh quá nhiều, có nhiều thật có lỗi, mong rằng thứ tội, ta cái này có một viên thanh tâm dưỡng thần đan, còn xin kiếm đại hiệp an bảo. Hán tử trong ngực lấy ra một cái tử sắc hộp ngọc, bên trong là một viên mật sắc phong qua dược hoàn. Đa tạ Lý công tử, cái này không thích hợp a? Trần Tuyên khách khí nói. Không có gì không thích hợp, là tại hạ đường đột trước đây, mời kiếm đại hiệp bỏ qua cho. Lý Tử Hoa nói. Trần Tuyên do dự một hai. Vẫn là đưa tay đem viên kia dược hoàn nắm lên, nói, tốt, đà tạ Lý công tử. Kiếm đại hiệp còn xin an tâm nghỉ ngơi, luận bàn sự tình ngày sau hay nói. Lý Tử Hoa chắp tay, quay người rời đi. Trần Tuyên nhìn xem trong tay dược hoàn, lại nhìn một chút Lý Tử Hoa, mừng thầm trong lòng. Quả nhiên vẫn là khổ nhục kế hữu hiệu nhất. Không chỉ có không ai hoài nghi mình, còn chiếm được một viên đan dược. Các vị, tại hạ muốn trở về nghỉ tạm, xin thứ cho không thể phục bồi. Trần Tuyên quay người ôm quyền. Chúng đều chắp tay. Trần Tuyên về đến phòng, đem cửa phòng từ bên trong chen vào, ám thở phào. Còn tốt mình đủ khôn khéo. Bất quá vừa vặn cũng làm cho hắn xác nhận một sự kiện, đó chính là trước đó gian phòng bên trong lá thư này tối thiểu không phải Phùng Thiên Lưu. Đã không phải Phùng Thiên Lưu, vậy thì có cực lớn có thể là cái khác tà đạo người. Trần Tuyên lâm vào suy tư. Nhiệm vụ trước mặt để hắn phối hợp cái khác tà đạo, độc chết liên minh chính đạo 10 đại trưởng lão. Ân, có thể ban đêm vụng trộm đi xem một chút. Hắn đi đến giường, nhìn về phía trong tay lạc hoàn. Thanh tâm dưỡng thần đan, làm gì dùng? Có thể hay không gia tăng nội lực? Tùy tiện phía dưới hắn không có nặn ra, mà là cẩn thận cất kỹ, chuẩn bị ngày sau thụ thương lúc lại dùng, sau đó xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian cấp tốc. Bóng đêm rất nhanh giáng lâm. Trần Tuyên vốn là muốn yên tĩnh đi ra cửa phòng, đồng nhiên nghĩ đến một chuyện, lén lén lút lút đi có thể hay không bị Thanh Hư đạo trưởng cảm ứng được. Đối phương ngay cả màu xanh trẻ con đều có thể cảm ứng mình hẳn là cũng không phải việc khó. Nghĩ đến nơi này, hắn tùy tiện mở cửa phòng ra, ôm bụng, hướng về bên ngoài chạy tới. Thật là khó chịu bụng, cũng không biết ăn sai cái gì, thật sự là đáng ghét. Hắn cố ý phàn nàn. Về phần Thanh Hư đạo trưởng có thể hay không nghe thấy, hắn không biết, nhưng là nói ra tóm lại hiểu ý an một chút. Một hơi chạy ra trang bên ngoài, tại trong rừng cây tăng nhanh tốc độ. Mảnh này tiểu rừng cây trước đây không lâu vừa vặn trải qua đại hỏa đốt cháy, hoàn toàn cháy khét, khắp nơi đều là nóng rực khí tức. Rất nhanh, chạy hai dặm nhiều. Dừng lại. Đồng nhiên, sau lưng một đạo quát khẽ vang lên. Trần Tuyên động tác dừng lại, ánh mắt cảnh giác, nói, ai? Hừ. Tiếng hừ lạnh vang lên, sau lưng một bóng người hiện hiện, thâm trầm mà nói, làm sao hiện tại mới đến? Trần Tuyên chậm rãi quay đầu. Đã thấy một người mặc y phục dạ hành, che mặt mục. Chỉ lộ ra một đôi mắt bóng người, tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu là ta biết ngươi là ai, Trần Sư Đệ. Cái kia đạo thâm trầm thanh âm vang lên. Trần Tuyên trong lòng giật mình, nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Đủ rồi, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, ngươi đã đến đây, như vậy nhất nghe tốt từ mệnh lệnh của ta, bằng không, ta tùy thời có thủ đoạn để ngươi chết oan chết uổng. Người áo đen âm lãnh nói. Trần Tuyên trong lòng kinh sợ. Đối phương đang uy hiếp hắn. Đáng chết. Đối phương biết thân phận chân chính của hắn, hắn lại không biết thân phận của đối phương, cái này tương đương bị đối phương nắm tay cầm đồng dạng. Tốt, ta có thể nghe ngươi, bất quá hai chúng ta ngay tại nơi này gặp mặt, ngươi không sợ bị Thanh Hư đạo trưởng biết sao? Trần Tuyên thấp giọng nói. Yên tâm, hắn thái thượng cảm ứng cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể phát ra, hôm qua hắn đã dùng một đêm, hôm nay sẽ không lại dùng. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Vậy vạn nhất dùng đâu? Vạn nhất dùng, ngươi liền chờ chết đi. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Mẹ nó trứng. Trần Tuyên thầm mắng, mở miệng nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Sáng sớm ngày mai, liên minh chính đạo liền sẽ xuất phát, từ bốn cái phương hướng vây kín ngũ độc giáo. Ngươi ngày mai bị phân đến cái nào phương hướng ta hiện tại cũng không biết, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngày mai một khi xuất phát, ngươi liền chủ động xin vì trinh sát, sau đó đi phía trước dò đường, đến thời điểm ngươi dành thời gian nhóm lửa truy hồn tán, tự nhiên sẽ có người từ âm thầm xuất hiện, nói cho ngươi hạ một bước nên làm cái gì. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Có thể, bất quá ta không có truy hồn tán. Trần Tuyên nói. Phế vật. Người áo đen ánh mắt khinh thường, từ trong ngực cầm ra một cái bình nhỏ, một thanh ném cho Trần Tuyên, nói, ghi nhớ, không cần cho ta dở trò gian, bằng không, ta có 100 loại phương pháp chơi chết ngươi. Trần Tuyên nắm qua bình nhỏ, đột nhiên biến sắc, nhìn về phía người áo đen sau lưng, kinh quát, ai? Người áo đen trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu, lại phát hiện trống rỗng một mảnh. Sau một khắc, một cỗ bén nhọn kình phong từ phía sau gào thét mà đến, không khí suy suy rung động, nương theo cay độc gây mùi khí tức. Tâm hắn bên trong giận dữ. Cái thằng này muốn đánh lén mình. Muốn chết. Người áo đen như thiểm điện quay đầu, nội lực vận chuyển, lòng bàn tay phải ô quang lượn lờ, một cái ngũ độc thần trưởng nháy mắt đón lấy Trần Tuyên. Trần Tuyên hóa công đại pháp cùng trong lúc nhất thời thẳng tắp đánh tới. Ầm. Hai người trưởng lực hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục, lại không giống cái khác trưởng lực chạm vào nhau như thế, nhấc lên kịch liệt ba động. Người áo đen ngũ độc thần trưởng hạ xuống nháy mắt, liền cảm giác giống như là một trưởng đánh vào vũng bùn bên trong, không cách nào thụ lực, càng quỷ dị chính là hắn cảm giác được tự thân nội lực như là giang hà tuyệt đề, đang nhanh chóng biến mất. Sắc mặt hắn giật mình. Tình huống như thế nào? Hắn vội vàng huy động khác một tay nắm, hướng về Trần Tuyên hung hăng đánh tới. Trần Tuyên nhe răng cười một tiếng, đi theo nâng lên tay trái, nháy mắt lên qua. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm phát ra, vẫn không có nhấc lên bất luận cái gì kịch liệt ba động. Ha ha ha. Trần Tuyên nhịn không được lên tiếng cùng thiếu, hai cái bàn tay gắt gao nắm đối phương hai tay, hóa công đại pháp toàn lực thôi động. Điên cuồng tan rã đối phương nội lực. Người áo đen sắc mặt càng giật mình, hai tay, hai vai, thân thể tại run không ngừng, trong kinh mạch vừa tăng, giống như là không ngừng có khí lưu xông ra ngoài đi, ngắn ngủi trong chốc lát trực tiếp đã mất đi 7-8 năm nội lực. Ngươi! Hắn đồng tử kinh hãi. Cái này cái gì tà môn võ công? Đông nhiên cắn răng một cái, cũng không biết vận dụng bí pháp gì, đột nhiên thoáng dãy rủa. Trần Tuyên cảm giác được hai tay hổ khẩu tê dần, như bị sét đánh. Nhịn không được nháy mắt buông tay, nhưng hắn buông tay nháy mắt, một cái khủng bố độc trưởng trực tiếp hướng đối phương ngực cuồng đập mà đi. Người áo đen không còn dám dùng bàn tay nên địch, chỉ có thể cắn chặt răng quan, lấy ngực ngạnh kháng. Ầm. Một trường rơi xuống, tại chỗ đem người áo đen chấn động đến bay ngược 7-8 mét, rơi vào nơi xa, phun ra máu tươi. Nữ. Trần Tuyên ánh mắt kinh dị. Mềm nhũn giống như là kẹo đường đồng dạng. Cái này rõ ràng không phải nam. Bất quá quản hắn nam hay nữ vậy, dám uy hiếp mình. Trước chơi chết lại nói. Trần Tuyên cấp tốc vào tới. Người áo đen kia miệng lớn thổ huyết, vội vàng mở miệng, ngươi dám phản giáo. Nhanh ngừng xuống tới, ngươi điên rồi phải không? Trần Tuyên nhướng mày, ngăn ở người áo đen phía trước, không có tiếp tục động thủ. Bởi vì hắn lo lắng đối phương còn có đồng bọn trong bóng tối, vạn nhất mình xử lý nàng, bị đối phương đồng bọn biết, tiếp theo đem mình thân phận chân thật chọc ra, vậy mình liền thật một con đường chết. Ta có thể không giết ngươi, bất quá vì lý do an toàn. Ngươi phải làm cho ta nhìn ngươi thật gương mặt, dạng này mới tính công bằng. Trần Tuyên nói. Ngươi. Người áo đen thở hổn hển, tựa hồ thụ thương không nhẹ, nói, có thể. Nàng đưa tay hướng về trên mặt miếng vải đen trộm tới. Trần Tuyên thời khắc phòng bị nàng, sợ nàng bắn ra một chút độc châm loại hình. Rất nhanh, đối phương trên mặt miếng vải đen giật xuống. Trần Tuyên nhãn tình sáng lên. Dáng dấp rất tiêu chí. Hình dung như thế nào đâu. Cung đảo quốc tiểu phim đại kiểu lão sư rất giống. Gọi hai tiếng nghe một chút. Trần Tuyên nói. Người áo đen sắc mặt khẽ giật mình, nói, kêu cái gì? Khu khu, rên gì? Trần Tuyên ho nhẹ. Người áo đen giận dữ, nói, Trần Tuyên, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi. Ta đêm nay như không thể quay về, thân phận của ngươi sáng sớm ngày mai liền sẽ truyền khắp liên minh chính đạo, tả đạo bên trong cũng sẽ biết ngươi đã phản giáo, đến thời điểm, thiên hạ vạn phu chúng chỉ, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Ma đản, như thế hung ác. Trần Tuyên thầm mắng. Tốt, không gọi liền không gọi, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi không có nói, ta liền xử lý ngươi, sau đó đi xa bày cao. Chương 39, miệng tiện liền ngậm miệng. Chuyện gì? Người áo đen sầm mặt lại. Căn cứ tin tức của ta, lần này Vân Châu các đại môn phái vây công Ngũ Độc giáo, không phải đột nhiên tới, mà là vì một kiện tuyệt thế cơ duyên, nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng là cái gì cơ duyên? Trần Tuyên ngữ khí trầm xuống, nói, không nên nghĩ gạt ta, không phải đừng trách ta làm ra cái gì. Người áo đen trong lòng giật mình, nhìn về phía Trần Tuyên. Hắn từ chỗ nào biết đến? Loại chuyện này ngay cả nàng cũng mới sơ bộ hiểu rõ. Không sai, ngươi nói đúng, là vì một kiện cơ duyên. Bất quá kia cơ duyên đến bây giờ còn không biết thế, ta cũng biết không rõ, chỉ biết có khả năng sẽ tại Ngũ Độc giáo phủ cận xuất thế, nhưng tính chân thực không thể nào khảo chứng. Người áo đen nói. Ngươi cũng không biết. Trần Tuyên nhíu mày. Đúng thế. Người áo đen gật đầu, nói, nghe nói là một chỗ thượng cổ đại năng động phủ, cũng có người nói là một bản tuyệt thế bí tịch, cần chờ đợi nhất định thời kỳ mới có thể xuất hiện. Trần Tuyên suy tư. Hắc ý nhân kia có phải là đang gạt hắn? Rất muốn nhìn nàng một cái đầy người đại hán dáng vẻ. Ma đản, ta làm sao như thế tà ác, đều là đại kiểu lao sư ảnh hưởng tới ta. Tâm hắn bên trong thầm mắng. Người tên là gì, hiện tại lẫn vào chính là cái kia một môn phái. Trần Tuyên hỏi. Được nhiều biết đối phương một chút tin tức, dạng này mới không sợ đối phương cắn ngược lại. Cao Tử Lăng, bên ngoài thân phận là tẩy kiếm các đệ tử. Người áo đen nói. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Đối phương nếu là cố ý lừa hắn, hắn tựa hồ cũng không có biện pháp. Đột nhiên cảm giác có chút đau đầu. Cao Tử Lăng nhìn xem Trần Tuyên, nói, Trần Sư Đệ, hiện tại trong giáo loạn trong giặc ngoài, chúng ta không phải tự giết lẫn nhau thời điểm, ta thừa nhận ta trước đó thái độ không tốt, còn xin ngươi thứ lỗi. Cao Sư Tỷ khách khí. Trần Tuyên mỉm cười, đông nhiên nói, Cao Sư Tỷ, vì chúng ta Ngũ Độc giáo suy nghĩ, hy vọng ngươi cũng có thể phối hợp ta một chút. Cao Tử Lăng lộ ra kinh ngạc, làm sao phối hợp? Chẳng lẽ người này cũng có kế hoạch? Giúp ta hạ độc chết 10 đại trưởng lão. Trần Tuyên nói nhỏ. Cao Tử Lăng trợn tròn con mắt, nhìn xem Trần Tuyên, thất thanh nói, ngươi điên rồi. Làm sao? Sợ. Trần Tuyên nhíu mày. Ngươi biết liên minh chính đạo 10 đại trưởng lão đều là người nào sao? Cao Tử Lăng ngữ khí ngưng lại, nói, lần này liên minh chính đạo vì thống nhất ra lệnh, chọn lựa 10 đại trưởng lão, vì chính là đồng tiến trung lui, trong đó Vân Châu tam đại gia tộc liền chiếm 6 cái danh ngạch, tăng thêm lục phiến môn vương Hồng Thiên. Tẩy kiếm các thượng quan hàn, Long Đẳng võ quán phòng Huyền Văn, Lưu Vân kiếm phái Lưu Thiên kiếm, bọn hắn yếu nhất đều là thông mạch đỉnh phong cường giả, nội lực thâm bất khả trắc. Vân Châu tam đại gia tộc chính là cái kia 6 người. Trần Tuyên hỏi: Vương thị Vương Kính Khôn, Vương Kính Đức, Lý thị Lý Trạch Hải, Lý Trạch Thiên, Thôi thị Thôi Hùng Giang, Thôi Hùng Nhân. Cao Tử Lăng nói: Tam đại gia chủ cùng Bi Khổ đại sư, Thanh Hư đạo trưởng không trong đó. Trần Tuyên kinh dị nói: Tam đại gia chủ đảm nhiệm tổng minh chủ, Bi Khổ đại sư, Thanh Hư đạo trưởng đảm nhiệm tùy hành quân sư. Cao Tử Lăng nói. Thì ra là thế. Trần Tuyên gật đầu. Bất quá hắn vẫn là muốn thử xem có thể hay không hạ độc chết 1-2 cái trưởng lão. Dù sao một người chính là giá trị 200 điểm kinh nghiệm. Đại Kiều sư tỷ, vì chúng ta Ngũ Độc giáo đại nghiệp suy nghĩ, còn xin Đại Kiều sư tỷ thử một lần, thông mạch đỉnh phong cũng không phải thật vô địch, nếu là chúng kịch độc, cũng giống vậy có cực lớn khả năng bị xử lý. Trần Tuyên nói. Đại Kiều sư tỷ. Cao Tử Lăng lần nữa khẽ giật mình. Đây là tại gọi mình. Mình cái gì thời điểm có cái tên này rồi? Khục, kỳ thật ta cảm thấy Cao Sư Tỷ cùng ta một vị mối tình đầu cực kỳ tương tự, tên của nàng chính là Đại Kiều. Vừa thấy được Cao Sư Tỷ, ta luôn luôn kìm lòng không được nhớ tới ta Đại Kiều. Ai, chuyện cũ như gió, mong được tha thứ. Trần Tuyên rủi rủi con mắt, nói. Cao Tử Lăng ánh mắt kinh ngạc. Nhìn không ra cái này Trần Tuyên còn là một vị tính tình bên trong người. Hạ độc chết 10 đại trưởng lão sự tình sau này hay nói, nếu có cơ hội, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ hạ thủ. Cao Tử Lăng nói. Tốt, hy vọng Đại Kiều sư tỷ không nên quên là được. Trần Tuyên nói. Cao Tử Lăng gật đầu, chống đỡ thương thế, từ dưới đất đứng dậy. Nàng vừa vặn cương ép chịu Trần Tuyên một cái độc trưởng, đều nhờ vào lấy mình cao thâm nội lực mới có thể gánh xuống tới. Nhưng dù vậy, trước ngực cũng đoạn mất một cây xương sườn, vừa mới động, lập tức truyền đến trận trận nhói nhói. Đại kiều sư tỷ không có sao chứ? Có muốn hay không ta thay người xoa xoa? Trần Tuyên hỏi. Cao Tử Lăng trong lòng giận dữ, trừng mắt liếc hắn một cái. Đủ rồi, nơi đây không nên ở lâu, rời đi sớm một chút. Nàng dẫn đầu tránh nhập nơi xa hắc ám. Và nó, đại kiều lao sư chẳng lẽ cũng xuyên qua rồi. Trần Tuyên nhìn thoáng qua nàng biến mất phương hướng, cấp tốc rời đi nơi này. Thật sự là càng xem càng giống, khơi gợi lên hắn thanh xuân nhiệt huyết hồi ức. Một ban đêm thời gian rất nhanh vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Liên minh chính đạo tổ chức đại hội. Tất cả nhân viên đều tụ tập đến sơn trang quảng trường bên trong. Cùng đêm qua Cao Tử Lăng nói đồng dạng, Liên minh chính đạo quyết định quy mô tiến công ngũ độc giáo, mang đủ nguồn nước, chia ra bốn đường. Nhất phía trước, tam đại gia tộc người cầm lái nghĩa chính ngôn tử, tại gia lệnh. Trong đám người Trần Tuyên, con mắt bốn phía liếc nhìn, rốt cục phát hiện Cao Tử Lăng. Nàng quả nhiên là lẫn vào tẩy kiếm các. Xem ra thân phận còn không thấp. Trần Tuyên âm thầm gật đầu. Thời khắc này Cao Tử Lăng cùng tối hôm qua thấy không chút nào cùng, đứng tại một vị trung niên mỹ phụ sau lưng, một thân váy trắng, không nhiễm trần thế, tay cầm trường kiếm, thần thánh không thể xâm phạm, sắc mặt băng lãnh, như vạn niên huyền băng, hiển nhiên băng sơn mỹ nhân. Bất quá vừa nghĩ tới cầu lớn lao sư tiểu phim, Trần Tuyên liền lộ ra từng đợt quái dị tiếu dung. Thật sự là thần thánh cùng tà ác cùng tồn tại. Cao lãnh cùng dụ hoặc cùng bay. Cái này cảm giác. Chậc chậc, không thể hình dung. Đại hội rất nhanh kết thúc. Cuối cùng hết thể mọi người ngựa đều bị chia bốn đường, phụ trách đông tây nam bắc bốn cái khác biệt phương hướng. Trừ đông bộ nhân mã từ ba vị minh chủ cùng hai vị quân sư đóng giữ, cái khác ba đường nhân mã đều là từ trưởng lao dẫn đầu. Trần Tuyên kia một đường, về thuộc về nam lộ nhân mã. Dẫn đội người, vì mười đại trưởng lão bên trong Lý Trạch Hải, Thôi Hùng Nhân, Phòng Huyền Văn ba người. Trừ cái đó ra, còn có hắn mấy vị người quen Vân Châu bốn anh cũng bị phân đến tổ này. Mà Cao Tử Lăng thì là về thuộc về bắc lộ nhân mã. Toàn bộ xuất phát. Cuối cùng tại tam đại gia chủ tuyên bố hạ, sở hữu người ngựa toàn bộ điều động. Liên miên chứng khí, núi cao rừng rậm, bốn phía hiện đầy rất nhiều hoang phế tiểu thôn trang, khắp nơi đều là cao cỡ nửa người cỏ dại, xanh um tươi tốt, có rất nhiều rắn độc kiến độc cần hiện. Trần Tuyên cùng bốn tên nam nữ trẻ tuổi chính đề phòng tiềm hành tại mảnh này rừng rậm bên trong. Bọn hắn trên thân đều đeo một chút đặc thù túi thơm, phát ra dị hương, có thể bảo đảm những cái kia độc trùng kiến độc sẽ không công kích đến mình. Cùng tối hôm qua cùng cầu lớn lao sư kế hoạch đồng dạng, vừa mới xuất phát không lâu, Trần Tuyên liền xung phong nhận việc, đảm nhiệm trinh sát tổ một viên, tùy hành còn có bốn người khác, ba nam một nữ, cũng đều là xông ra qua tên hiệu tuổi trẻ hào kiệt, mỗi cái đều là xúc khí 9 tầng thực lực. Cái này đáng chết ngũ độc giáo, thật không biết có tồn tại gì tất yếu, thế mà ở tại loại này man hoang dã tính chi địa, nghĩ đến ngũ độc giáo người cũng đều là ăn lông ở lỗ quái vật, coi như toàn bộ chết hết cũng sẽ không có lòng người đau nhức. Một cái sinh ra nốt ruồi duyên thiếu nữ lanh diễm nói. Nàng dung mạo không kém, thân thể cao gầy, bờ môi cay nghiệt, trên đường đi không ngừng phát ra ác ngữ, sớm đã để Trần Tuyên nghe được sinh lòng chán ghét. Còn có kia tuyệt hậu thủ Trần Tuyên, nghe xong danh tự này liền biết không phải là vật gì tốt, nếu có thể bắt hắn lại, nhất định phải đem hắn từng đao mở ra, để chịu đủ vạn đao tức phá mà chết, còn có người nhà của hắn, tốt nhất đem người nhà của hắn toàn bộ trảm thảo trừ căn, ngươi nói đúng không? Chu Sư Minh. Nàng nhìn về phía bên người một cái thanh niên. Kia thanh niên mắt như sa tinh, mũi như treo gan, bên hông phối hữu trường kiếm, toàn bộ hành trình sắc mặt đạm mạc, giống như là người khác thiếu hắn mấy vạn lượng bạc đồng dạng. Kia Trần Tuyên giết chết biểu đệ của ta Thôi Chính Thanh, thù này không đội trời chung, nếu là bắt đến hắn, ta tự sẽ có thủ đoạn để hắn cầu sinh không thể, muốn chết không được. Thanh niên lãnh đạm nói. Trần Tuyên nguyên bản ngay tại hướng về phía trước quan sát, nghe nói như thế, không khỏi trong lòng kinh dị. Thôi Chính Thanh biểu hình. Trùng hợp như vậy. Mấy vị, phía trước xuất hiện một chỗ miếu hoang, muốn đi qua nhìn xem sao. Trần Tuyên bất động thanh sắc cười nói. Thiếu nữ kia nhìn lướt qua Trần Tuyên, châm chọc nói, kiếm đại hiệp, ngươi tốt xấu cũng là hành tẩu qua gian hồ người, chẳng lẽ không có điểm đầu óc sao? Vạn nhất miếu hoang bên trong bị ngũ độc giáo mai phục cường giả, chúng ta trôi qua chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Vẫn là nói ngươi vốn chính là ngũ độc giáo nội ứng. Trần Tuyên trước đó tại Sơn Trang xuất tận danh tiếng, sớm đã để nàng âm thầm khó chịu. Chỉ là một mực không có biểu lộ, bây giờ đơn độc ra, tự nhiên nhịn không được đùa cợt một phen. Giang nữ hiệp nói đúng, kiếm đại hiệp, miếu hoang là ngươi trước phát hiện, liền từ ngươi trước đi qua thăm dò đi. Bên cạnh một cái áo lục thanh niên lạnh lùng nhìn về phía Trần Tuyên. Trần Tuyên nheo mắt, giống như cười mà không phải cười mà nói, mấy vị, cái gì ý tứ? Không có gì ý tứ. Ngươi tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, để kiếm đại hiệp nhiều vất vả một chút. Lại có một người thản nhiên nói, đương nhiên. Đây chỉ là lời khách sáo, Kiếm đại hiệp nếu là không nguyện ý, vậy ta liền muốn lĩnh giáo một chút. Bọn hắn ôm cánh tay mà đứng, lãnh đạm nhạt nhìn về phía Trần Tuyên. Cái gọi là mục tú tại Lâm Phong tất phá vỡ chi, bọn hắn đều là xúc khí 9 tầng thực lực, mỗi người nội công đều thâm bất khả chắc, trước đó để Trần Tuyên xuất tận danh tiếng, tự nhiên có loại nghi ép một chút hắn cảm giác. Trần Tuyên bỗng nhiên cười, nói, vất vả ngược lại là hẳn là, cái này không có gì, bất quá có một chút ta cũng không thoải mái. Ngươi có cái gì khó chịu? Thiếu nữ kia lãnh đạm nói. Trần Tuyên bỗng nhiên nhìn về phía đối phương, bình tĩnh nói, miệng của ngươi lấp cứ sao? Một đường so tài một chút méo mó, mới vừa nói ai không có đầu óc. Thiếu nữ biến sắc, phẫn nộ quát, ngươi dám mắng ta? Miệng tiện liền ngậm miệng, không ai coi ngươi là câm điếc. Trần Tuyên ngữ khí bình thản, quay người hướng về phía trước đi đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, trực tiếp quét ngang. Hô. Đương nhiên, trước mắt tàn ảnh lóe lên, trước đó áo lục thanh niên nháy mắt ngăn ở Trần Tuyên trước mặt, sắc mặt băng lãnh, nhìn chăm chú lên Trần Tuyên, lạnh lùng nói, quỳ xuống, cho rằng nữ hiệp xin lỗi. Trần Tuyên động tác dừng lại, nhìn một chút đối phương, lại lướt qua sau lưng mấy người. Sau lưng hai tên thanh niên cũng đều là đem ánh mắt rơi vào hắn trên thân, tràn ngập từng tia lanh ý. Nhất là thiếu nữ kia khí sắc mặt xanh xám, cười lạnh, đều nói ngươi kiếm pháp thông thần, còn được cái gì tên hiệu một kiếm kinh thiên, thật sự là buồn cười không tự lượng, trên đời này có bao nhiêu dùng kiếm cao thủ, cũng không dám xưng hô như vậy mình. Hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút kiếm pháp có phải là như thế thần, nếu là kiếm pháp không đủ, cũng chớ có trách ta đem ngươi đầu lưỡi cắt, miễn cho ngươi miệng không sạch sẽ. Trần Tuyên hoạt động hạ cổ, lần nữa nhìn về phía trước mắt áo lục, bình thản nói, muốn chết phải không? Keng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Áo lục thanh niên trong tay bách luyện trường kiếm nháy mắt rơi vào Trần Tuyên trên cổ, âm thanh lạnh lùng nói, xin lỗi. Không nói đâu. Trần Tuyên thản nhiên nói. Không nói liền chết. Ta sẽ đem tứ chi từng đoạn chặt xuống. Áo lục thanh niên lạnh lùng nói. A. Trần Tuyên bỗng nhiên cười, nói, thiếu hiệp, ngươi thế nhưng là chính đạo, chẳng lẽ liền hành sự như vậy? Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, xin lỗi. Áo lục thanh niên trong tay lực lượng bỗng nhiên tăng lớn, lạnh lùng nói. Oanh long. Bỗng nhiên, Trần Tuyên bỗng nhiên bạo khởi, 27 năm nội lực cùng 920 cân thể lực nháy mắt điệp ra đến cùng một chỗ, cả người trên thân một chút buộc phát ra cuồng dã khí tức. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, một chưởng hung hăng đánh vào áo lục thanh niên ngực, đem hắn toàn bộ thân hình anh lăng không bay lên, sau đó còn chưa kịp phản ứng, lại bị Trần Tuyên đuổi theo, một thanh tử không trung điểm xuống, hung hăng đè xuống đất. Ầm. Nột ngạt tiếng vang truyền ra, áo lục thanh niên thống khổ kêu thảm, cuồn phún máu tươi. Dưới thân đại địa đều rất nhỏ đầu động, bị sống sờ sờ ném ra một cái to lớn lõm. Áo lục thanh niên đục trên thân hạ xương cốt lập tức đứt gãy không biết bao nhiêu, thân thể run rẩy, kêu thê lương thảm thiết. A, ta hận nhất người khác cầm kiếm chỉ đầu của ta, biết sao? Biết sao? Không cần chỉ vào người của ta đầu. Trần Tuyên ngữ khí ác độc, hung hăng án lấy đối phương ngực. Ba người khác tất cả đều biến sắc. Ngươi dám động thủ? Thiếu nữ kia thét to. Hô. Trong đó Chu sư huynh thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn, dẫn đầu kịp phản ứng, hướng về Trần Tuyên xuất thủ. Keng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, như là điện quang, lượn lờ hùng hậu nội lực, vừa đi vừa về du tẩu. Giống như là gián độc, nhanh đến cực hạn, như là tan ảnh. Quân chỉ nhuyễn kiếm. Bất quá đối với hắn nhuyễn kiếm, Trần Tuyên nhìn cũng không nhìn, con mắt phát lạnh, nháy mắt cuồng sông mà qua, vận chuyển trường lực, trực tiếp hướng về Chu sư huynh thân thể cuồng đập mà đi. Ken ken ken. Một nháy mắt, Chu sư huynh nhuyễn kiếm tại Trần Tuyên trên thân vừa đi vừa về công kích mấy chục lần, bên ngoài thân quần áo hết thể nổ tung. Quan chú tinh thuần nội lực sắc bén nhuyễn kiếm, tại Trần Tuyên trên thân lưu lại một đạo màu đỏ ấn ký. Lại căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Sắc mặt hắn biến đổi. Khổ luyện công phu. Cái này sao có thể? Kiếm phi ngã mạnh nhất công pháp không phải kiếm thuật, mà là khổ luyện. Tại hắn công kích mấy chục lần không có kết quả về sau, Trần Tuyên khủng bố trưởng lực sớm đã xâm nhập mà đến, lòng bàn tay suy suy rung động, nháy mắt đen nhánh như mực, mang theo cay độc gây mùi khí tức. Độc trưởng, ngươi là ngũ độc giáo. Hắn mở miệng kinh hô. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, căn bản không dung trốn tránh. Đành phải cổ động tự thân sở hữu nội lực, một chưởng đánh tới. Ầm. Một tiếng vang trầm, lại không thấy đến bất luận cái gì khí kình bắn ra bốn phía, cuồng phong càn quét vết tích. Thật giống như một chưởng này trực tiếp đánh vào vũng bùn, sâu không thấy đáy. Nhưng sau một khắc, Chu sư huynh sắc mặt kỳ biến. Hắn cảm giác được trong lồng ngực nội lực đang điên cuồng tiết ra ngoài, như là nước sông quần quận vỡ đê, không bị khống chế, để hắn toàn bộ cánh tay phải, vai phải tất cả đều tại run mạnh. Kinh mạch cùng dưới da như là có khí lưu đang cuộn trào mãnh liệt, vừa tăng điên cuồng bên ngoài sông. hắn mở miệng kêu to, vội vàng muốn rút về trường lực, lại phát hiện Trần Tuyên bàn tay gắt gao cầm lòng bàn tay của hắn, để hắn căn bản rút lui không trở về mảy may. Ngắn ngủi trong chốc lát, trực tiếp đánh mất 7-8 năm nội lực. Cứ theo đà này, mình tất thành phế nhân một cái. A. Trong miệng hắn kêu to, một bên ý thủ đan điền, cùng thu nội lực, một bên huy động nhuyễn kiếm, hướng về Trần Tuyên mặt cực đâm mà đi. Nhuyễn kiếm run mạnh, như là hàn quang, khỏa có bén nhọn cường đại kinh lực, thẳng đến Trần Tuyên con mắt, mi tâm. Nhưng hắn nội lực tại không khấu mất, trên nhuyễn kiếm lực lượng cùng tốc độ đã căn bản không đủ trước đó, Trần Tuyên mí mắt khép lại, nhuyễn kiếm rơi vào trên thân, căn bản không đau không ngứa. Mà lúc này, sau lưng thiếu nữ cùng một vị khác thanh niên tất cả đều đã điên cuồng tấn công mà tới. Bọn hắn mặc dù lạc hậu một bước, nhưng nhãn lực cùng thực lực không chút nào không kém. Thiếu nữ kia nhìn ra Trần Tuyên khổ luyện công phu về sau, hạ thủ độc ác hung ác ngang ngược, một kiếm nhanh đâm, thẳng đến Trần Tuyên dưới hông mà đi. Mà kia thanh niên càng là hai tay tung bay, nơi lòng bàn tay hàn khí mãnh liệt, xuất hiện một tầng trắng loan băng tinh, hàn khí phóng đại. Phốc phốc. Thiếu nữ trong tay trường kiếm hung hăng đâm vào Trần Tuyên dưới hông, từ trong quần xuyên thấu mà qua, lại không thấy mảy may máu tươi lưu lại. Nàng gương mặt xinh đẹp biến đổi, thất thanh nói, ngươi là thái giám. Cùng lúc đó, bên cạnh một thanh niên cũng tại Trần Tuyên nhắm mắt lại thời khắc, cùng sông mà đến, lấy hàn băng thần trưởng hướng về Trần Tuyên ngực huyệt thiên trung cuồng đập mà đi. Trần Tuyên trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp vận chuyển bàn tay trái, hướng về kia thanh niên hàn băng thần trưởng hung hăng vỗ tới. Đừng tiếp, hắn có thể hút người nội lực. Chu sư huynh kêu to. Kia thanh niên biến sắc, nhưng giờ phút này muốn thu hồi trưởng lực đã căn bản không kịp, Trần Tuyên độc trưởng nháy mắt đập vào mặt đánh tới, cay độc gây mũi, một khi hắn rút về trưởng lực, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị đánh chết. Ầm. Một tiếng vang trầm, cùng trước đó đồng dạng, thanh âm dù lớn, nhưng không có mảy may kình phong quét ngang và khí lưu hoành quyển. Kia thanh niên song trưởng tiếp xúc đến Trần Tuyên tay trái nháy mắt, liền cảm giác được thể nội nội lực như là hoàng hà quyết sách, điên cuồng tiết ra ngoài, kinh mạch trên người cùng huyết nhục run không ngừng, vừa tăng, giống như là có vài chục đầu chuột tại sông ra ngoài đi. Sắc mặt hắn một giật mình, vội vàng giữ vững đan điền, đột nhiên rút về hai tay. Nhưng theo hai tay vừa rút lui, hóa công đại pháp bên trong kịch độc vật chất nháy mắt dọc theo hắn nội lực đi theo hắn cùng nhau lui vào đến thể nội. A! Kia thanh niên kêu thảm một tiếng, sắc mặt nháy mắt tím đen một mảnh, đục trên thân hạ làn da cấp tốc biến thành màu đen, hư thối chảy mủ, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, đau nhức khổ vô cùng. Đây chính là hóa công đại pháp quỷ dị. Tiếp trường lực, hoặc là bị hóa làm nội lực, trở thành phế nhân. Hoặc là chính là tại ngươi rút về nội lực thời điểm, bị hóa công đại pháp kịch độc vật chất xâm nhập thể nội, trúng độc mà chết. Tối hôm qua Cao Tử Lăng sở dĩ không có việc gì, đơn giản chính là nàng cũng luyện qua ngũ độc tâm kinh, bản thân nội lực liền ẩn chứa kịch độc, mà Trần Tuyên hóa công đại pháp cũng thuần dựa vào ngũ độc tâm kinh thúc dục. Nếu là Trần Tuyên lại tại lòng bàn tay thoa lên cái khác kịch độc, như vậy cho dù là Cao Tử Lăng cũng phải trúng độc mà chết. Bất quá tại lòng bàn tay bôi độc lời nói, dễ dàng sinh ra tính ỷ lại, sau này mỗi ngày đều muốn gia tăng kịch độc lượng mới có thể, phàm là có một ngày gián đoạn, lòng bàn tay kịch độc liền sẽ phản phệ tự thân. Đau nhức khổ vô cùng. Cho nên tùy tiện phía dưới, Trần Tuyên là sẽ không bôi độc luyện công. Lúc này, Trần Tuyên ánh mắt đống nhiên nhìn về phía dưới thân thiếu nữ, ánh mắt bên trong hung quang đại thịnh. Tiện tỷ. Chân tay hắn một đá, thế lớn lực mãnh, xen lẫn hùng hậu lực lượng, hướng về thiếu nữ đầu lâu đá vào. Nếu không phải mình sẽ xúc dương nhập phúc, chỉ sợ thật bị thiếu nữ này tuyệt hậu. Thiếu nữ ánh mắt biến đổi, vội vàng hướng về sau rút về, đồng thời bàn tay trường kiếm như là hồng quang, trong chốc lát liền chút hơn 10 cái. Tàn ảnh liên tục, hướng về Trần Tuyên bàn chân, ngực cuồng đâm mà đi. Ken ken ken. Một nháy mắt đâm mười mấy kiếm, tất cả đều phát ra trận trận ngột ngạt thanh âm, lần nữa tại Trần Tuyên trên thân lưu lại 10 cái chấm đỏ. Nhưng Trần Tuyên một cước này cũng trực tiếp đá vào tay của thiếu nữ cổ tay, để nàng kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm kém chút rời tay. Sắc mặt nàng kinh hãi, xoay người rời đi, muốn thoát đi nơi này. Một kiếm kình thiên kiếm phi ngã lại là ngũ độc giáo nội ứng, nàng muốn đem tin tức này mang về. Nàng tuyệt không thể chết tại nơi này. Thấy thiếu nữ quay người đào tẩu, Trần Tuyên con mắt phát lạnh, đem trong tay Chu sư huynh một thanh ném ra ngoài, đánh tới hướng thiếu nữ kia, sau đó bát bộ cản thiền khinh công triển khai, cấp tốc phóng tới thiếu nữ kia. Chu sư huynh sắc mặt thống khổ, toàn thân không còn chút sức lực nào, bị Trần Tuyên ném ra ngoài thời điểm, căn bản không có mảy may động đậy chi lực. Hắn vất vả luyện thành mấy chục năm nội lực ngắn ngủi trong chốc lát lại bị Trần Tuyên hóa đi 10/89, giờ phút này kinh mạch bủn rủn, tứ chi bất lực. Chỉ có thể bị động đánh tới hướng thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia nghe được kình phong truyền đến, quay đầu nhìn lại, hoảng hốt giật mình. Nàng vội vàng trốn tránh, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Hô! Đồng nhiên, sau lưng lại là một cỗ kình phong đánh tới. Thiếu nữ kia quay đầu nhìn lại, dọa đến lông tóc dựng đứng. Đây là quái vật gì? Bắp thịt cả người, nổi gân xanh, thân thể khổng lồ, cương mãnh khủng bố, giống như là một đầu hình người voi. Đây là cái kia kiếm phi ngã. Ầm. Một tiếng hét thảm truyền đến, thiếu nữ thân thể bị biến thân trạng thái dưới Trần Tuyên hung hăng đụng trúng, giống như là phá bao tải đồng dạng, toàn thân xương cốt phát ra lốp bốp thanh âm, cuồn phún máu tươi, hung hăng quăng bay ra đi. Trần Tuyên sải bước đi qua, tại thiếu nữ kia thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, một thanh cầm lên tóc của nàng, hoàn toàn không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc, giống như là xách người bù nhìn đồng dạng trực tiếp xách tới trước đó áo lục thanh niên trước mặt, hung hăng quẳng xuống đất, phát ra phịch một tiếng trầm đủ. A. Thiếu nữ lần nữa thống khổ hét thảm lên, hai tay ôm đầu, không ngừng lăn lộn, một đầu mái tóc đen nhánh bị hao đoạn mất không biết bao nhiêu, lâm ly huyết thủy nhỏ xuống trên mặt đất. Đầu đều biến thành nửa chọc trạng thái. Trần Tuyên một thanh nắm chặt thức dậy bên trên áo lục thanh niên, một mặt nhe răng cười, đây chính là ngươi liếm nữ nhân, vì như thế một nữ nhân, ngươi hắn a không có đầu óc, để ta cho nàng xin lỗi, còn để ta quỳ xuống tới, chính ngươi có đầu óc sao, nhìn xem chính ngươi hiện tại đáng thương dạng, còn muốn liếm nàng sao. Ngươi tiếp lấy liếm, liền vì khoe khoang ngươi, đầu óc ngươi bị heo ăn, dám chọc ta. Ta khiêm nhường như vậy ngươi chọc ta. A. Hắn hung hăng hướng về áo lục thanh niên trên mặt vỗ qua. Bột một tiếng. Đánh rất không biết bao nhiêu răng. Tha mạng A, ta biết sai rồi, ta không liếm lấy. Chương 41, ta bản người tốt, không nên ép ta. Liên vì biểu hiện ngươi sâu, lão tử rõ ràng mạnh như vậy, rõ ràng như thế ôn nhu, ngươi còn càng muốn không có đầu vóc đi trêu chọc, ngươi có đầu vóc sao? Liên hỏi ngươi có đầu vóc sao? Để ngươi sâu, ngươi tiếp lấy cho ta sâu, ngươi sâu không sâu. Trần Tuyên một bên nghe răng cười, một bên huy động bàn tay, hướng về đối phương trên mặt cuồng phiến mà đi. 333. Máu tươi cuồng tung tóe, rú thảm không ngớt. Áo lục thanh niên thê lương cầu xin tha thứ. Cũng không biết quạt bao nhiêu hạ, mỗi một chút lực lượng đều cương mãnh vô cùng, đủ để vỡ bia nước đá. Nếu không phải cái này thanh niên có nội lực ngăn cản, sớm đã bị phiến nát đầu lâu, chết oan chết uổng. Nhưng dù vậy, cũng là bị sống sờ sờ đánh bất tỉnh đi. Phế vật. Trần Tuyên quát lạnh một tiếng, cuối cùng một chưởng trực tiếp đắp lên áo lục thanh niên đỉnh đầu, bột một tiếng, đánh xương sọ nứt thành bốn mảnh. Lao tử cuộc đời hận nhất liếm chó. Hắn vươn người đứng dậy, nhìn xem trên mặt đất không ngừng gào thảm thiếu nữ, lộ ra chán ghét, nói, ngươi cũng thế, miệng đốc tức rồi. Một đường so tài một chút méo mó mắng không ngừng. Ẩm. Hắn một cước đá bay thiếu nữ, đem sống sờ sờ đánh chết. Còn lại hai cái thanh niên một mặt hoảng sợ, đau nhức khổ vô cùng. Một cái là thân chúng hóa công đại pháp kịch độc, trên mặt đất lăn lộn, còn có một cái thì là bị hóa công đại pháp hóa đi gần chín thành nội lực, tứ chi bủn rủn. Không thể động đậy. Tha mạng A. Chu sư huynh gian nan thở, đau khổ cầu xin tha thứ, ta là Chu Thiên Sông, là thôi thị gia chủ thân ngoại sinh, ngươi tha cho ta đi. Ngoan, ta không giết ngươi. Trần Tuyên lộ ra cười tủm tỉm thân sắc, nói, bất quá ngươi muốn khen ta hai câu mới được. Ngươi thần công cái thế, ngươi ngọc thụ lâm phong, gia tài của ngươi bạc triệu, ngươi đại quyền trong tay, ngươi phong lưu phong khoáng. Ngươi. Chu sư huynh nhất thời có chút từ nghèo, sắc mặt trắng bệnh. Không thể ngừng ta liền giết ngươi. Trần Tuyên sầm mặt lại. Ngươi giết người không chớp mắt, ngươi ân oán rõ ràng, ngươi là hiệp khách chi cái lớn, ngươi. Ẩm. Trần Tuyên một trưởng rơi vào Chu sư huynh chán, máng, ngươi hắn A mới giết người không chớp mắt, ta thế nhưng là nhiệt tình vì lợi ích chung, học sinh ba tốt, đỡ lao thái thái băng qua đường mỗi cái tuần lễ ta đều sẽ làm một hai lần đâu, ngươi như thế nói xấu ta ha có thể dung ngươi. Chu sư huynh hai mắt trừng trừng, thất khiếu chảy máu, ngã nhào xuống đất, triệt để chết oan chết uổng. Trên đất một tên khác thanh niên còn tại thống khổ kêu thảm, nhưng cho dù là kêu thảm, vẫn là muốn gian nan cầu xin tha thứ. Cầu sinh dục vọng lần lượt ở trong tim hắn dâng lên. Nhưng mỗi lần đều không kêu được, kịch độc ở trong cơ thể hắn vút, để hắn kêu thảm đều trở nên khàn giọng. Nhìn ngươi cũng rất thống khổ, hơn phân nửa là muốn cầu ta kết thúc ngươi đi. Cũng được, ta liền người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Ai kêu ta nhiệt tình vì lợi ích chung đâu, thiện thai. Trần Tuyên tụng tiếng niệm Phật, nhặt lên một thanh trường kiếm, một kiếm đâm vào lòng của người này miệng, lập tức đập chết tính mạng của hắn. Ta bản người tốt, vì sao không nên ép ta? Hắn thở dài nói. Thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, có chút có loại mê muội cảm giác. Hắn thở sâu, nội công tại thể nội chuyển mấy tuần về sau, cảm giác hôn mê dần dần tiêu trừ, sau đó tại mấy người kia trên thân tìm tòi. Rất nhanh lộ ra mừng khắp khởi tiếu dung. Mặc dù không tìm được bí tịch cái gì, nhưng là ngân phiếu không ít. Trọn vẹn làm tới hơn 2.000 lượng ngân phiếu, để hắn một nháy mắt có loại phát tài cảm giác. đem sau lưng bao khỏa gỡ xuống, thu ngân phiếu, lại cởi xuống một người trong đó quần áo, đổi tại mình trên thân, sau đó lấy ra ngũ độc nước, cấp tốc hủy thi diệt tích. Lại nói vừa vặn có chút tàn bạo, lại còn nói biến thân liền biến thân, may mắn không ai nhìn thấy, không phải hình tượng coi như hủy sạch. Hắn sở lấy cái cảm, lẩm bẩm. Mà lại hắn cũng không muốn giết người, cũng không có biện pháp, thân phận bại lộ, nhất định phải giết. Làm xong hết thể về sau, Trần Tuyên hướng về phía trước miếu hoang đi đến. Miếu hoang trống rỗng, khắp nơi đều là cỏ dại, cũng không biết bao lâu không người ở qua. Nhẹ nhàng đẩy ra nửa đậy cửa miếu, hắn hướng bên trong đi một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Cuối cùng lấy ra cao tử lăng cho hắn truy hồn tán, nhẹ nhàng đổ vào miếu bên trong một cái chỗ ngặt, thổi sáng cây châm lửa, nhóm lửa. Từng đợt kỳ dị hương thơm tản ra, đồng bền lượn lờ, lên không mà đi. Trần Tuyên lẳng lặng chờ đợi. Thời gian cấp tốc. Ước chừng chung trả thời gian, đồng nhiên hắn nghe được một trận kình phong âm thanh gào thét, cấp tốc quay đầu. Chỉ thấy một bóng người từ đằng xa vọt đến, nhẹ nhàng rơi vào miếu hoang. Trần Tuyên lộ ra sắc mặt khác thường. Lưu Đại Thiện. Lại là hắn tới đón đầu. Là ngươi, Trần Tuyên tiểu tử. Lưu Đại Thiện cũng nhận ra Trần Tuyên, ánh mắt ngạc nhiên, cấp tốc đi tới. Là Cao Tử Lăng để ta tới. Trần Tuyên nói. Tốt, rất tốt, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể tiết lộ Cao Điệt Nữ thân phận. Thân phận của nàng không thể coi thường, đúng, ta cho ngươi biết tiếp xuống tới cụ thể công việc. Lưu Đại Thiện tại Trần Tuyên bên thai một trận nói nhỏ, ngươi đưa ngươi cái kia một đội người tất cả đều dẫn tới phía tây dãy núi Hồ Lô Cốc, liền nói tại nơi đó phát hiện ngũ độc giáo người, chờ bọn hắn một tiến vào, ta sẽ phong bế cốc khẩu, sau đó phóng hỏa đốt cháy, phóng thích kịch độc, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trần Tuyên con mắt lóe lên. Ác độc như vậy. Đám kia chính đạo người không có một cái tốt, coi như toàn bộ chết hết cũng không tiếc. Trần Tuyên, ngươi mới vừa vào giang hồ, không biết bọn hắn hiểm ác, nói thật cho ngươi biết, lão phu trước đó chính là Bạch Đạo, cũng là bởi vì đối Bạch Đạo nản lòng thoái chí mới gia nhập ngũ độc giáo, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Bạch Đạo nước xa so với tà đạo phải sâu đậm hơn, cho nên, chớ nhân từ nương tay. Lưu Đại Thiện ngưng trọng nói, hắn lo lắng Trần Tuyên dù sao cũng là thiếu niên tâm tính, không làm được loại này tàn nhẫn sự tình. Mặc dù hắn bái tại ngũ độc giáo, nhưng dù sao không phải loại kia tâm ngoan thủ lạt nhiều năm ma đầu. Giết một hai người có thể, nhưng một chút hố nhiều người như vậy, chỉ sợ bao nhiêu tâm lý có chút mâu thuẫn cảm giác. Trần Tuyên nhẹ hút khẩu khí, trong lòng lăn lộn. Không cần Lưu Đại Thiện nói, hắn cũng biết đám kia chính đạo người không có bao nhiêu hảo điều. Tựa như trước đây không lâu vừa giết chết những người kia đồng dạng, thời thời khắc khắc đều tại gia đình bạo ngược, Vương Thư Thiên càng không cần phải nói, dung túng thủ hạ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nhưng là chính đạo cũng là có một chút người tốt, không thể cơ đua cả nắm. Trần Sư Điệt. Ngũ độc giáo một khi diệt vong, ngươi cũng sẽ rất nhanh bị bọn hắn tra xuất thân phận, bọn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, chính đạo người xưa nay thích trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lưu Đại Thiện nhìn thấy Trần Tuyên trầm mặc, lần nữa trầm thấp mở miệng. Tốt, ta biết nên làm cái gì. Trần Tuyên gật đầu. Lưu Đại Thiện nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần Trần Tuyên minh bạch là được. Đây là giải dược, ngươi đem bọn hắn dẫn vào sơn cốc về sau, mình ăn vào, có thể bảo đảm ngươi không chết. Lưu Đại Thiện từ trong ngực lấy ra một cái tử sắc bình ngọc, nói nhỏ, ghi nhớ, ngũ độc giáo bất kể lúc nào đều là hướng về ngươi. Trần Tuyên âm thầm nhíu môi. Phi. Quỷ tài tin tưởng. Trước đó hắn thế nhưng là bị người cầm đi dẫn độc. Nếu không phải là mình triển lộ ra đầy đủ giá trị, chỉ sợ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Cho nên, hắn vẫn là ưa thích làm một cái từ tự tại ở tán tu, bất kể hắn là cái gì chính tả. Lưu Đại Thiện nhân. Ta nghe nói liên minh chính đạo vây công chúng ta là vì đạt được một kiện cơ duyên, không biết là thật là giả. Trần Tuyên một chào ở cơ hội liền mở miệng hỏi thăm. Là thật, nhưng kia cơ duyên chúng ta đều tính sai, bọn hắn cũng sai, không tại ngũ độc giáo xuất thế, mà là tại Vân Châu phía Bắc, bọn hắn đến nhầm. Lưu Đại Thiện nói. Đến nhầm rồi. Trần Tuyên con mắt kinh ngạc. Chúng ta cũng mới vừa vặn biết rõ, trước đó chỗ kia cơ duyên là ghi chép tại một chỗ cổ lao gia thú trên giấy. Phía trên văn tự là mấy vạn năm trước kiểu chữ, giải mã thời điểm xuất hiện sai lầm, nhưng lúc đó cũng không có phát hiện, kết quả tin tức để lộ, bị tam đại gia tộc biết hiểu, lúc này mới liên hợp Vân Châu bên trong các đại môn phái vây công chúng ta. Lưu Đại Thiện nói, kia rốt cuộc là cái gì cơ duyên? Thiên địa thần dị khôi phục thứ một đợt kỳ ngộ. Lưu Đại Thiện ngữ khí trầm thấp. Ừm. Trần Tuyên con mắt lóe lên. Thật là cao thâm. Thần dị khôi phục. Sẽ không là linh khí khôi phục a? T. Liên biết cái này thế giới không đơn giản. Không phải làm sao lại xuất hiện màu xanh quái anh. Đạt được về sau sẽ như thế nào? Trần Tuyên hỏi. Lưu Đại Thiện ánh mắt nheo lại, nói, ngươi biết thời đại thượng cổ, võ giả tuổi thọ dài bao nhiêu sao? xúc khí đại thành cường giả, dễ dàng có thể đạt tới 200 tuổi, thức tỉnh cảnh càng là có thể sống thiên tuế không ngừng. Mà trung cổ về sau, thiên địa kịch biến, võ giả tuổi thọ như là tao ngộ phong ấn, xúc khí đại thành người tuổi thọ cùng người thường không có gì chênh lệch, 890 đã là cực hạn, thiên bảng thức tỉnh cảnh cường giả nhiều nhất 300 tuổi liền sẽ bụi về với bụi, đất về với đất, lần này thần dị khôi phục, rất có thể sẽ đem thời đại này lần nữa đẩy về thượng cổ, cho nên thứ một đợt kỳ ngộ, quan trọng nhất. Trần Tuyên giật mình không thôi. Vị trí đến cùng ở đâu? Hiện tại còn không rõ ràng, chỉ biết Vân Châu phía Bắc, tốt, ngươi không nên hỏi nhiều, đem trong tay chuyện làm tốt, sau này tự nhiên sẽ để ngươi biết đến. Lưu Đại Thiện nói một câu, quay người rời đi. Nhìn hắn thân ảnh, Trần Tuyên trong lòng khó yên. Có vẻ như hắn đối với cái này thế giới nhận biết vẫn là quá ít. Phân làm thượng cổ, trung cổ cùng hiện tại. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía bình ngọc trong tay, trong lòng chần chờ. Lại nói đây quả thật là giải dược sao. Sau khi chuyện thành công, Lưu Đại Thiện sẽ không giết người diệt khẩu A. Hắn ra miếu hoang, quan sát bốn phía, trực tiếp đánh rơi một đầu chim bay, đem trong bình ngọc đan dược đổ ra một hạt, cho chim bay ăn vào. Quan sát sau một hồi lâu, hắn mới đưa chim bay lần nữa thả. Xem ra hẳn là không độc. Chương 42, cái gọi là chính đạo. Trần Tuyên mang theo đầy bụng tâm tư, quay trở về tới Nam Lộ Đại Quân. Đều nói người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, hiện tại xem ra, thật đúng là hắn A có chút đạo lý. Hiện tại không làm nội ứng đều không được. Mà lại vừa vặn Lưu Đại Thiện mặc dù thừa nhận cơ duyên sự tình, nhưng lại không nói vị trí cụ thể, cái này cũng dẫn đến hắn nhiệm vụ cũng không có hoàn thành. Hắn nguyên bản còn muốn lấy có thể đem nhiệm vụ một hoàn thành liền nhanh chóng trốn đi, hiện tại xem ra như thế đi, giống như không lớn cam tâm. Đáng ghét, dù sao đã giết Thôi Chính Thành, cùng liên minh chính đạo chú định không chết không thôi, ta không làm bọn hắn cũng phải làm ta. Trần Tuyên thầm nghĩ. Hắn một đường về tới Nam Lộ Đại Quân. Vừa về tới căn cứ địa, liền thấy được Vân Châu bốn anh bên trong Chu Thanh, một mặt bi phẫn một cây đại thụ trước, điên cuồng đấm đại thụ, phanh phanh rung động, đem đại thụ truy liên tục run rẩy, lá rụng rì rào, quyền chỉ đều đổ máu. Chu Minh, ngươi thế nào? Trần Tuyên đi qua hiếu kỳ hỏi. Chu Thanh mắt thần thông đỏ, xoay người lại, túi đầu liền bái, nói, cầu kiếm đại hiệp thay ta làm chủ. Trần Tuyên giật nảy mình. Đến cùng thế nào? Người trước đứng dậy. Chu Thanh trong mắt nhiệt lệ chảy xuôi. Nghiến lợi nói, kiếm đại hiệp, ta nhị đệ bị người gây thương tích, ta muội, tứ muội bị người cướp đoạt mà đi, ta đi đòi hỏi công đạo, kết quả không chỉ có không ai để ý tới, ngược lại đem ta trục xuất khỏi đến, nếu không phải ta nội lực thuộc tính ôn hòa, cơ hồ bị bọn hắn nói xấu vì ngũ độc giáo gian tế, cầu kiếm đại hiệp thay ta làm chủ. Còn có loại sự tình này? Ai làm? Trần Tuyên hỏi. Long đẳng võ quán phòng Huyền Văn Nhi tử Phong Ngọc, hắn thèm nhỏ dãi ta muội, tứ muội tư sắc, đưa các nàng lừa gạt nhập viện bên trong. Toàn bộ mê đảo, ta nhị đệ tiến đến thời điểm, kém chút bị Phòng Ngọc giết chết. Chu Thanh cắn răng nói. Trần Tuyên trong lòng thầm run. Giang hồ hiểm ác, coi là thật một điểm không giả. Vân Châu bốn anh nói cho cùng vẫn là quá đơn thuần, vừa vặn xuất đạo liền cho rằng chỉ dựa vào hiệp nghĩa liền có thể hành tẩu thiên hạ, thật tình không biết các loại hắc ám cùng bẩn thỉu, xa so với môn phái cùng gia tộc đáng sợ gấp trăm lần. Việc này ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, nhưng nếu không có chứng cứ, ta cũng không có biện pháp. Trần Tuyên nói. Có thể quản sự tình, hắn không ngại quản, nhưng nếu không quản được, vậy chỉ có thể tự vệ. Kiếm đại hiệp, còn xin mang ta lên, ta có thể tự mình chỉ ra chỗ sai, còn có ta nhị đệ trên người kiếm thương tuyệt đối không làm được giả. Chu Thanh chặn lại nói. Tốt, ngươi đi theo ta đi. Trần Tuyên gật đầu. Hai người hướng về phía trước căn cứ địa đi đến. Căn cứ địa đại môn vị trí, mấy cái người mặc long đẳng võ quán phục sức thanh niên, vẫn đứng tại nơi đó, ánh mắt u lãnh, hướng về phía ngoài Chu Thanh nhìn lại. Chu Thanh một mực chưa từng triệt để rời đi nơi này, bọn hắn không tốt diệt khẩu, bằng không, Chu Thanh đã sớm là một cỗ thi thể. Giờ phút này nhìn thấy Chu Thanh thế mà cùng cái kia kiếm phi ngã cùng nhau trở về, mấy người lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Dừng lại. Trong đó một cái thanh niên ngữ khí lạnh lùng, lướt qua Trần Tuyên, lại nhìn về phía Chu Thanh, nói, ngươi lưu lại, ngươi lung tung tung tin đồn nhảm, có ý định phá hư liên minh, đã bị đuổi ra ngoài, còn dám lần nữa trở về. Chẳng lẽ không sợ chết sao? Chu Thanh phẫn nộ quát, các ngươi đả thương ta nhị đệ, cướp đoạt ta muội, tứ muội, còn bị cắn ngược lại một cái, trên đời này còn có thiên lý sao? Không hiểu đâu, cái gì ngươi nhị đệ, chúng ta căn bản chưa thấy qua. Kia thanh niên lạnh lùng nói, còn có ngươi nói ta muội, tứ muội, càng là chưa bao giờ nghe thấy, nhanh chóng rời đi, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi loại này điên đảo đen trắng, liền không sợ gặp báo ứng sao? Chu Thanh phẫn nộ quát, tốt tốt, tất cả mọi người chớ ồn ào, cho ta một bộ mặt. Trần Tuyên ngữ khí nhàn nhạt, phất phất tay. Ngươi tính là cái gì? Ta hoài nghi ngươi cũng là cùng Chu Thanh đồng dạng, muốn có ý định phá hư liên minh, thậm chí có khả năng ngươi chính là ngũ độc giáo nội ứng. Bên cạnh một cái thanh niên bỗng nhiên khinh thường nhìn một chút Trần Tuyên, mở miệng nói. Ừm. Trần Tuyên lông mày nhíu lại, nhìn về phía cái kia thanh niên, nói, ta là nội ứng. Tiểu huynh đệ, niên kỷ không lớn, tâm tư quái ác độc, lao tử là trinh sát tổ, mang về ngũ độc giáo đại tin tức, ngươi tại nơi này cản đường, không cho ta đi vào, nếu là làm trễ nải tin tức, ngươi 10 cái đầu cũng không đủ vạn, lan đi. Ngươi. Kia thanh niên trong lòng tức giận. Đã lớn như vậy cho tới bây giờ không có người cùng hắn từng nói như vậy lời nói. Chu Minh, cùng ta đi vào. Trần Tuyên nhanh chân hướng về phía trước. Chu Thanh cấp tốc theo ở phía sau. Nhưng trước đó mấy cái thanh niên lập tức lần nữa ngăn lại. Người cầm đầu đe dọa nhìn Trần Tuyên, ánh mắt lạnh lùng, nói, kiếm đại hiệp, khuyên ngươi một câu, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Lan đi. Trần Tuyên nhìn cũng không nhìn một chút, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Cầm đầu thanh niên không dám cầm Trần Tuyên như thế nào, lại trực tiếp đại thủ hướng về Chu Thanh chụp tới, năm ngón tay một khúc, kinh khí tràn ngập, đi lên chính là một chiêu khóa cổ. Trần Tuyên con mắt lóe lên, một quyền đập tới. Ầm. 920 cân thể lực cùng đối phương năm ngón tay nháy mắt va vào nhau, phát ra trầm đục. Đối phương biến sắc, ngón tay nhói nhói, nhịn không được đến lui một bước, tức giận nói, ngươi, chúng ta đi. Trần Tuyên âm thanh lạnh lùng nói. Chu Thanh một mặt cảm động, cấp tốc cùng qua. Triệu sư huynh, làm sao bây giờ? Kia thanh niên hỏi. Nhanh đi thông báo quán chủ cùng thiếu quán chủ. Kia thanh niên âm trầm nói. Vâng, Triệu sư huynh. Mấy người cấp tốc rời đi. Trần Tuyên cùng Chu Thanh một đường hướng về Trung quân đại trướng đi đến. Việc này nhất định phải làm lớn chuyện mới có người quản, bằng không, kết quả vẫn là sẽ cùng trước đó đồng dạng, không ai để ý tới. Ta là kiếm phi ngã, nhanh chóng thông báo trưởng lão, liền nói ta mang đến ngũ độc giáo đại tin tức. Trần Tuyên nhìn xem đại trướng trước mấy tên giang hồ khách, mở miệng nói. Mấy tên giang hồ khách ánh mắt kinh dị, một người trong đó cấp tốc tiến lều trại, rất nhanh lần nữa đi ra, chắp tay nói, kiếm đại hiệp, mời đến. Đi. Trần Tuyên kêu gọi Chu Thanh, cùng nhau tiến đại trướng. Trong trướng đồng, tam đại trưởng lão Thôi Hùng Nhân, Lý Trạch Hải, Phòng Huyền Văn ba người ngay tại nghị sự, trừ cái đó ra, còn có 7-8 vị cái khác tiểu môn tiểu phái người cầm lái, mỗi cái đều là thông mạch cảnh hảo thủ. Kiếm đại hiệp, ngươi rốt cục trở về, không biết mang theo tin tức gì. Những người khác đâu? Làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về? Thôi Hùng Nhân vừa nhìn thấy Trần Tuyên, lập tức hỏi. Trần Tuyên hai tay ôm một cái, nói, hồi trưởng lão. Chúng ta dò đường thời điểm, gặp ngũ độc giáo phục kích, một phen tử chiến, mấy người khác tất cả đều chết trận, chỉ có tại hạ may mắn còn sống, bất quá ta cũng phát hiện ngũ độc giáo âm mưu. Cái gì? Những người khác chết rồi. Chúng đều giật mình. Ngày đó xuống đâu? Thiên hạ thế nào? Thôi Hùng Nhân trừng mắt, vội vàng hỏi nói. Trần Tuyên thở dài nói, trời cao đấu kỵ anh tài, Chu sư huynh đi thời điểm rất là an tường. Thôi Hùng Nhân trong lòng kinh sợ, trừng mắt Trần Tuyên, phẫn nộ quát. Vậy ngươi sống thế nào lấy trở về rồi? Có phải hay không là ngươi cấu kết ngũ độc giáo? Nói. Hắn đột nhiên quát chói tai, xen lẫn nội lực, chấn động đến lều vải đều đống nhiên lắc một cái. Những cái kia tiểu môn tiểu phái người cầm lái tất cả đều trong lòng giật mình, không dám nhiều lời. Trần Tuyên, Chu Thanh tức thì bị chấn động đến não hải vù vù, sắc mặt trắng bệnh. Thôi huynh, trước không nên tức giận. Lý Trạch Hải sầm mặt lại, cấp tốc ngăn lại, nhìn xem Trần Tuyên, nói, kiếm đại hiệp. Ngươi đem quá trình cụ thể tất cả đều nói với chúng ta một lần. Trần Tuyên nhẹ hút khẩu khí, chắp tay nói, vâng, trưởng lão. Lúc này hắn đem dọc theo đường biên soạn cố sự nói một lần, trong đó liền bao quát Chu Thiên Hà mấy người bọn hắn là thế nào chết, mình lại là làm sao gặp được ngũ độc giáo âm mưu. Luận biên chuyện xưa năng lực, ai cũng không có hắn mạnh, đừng nói biên một đoạn cố sự, chính là biên một bộ mấy trăm vạn tiểu thuyết, hắn cũng có thể tùy tiện kéo ra đến, cam đoan phù hợp logic. Thiên Hà bọn hắn đều chết hết. Chỉ có ngươi còn sống, ta không tin ngươi thực lực so Thiên Hà còn mạnh hơn. Thôi Hùng Nhân ánh mắt sâm nhiên, đông nhiên một trưởng hướng về Trần Tuyên ngực vỗ tới. Trần Tuyên biến sắc, vội vàng lấy trưởng lực nên kích. Bất quá hắn y nguyên không dám sử dụng nội lực, bởi vì một khi dùng nội lực, khẳng định sẽ bị phát hiện nội lực ngậm độc sự tình. Ầm. Một tiếng vang trầm, Trần Tuyên bị chấn động đến bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngã tại nơi xa. Ngươi ngay cả ta một thành công lực đều không tiếp nổi, ngươi không phải Thiên Hà đối thủ. Thiên Hà đều chết hết, vì cái gì ngươi sẽ sống, nói. Ngươi có phải hay không nói láo, ngươi có phải hay không cấu kết ngũ độc giáo. Thôi Hùng Nhân quát chói tai, trên thân tản mát ra một cỗ cùng dã khí tức, hướng về Trần Tuyên nghiền ép. Kiếm đại hiệp. Chu Thanh vội vàng đi nâng Trần Tuyên, lại bị Thôi Hùng Nhân tay háo quét qua, trực tiếp quét đến một bên, quẳng xuống đất. Thôi huynh bất giận. Lý Trạch Hải mở miệng lần nữa. Thôi Hùng Nhân âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Tuyên, hàn quang lấp lóe. Một bên phòng Huyền Văn thì là từ đầu đến cuối đều mang cười tủm tỉm tiêu dung, không nói một câu. Tựa hồ đây hết thảy đều cùng hắn không quan hệ đồng dạng. Cùng Vân Châu Tam Đại gia thi đấu trong tộc, bọn hắn Long Đẳng võ quán cuối cùng chỉ có thể tính trung đẳng thế lực, cho nên không đáng đắc tội Thôi thị, nếu không sau này nghĩ tại Vân Châu đặt chân coi như khó khăn. Trần Tuyên trong miệng thổ huyết, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Ma đản, không có bằng chứng liền dám như thế đối đãi mình. Mặc dù nói đúng là mình làm, nhưng người hắn A tốt xấu xuất ra chứng cứ, không xuất ra chứng cứ liền làm như vậy ta. Lúc trước hắn còn có một điểm nhỏ hay nấy, hiện tại cái gì cũng bị mất. Thôi trưởng lão, ta vừa vặn đã nói, Chu sư huynh vì cứu chúng ta, anh dũng hy sinh chính mình, thế nhưng là chúng ta đang đảo tẩu quá trình lại gặp những địch nhân khác, kết quả chúng ta đi tản, về sau ta lại trở về tìm một lần, lúc này mới phát hiện thi thể của bọn hắn, ta cũng biết ngươi trong lòng thống khổ, nhưng đây hết thể đều là thật. Tại hạ đoạn không dám nói ra bất kỳ cái gì hoang ngôn. Trần Tuyên nói, thiên hà sẽ hy sinh chính mình cứu các ngươi. Thôi Hùng Nhân giận quá thành cười. Hắn cháu trai Chu Thiên Hà cái gì tính cách, hắn lại quá là rõ ràng. Để hắn hy sinh, đây là căn bản không thể nào sự tình. Tại hạ câu câu là thật. Trần Tuyên cắn răng nói, ta muốn phế ngươi võ công, nghiêm hình khảo vấn, không tin ngươi không nói thật. Thôi Hùng Nhân thân thể lóe lên, mang theo cuồng mãnh kình phong, nháy mắt xuất hiện tại Trần Tuyên phụ cận. Một trưởng hướng về Trần Tuyên phía sau lưng đánh tới. Trần Tuyên kinh hãi. Mẹ nó trứng, ngươi muốn làm gì? Ẩm. Một tiếng vang trầm, Thôi Hùng Nhân một trưởng bị Lý Trạch Hải tiếp được. Chương 43, dáng dấp đẹp trai đều là cặn bã. Lý Trạch Hải tay trái một chảo, đem Trần Tuyên ném đến sau lưng, sắc mặt trầm xuống, nói, Thôi Minh, ta hiểu ngươi tâm tình, bất quá không có bằng chứng ngươi cứ như vậy làm, không khỏi để ngươi thất vọng đau khổ. Liên minh chính đạo tồn tại là vì diệt trừ ngũ độc giáo, mời Thôi huynh nghĩ lại cho kỹ. Ngươi! Thôi Hùng Nhân sắc mặt tức giận, nói, hắn tuyệt đối là cấu kết ngũ độc giáo, không phải thiên hà đều chết hết, hắn làm sao có thể sống sót, hắn trên thân nhất định có gì đó quái lạ. Lý Trạch Hải trầm giọng nói, ta chỉ tin tưởng chứng cứ. Tốt, ta hôm nay cho ngươi mặt mũi này, bất quá ta như phát hiện hắn có chút không đúng, đến thời điểm hy vọng Lý huynh không cần tiếp tục để ta khó xử. Thôi Hùng Nhân nghiến lợi nói. Hô! Hắn đột nhiên thu hồi trưởng lực, ánh mắt lạnh lùng từ Trần Tuyên trên thân đảo qua, gác tay đi tới một bên. Đa tạ Lý trưởng lão. Trần Tuyên đứng dậy ôm quyền nói. Kiếm đại hiệp, ngươi xác định ngươi bắt gặp ngũ độc giáo người tại miệng hồ lô phụ cận hoạt động. Lý Trạch Hải hỏi. Đúng vậy, vạn phần xác định. Trần Tuyên nói. Lý Trạch Hải nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, chúng ta sẽ tiến một bước thương nghị nên làm cái gì. Vâng, Lý trưởng lão, còn có một việc. Hy vọng Lý trưởng lão làm chủ. Trần Tuyên nói. Chuyện gì? Lý Trạch Hải hỏi. Trần Tuyên lập tức nhìn về phía Chu Thanh. Chu Thanh một mặt kích động, trực tiếp quỳ xuống, nói, mời Lý trưởng lão làm chủ, ta hai cái kết nghĩa muội muội bị phòng trưởng lão nhi tử phòng ngọc bắt đi, ta nhị đệ ý đồ đòi hỏi công đạo, kết quả bị phòng ngọc tìm người đả thương, đến nay hôn mê, ta trước đó tiến đến nghị luận, lại bị bọn hắn nói thành ngũ độc giáo gian tế, kém chút đem ta đánh chết, ta từng mấy lần muốn cầu kiến trưởng lão. Đều bị Long Đẳng võ quán người chỗ ngăn lại, cầu Lý trưởng lão làm chủ. Hắn liên tục lễ bái. Còn có việc này. Lý Trạch Hải nhướng mày, nhìn một chút phòng Huyền Văn. Phòng Huyền Văn vốn là cười tủm tỉm xem kịch vui dáng vẻ, đồng nhiên sắc mặt kinh ngạc, mí mắt run mạnh, ánh mắt bên trong tràn ngập ra một tia hàn quang, gạt ra một vòng tiếu dung, nói, không thể nào, lão phu làm sao không nghe nói ta kia nhi tử có bản lĩnh này. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không tính sai? Vạn bối tuyệt không tính sai. Là ta tận mắt nhìn thấy, ta nhị đệ đến nay còn tại trên giường. Chu Thanh kích động nói. Phong Huyền Văn cười ha hả nói, có đúng không, ta kia nhi tử luôn luôn nhiệt tình vì lợi ích chung, nhiệt huyết tâm địa, tại giang hồ hành tẩu lúc riêng có hiệp danh, nghĩ không ra thế mà làm ra việc này, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi lấy lại công đạo, cái này kêu là hắn tới hỏi một chút. Hắn hô bên ngoài một cái giang hồ khách tới, phân phó hắn tiến đến đem phòng ngọc gọi tới. Kia giang hồ khách nhìn một chút Chu Thanh, lập tức lui ra. Một bên Trần Tuyên nhíu mày, lướt qua phòng Huyền Văn. Lão già này cũng không phải loại lương thiện. Vừa vặn trong ánh mắt rõ ràng có hàn quang lấp lóe. Thật chẳng lẽ như bên trong viết như thế, càng là mặt ngoài quân tử, càng là nội tâm hắc ám. Không bao lâu, lều vải mở ra. Một cái xuyên thân bạch bào, đầu đội ngọc quan anh tuấn thanh niên đi tới, nho nhã lễ độ, chắp tay nói, gặp qua phụ thân, gặp qua các vị trưởng lão, gặp qua các vị tiền bối. Trần Tuyên ánh mắt kinh dị, còn rất có lễ phép. Hắn nhìn một chút Chu Thanh, lấy ánh mắt hỏi thăm. Chính là hắn, ta trước đó một kiếm đâm bị thương ta nhị đệ, cũng là hắn đem ta xua đuổi. Chu Thanh lập tức bi phẫn chỉ hướng kia anh Tuấn thanh niên. Anh Tuấn thanh niên sắc mặt giật mình, nói, là ngươi, ngươi tại sao lại trở về rồi? Xuất sinh, đến cùng ngươi làm chuyện gì? Phong Huyền Văn trầm thấp quát. Hồi phụ thân, ta trước đó cùng người này kết nghĩa nhị đệ luật bản, kết quả phát hiện hắn nhị đệ dùng chính là ngũ độc giáo nội công, lúc này mới hạ nặng tay, đem đả thương, lúc đầu muốn bắt tới nghiêm hình ép hỏi, kết quả người này đột nhiên xâm nhập, không phải nói ta hôn mê hắn tam muội, tứ muội, đây quả thực hoang đường, phụ thân thường xuyên dạy bảo Hải Nhi, muốn lấy hiệp nghĩa làm gốc, Hải Nhi sao dám quên, mà lại ta hoài nghi người này cũng là ngũ độc giáo nội ứng. Phong Ngọc quay người ôm quyền nói, ừm, ngươi nói chính là thật. Hắn kết nghĩa nhị đệ dùng ngũ độc giáo nội công. Phong Huyền Văn quát. Đúng vậy, bất quá khi đó tình huống nguy cấp, bị ta một kiếm đâm rách khí hải, đến nay vẫn còn đang hôn mê, không cách nào khảo vấn. Phong Ngọc nói. Ngươi nói láo, ta nhị đệ nội công thuần hậu miên hòa, căn bản không phải ngũ độc giáo nội công, hắn tận mắt thấy ngươi hôn mê ta tam muội, tứ muội, ngươi đang nói láo. Chu Thanh kích động kêu to. Phong Ngọc nhíu mày, chắp tay nói, phụ thân, Hải Nhi nói tới câu câu là thật. Nếu là không tin có thể để người lục soát trụ sở của ta. Người tới, đi lục soát. Phong Huyền Văn quát khẽ. Ngoài trướng lập tức có hai tên giang hồ khách lên tiếng, rời đi nơi đây. Không bao lâu, hai người đến báo. Hồi trưởng lão, Phong thiếu hiệp gian phòng hết thể bình thường. Phong Huyền Văn lập tức con mắt trầm xuống, nhìn về phía Chu Thanh, quắc, lớn mật Chu Thanh, bàn lộng thị phi, ra sao giáp tâm. Không phải như vậy, nhất định không phải như vậy, ta tam muội, tứ muội rõ ràng bị ngươi hôn mê. Ta không có bản lộng thị phi. Chu Thanh vội vàng kêu to. Trần Tuyên thầm than một tiếng. Tuần này Thanh vẫn là còn quá trẻ. Đối phương đã dám làm, chắc chắn sẽ không lưu lại sơ hở. Chu huynh đệ, nếu là ngươi sai, vậy liền nhận lầm đi, không cần tiếp tục cái chảy cái cối. Trần Tuyên nói. Kiếm đại hiệp, ta. Chu Thanh một mặt bi phẫn, con mắt đỏ lên, nhìn về phía Trần Tuyên. Nhận lầm đi. Trần Tuyên nói. Chu Thanh nước mắt tung hành, minh bạch Trần Tuyên ý tứ. Nghiến lợi nói, tại hạ biết sai, là tại hạ hoa mắt, như vậy cáo tử. Hắn xoay người rời đi. Chậm. Phong Ngọc đông nhiên quát một tiếng, nói, ngươi cùng kia Trương Vô Hối kết nghĩa Kim Lan, hắn là ngũ độc giáo gian tế, chỉ sợ ngươi cũng không phải cái gì trong sạch chi thân. Ta ra từ Vân Châu Chu Thị, gia tộc mặc dù không lớn, nhưng cũng là đường đường chính chính danh môn vọng tộc. Chu Thanh trở lại phẫn nộ quát. Hừ, ngũ độc giáo những năm gần đây tại Vân Châu không ngừng thẩm thấu, không biết bao nhiêu gia tộc. Môn phái đều có cơ sở ngầm của bọn họ, ngươi mặc dù xuất từ Chu Thị, nhưng cũng không thể loại trừ ngươi hiểm nghi. Phong Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Đã không tin tưởng ta, vậy liền mời trưởng lão kiểm tra. Chu Thanh phẫn nộ quát. Lý Trạch Hải nhìn một chút Chu Thanh, nhíu mày, lại nhìn một chút Phong Ngọc, nói, lão phu đến kiểm tra đi. Hắn đi hướng Chu Thanh, xuề bàn tay ra khoác lên bờ vai của hắn, tinh thuần nội lực mãnh liệt đi vào, nháy mắt tại Chu Thanh thể nội hành tẩu một tuần, mà lùi lại về. Hắn nội lực thuần hợp, không phải ngũ độc giáo. Lý Trạch Hải nói. Lý trưởng lão, ngũ độc giáo gian tế không nhất định sẽ tu luyện ngũ độc giáo nội công, theo ý ta, tốt nhất đem trục xuất liên minh, ổn thỏa nhất. Phong Ngọc nói. Trần Tuyên lần nữa nhìn một chút Phong Ngọc. Nho nhỏ niên kỷ thế mà ác độc như vậy. Quả nhiên, vẫn là phim truyền hình diễn đúng, dáng dấp đẹp trai đều là cặn bã nam. Lý Trạch Hải có chút suy tư, nhìn xem Chu Thanh, nói, Chu thiếu hiệp, chỉ có thể mời ngươi tạm thời rời đi liên minh. Chu Thanh tiếng cười thê lương, nói, tốt, tốt, ta đi, ta đi. Hắn quay người liền hướng về bên ngoài chạy đi. Phong Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lộ ra cười lạnh. Các vị trưởng lão, nếu là không có sự tình khác, tại hạ cũng lui xuống. Trần Tuyên ôm quyền nói. Lý Trạch Hải nhẹ nhàng gật đầu. Trần Tuyên quay người hướng về ngoài trướng đi đến. Chu Thanh một đường hốt hoảng buôn tẩu, trong mắt nước mắt tung hành, hoàn toàn ức chế không nổi. Trần Tuyên một mực tại sau lưng yên lặng đi theo. Thẳng đến bọn hắn triệt để ra căn cứ địa, lại chạy rất xa. Chu Thanh xông vào một mảnh rừng rậm, ôm bên hồ một cây đại thụ ngao gào khóc giống, điên cuồng đánh. Giờ khắc này, khóc so nữ nhân còn thảm, hoàn toàn là một loại thật sâu tuyệt vọng. Trần Tuyên trong lòng thầm than, cũng không biết làm như thế nào khuyên. Bất quá trải qua việc này, hắn càng thêm có thể nhận thức đến giang hồ hiểm ác. Khó trách Lưu Đại Thiện Nhân phải nhắc nhở mình không cần mềm lòng, khó trách hắn sẽ từ bạch đạo chuyển thành hắc đạo. Mẹ nó! Có chút bạch đạo đen so hắc đạo còn đen hơn. Chính tả ai có thể một câu phân biệt. Đồng nhiên, Trần Tuyên con mắt lóe lên, tại phía trước trong hồ nước phát hiện một chút dị thường. Hắn cấp tốc đi qua, nội lực trở vào hai mắt, hướng về phía trước nhìn ra xa. Hồ nước bên trong, mấy đạo váy áo màu trắng tại trong nước lắc lư, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một cánh tay đồng dạng đồ vật. Hắn nheo mắt. Không thể nào. Trần Tuyên cấp tốc nhảy vào trong hồ, rất nhanh từ trong hồ xách ra hai cỗ thi thể, trước ngực trói lại tảng đá lớn, sắc mặt trắng bệnh, thân thể băng lãnh, một cái mặc váy trắng, một cái xuyên váy lụa, cổ tất cả đều xoay đến một bên. Rõ ràng là Giang Hải Anh, Triệu Tiểu Ngọc. Trần Tuyên đem cỗ thi thể này vứt xuống bên bờ. Chu Thanh cũng chú ý tới cái này một màn, cấp tốc chạy tới, nhìn thấy cái này hai cỗ thi thể, lập tức khóc càng thê thảm hơn, quỳ rạp xuống đất, điên cuồng đánh mặt đất, lấy đầu đập đất. Ta muội, tứ muội a. Trần Tuyên vận chuyển nội lực, sấy khô quần áo trên người, trong lòng thất kinh. Thật độc ác thủ đoạn. Chơi qua về sau, trực tiếp diệt khẩu. Phong Ngọc cái này tiểu tử đủ tuyệt. Ma đản, lần sau gặp được hắn nhất định phải dùng tuyệt hậu thủ đem hắn bóp nát. Trần Tuyên vốn đang một mực bài xích tuyệt hậu thủ, nhưng đối phó loại cặn bã này, hẳn là tốt nhất thủ đoạn. Chu huynh đệ, bớt đau buồn đi, vẫn là để các nàng nhập thổ vi an đi. Trần Tuyên nói. Chu Thanh ánh mắt vằn vện tiêu máu, đã buồn vừa hận, gắt gao bắt lấy nằm đấm. Báo thủ, ta muốn báo thủ. Hắn nghiến lợi nói. Chu huynh đệ, lấy ngươi bây giờ thực lực, chỉ sợ kém xa, vẫn là hảo hảo còn sống, trọng yếu nhất. Trần Tuyên nói. Còn sống. Liền sợ hắn sống không được. Đống nhiên một đạo thâm trầm thanh âm vang lên. Trần Tuyên đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng một cây đại thụ sau chuyển ra một người mặc áo bào xám lão giả, một tay chắp sau lưng, ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú lên Chu Thanh cùng Trần Tuyên. Ngươi! Ta nhận ra ngươi, ngươi là Phòng Ngọc bên người quản gia. Chu Thanh sắc mặt phẫn nộ, chỉ vào lão giả này. Coi như biết thì phải làm thế nào đây? Người chết là sẽ không mở miệng. Áo xám lão giả ngữ khí âm lãnh, từng bước một tiến về phía trước. Trần Tuyên nhẹ hút khẩu khí. Diệt khẩu. Chương 44, hóa công đại pháp hóa chết ngươi. Vị tiền bối này, nơi này thế nhưng là khoảng cách căn cứ địa không xa, ngươi tại nơi này xuất thủ, không lo lắng bị người phát hiện. Trần Tuyên bỗng nhiên gạt ra tiếu dung, nhìn về phía áo xám lão giả. Hai cái tạp ngư mà thôi, lãng phí không được bao nhiêu thời gian. Áo xám lão giả sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Tiền bối, ngươi họ gì? Trần Tuyên cười nói. Áo xám lão giả ánh mắt ấm lãnh, tiếp tục hướng phía trước, nói, không đáng kéo dài thời gian, lão phu xuất thủ, xưa nay quả quyết. Đại gia, kỳ thật ngươi có thể là ta mất tích nhiều năm thân đại gia, ta càng xem càng giống. Trần Tuyên nghiêm nghị nói. Áo xám lão giả cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng không có ngươi đứa cháu này, chết đi. Hô! Hắn vận chuyển trưởng lực, mang theo cuồng mãnh kinh phong, nháy mắt gào thét mà đến, đánh thẳng Trần Tuyên ngực. Trần Tuyên thầm mắng một tiếng, chỉ có thể vận chuyển nội lực. Lấy hóa công đại pháp thẳng lên mà đi, một nháy mắt lòng bàn tay đen như mực, phát ra gay mùi khí tức. Độc công. Áo xám lao giả con mắt phát lạnh, ra tốc đánh tới. Ẩm. Hai người trưởng lực rắn rắn chắc chắc va vào nhau. Lao giả này nội công thâm hậu, như là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, một nháy mắt nội lực ngay cả nôn tầng mấy chủ, một trọng so một trọng khủng bố, thật giống như sóng sau đập sóng trước, liên miên vô tận, tồi khô là hủ. Hắn biết ngũ độc giáo độc công đáng sợ, muốn đối phó độc công. Chỉ có thể lấy cao thâm hơn nội lực đem đối phương độc công hết thảy bức về, chỉ có dạng này chính mình mới sẽ không nhiễm một kia, còn có thể phản đánh chết đối thủ. Bất quá, tại hắn nội lực tuôn ra một nháy mắt, lão giả này chính là biến sắc, cảm thấy không đúng. Hắn trưởng lực dù mãnh, liên miên xông ra, nhưng là tiến vào đối phương thể nội, tựa như cùng châu đất xuống biển, toàn diện biến mất không thấy gì nữa, không nổi lên mảy may bọt nước. Không chỉ có như thế, hắn đan điền cùng ngực nội lực cũng tại lấy một loại thật nhanh tốc độ cấp tốc tiết ra ngoài. Một nháy mắt hắn đánh mất 3-4-5 nội lực. Cái này sao có thể? Tâm hắn bên trong một giật mình. Đối phương có thể hút hắn nội lực. Lão giả gầm thét một tiếng, vội vàng ý thủ đan điền, đồng thời run mạnh cánh tay, lấy một loại cao thâm vận lực phương pháp, cưỡng ép đem Trần Tuyên bàn tay chấn khai, bàn chân một điểm, nháy mắt phiêu thối ra ngoài, rơi vào nơi xa, thân thể lắc lư. Hắn kinh hãi nhìn mình lòng bàn tay. Lòng bàn tay một mảnh đen tử, từng tia kịch độc thế mà dọc theo mình nội lực rút về lộ tuyến. Tràn vào đến trong cơ thể của mình. Đáng chết, đây là cái gì tà môn võ công? Ngắn ngủi nháy mắt, mình thế mà đánh mất gần 5 năm nội lực. Còn chúng kịch độc. Hắn vội vàng phong bế trên cánh tay mình kinh lạc cùng huyệt vị, vận chuyển nội lực, đem độc tố bước ra. Thời khắc này Trần Tuyên cũng là thân thể lắc lư, cánh tay nhói nhói. Hắn hóa công đại pháp vừa vận luyện đến thô thiển cảnh giới, hóa công đại pháp đặc biệt kinh lạc mới mở đất mở không đến 3 tầng, vừa vận lao giả này trưởng lực quá mạnh. Hắn cho dù liều mạng tăng dã, cũng vẫn là lọt mất một chút, bị lao giả này nội lực xung kích cánh tay đau nhức, ngực lột ngạt. Bất quá vừa vặn va chạm về sau, hắn cũng đại khái đánh giá ra lão giả này chân chính thực lực. sợ là có 5-60 năm nội lực dáng vẻ. Mình chỉ cần lại đến mấy lần, hẳn là có thể đem hắn thực lực hóa phải cùng mình không sai biệt lắm. Trần Tuyên thở sâu, lấy nội lực bình phục ngực cùng cánh tay kịch liệt đau nhức, nhìn về phía lão giả. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là thần công gì, lưu tại ngươi trong tay, quả thực phung phí của trời, vẫn là chuyển cho lão phu, để lão phu đến phát dương quang đại. Lão giả kia ánh mắt bên trong tham nghiệm đại thịnh. Hô! Hắn bỗng nhiên lần nữa đánh tới, nhanh đến cực hạn, mang theo một tầng cuồng mãnh cương phong, nháy mắt xuất hiện tại Trần Tuyên sau lưng, không còn dám lấy trưởng lực kích hắn, mà là chập ngón tay như kiếm, trực tiếp điểm hắn phía sau lưng đại huyệt. Phanh phanh phanh. Một nháy mắt, hắn liền chút ba lần, mỗi một chút đều là nhân thể cực kỳ trọng yếu huyệt vị, điểm Trần Tuyên phát ra kêu rên, thân thể lảo đảo, kém chút ngã nhào xuống đất. Lão giả kia càng là chấn động đến ngón tay tê dại, ánh mắt kinh hãi. Khổ luyện. Cái này sao có thể? Hắn thất thanh nói. Trần Tuyên nghe răng cười một tiếng, quay đầu ném ra một bình thấp nồng độ ngũ độc dịch. Lão giả biến sắc, vội vàng xuất trưởng, cương phong hạo đãng, đem kêu bình ngũ độc dịch đánh bay ra ngoài. Trần Tuyên thừa cơ lần nữa hướng về lão giả đánh tới, song trưởng tề xuất, thẳng đến lão giả. Lão giả không dám lấy trưởng lực nên đón, bàn chân một điểm, hướng về sau lùi gấp, đồng thời vận chuyển nội lực, chuẩn bị lấy phách không trưởng đánh chết hắn. Nhưng Trần Tuyên tốc độ chợt ở giữa tăng tốc, nhanh như tàn ảnh. Bát bộ cản thiền. Tám bước bên trong, duy ta độc nhanh. Siêu. Nháy mắt tới gần lão giả, một chiêu song rồng ra biển, hai tay cùng nhau đánh ra. Hôn trướng. Lão giả gầm thét, nhưng lại không thể không tiếp. Nếu không đón đỡ, cái này hai trưởng tất nhiên sẽ rơi vào hắn trên thân, hắn mặc dù nội công thâm hậu, nhưng cũng không dám cứng như vậy kháng. Ẩm. Ẩm. Bốn cái tay trưởng hung hăng đụng vào nhau, phát ra ngột ngạt vang lớn, nhưng lại chưa tạo thành bất luận cái gì kình phong gào thét, lá rụng bay múa chẳng diện. Lão giả sắc mặt nhăn nhó, liên tục gầm thét, liều mạng chấn động. Song trưởng của hắn nối liền đi nháy mắt, liền lần nữa xuất hiện ở cùng trước đó đồng dạng cảm giác, toàn thân nội lực không bị khống chế điên cuồng trào ra ngoài, như là nước sông vỡ đê, khủng bố khó lường. Hai đầu trên cánh tay kinh mạch, huyết nhục tất cả đều bành trướng lên, một trống, giống như là có khí lưu tại xung kích đồng dạng, toàn thân quần áo đều đang múa may. Ha ha ha. Trần Tuyên một mặt cùng thiếu, hai tay gắt gao bắt lấy tay của lão giả trưởng, điên cuồng vận chuyển hóa công đại pháp. Đương nhiên, trong quá trình này cánh tay của hắn, ngực y nguyên đau nhức khổ vô cùng, bởi vì lão giả nội công quá sâu, xung kích bộ ngực hắn cùng kinh mạch giống như là tao ngộ ngàn vạn cương châm đâm đồng dạng. Nhưng là bộ này không ngừng hắn trong lòng thoải mái a. Tiêu người nội lực quá trình, quả thực thoải mái bạo. Lão giả sắc mặt càng giật mình. Hắn nội lực điên cuồng trào ra ngoài, lập tức lần nữa đã mất đi gần 10 năm nội lực. Lan đi. Hắn kinh hãi kêu to, vội vàng ra chân, phịch một tiếng, đá vào Trần Tuyên ngực, đem Trần Tuyên đá bay ra ngoài, mình lần nữa tiếp sức tránh thoát, rơi vào nơi xa, thân thể một trận lắc lư, choáng váng, hai tay tất cả đều đã biến thành màu đen. Từng tia từng sợi kịch độc vật chất tại dọc theo bàn tay của hắn, cánh tay, tại không ngừng xâm nhập thân thể của hắn. Hắn triệt để sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái gì tà môn võ công? Lúc này mới bao lớn biết, mình đánh mất gần 15 năm nội lực. Cái này cần khổ tu bao lâu mới có thể luyện trở về? Nếu là lại tiếp tục, mình chẳng phải là sống sờ sờ bị hút thành phế nhân một cái. Hóa công đại pháp tác dụng mặc dù là hóa người nội lực, nhưng là quá trình bên trong nội lực đều là ra bên ngoài mãnh liệt, người chúng thuật thường thường không biết mình nội lực là bị người hóa đi, đa số tưởng rằng bị hấp thu. Giờ phút này, lão giả nhìn về phía Trần Tuyên ánh mắt, đã giống như là đang nhìn yêu ma đồng dạng. Hắn lộ ra kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Một bên Chu Thanh thấy lão giả muốn chạy trốn, vội vàng rút kiếm muốn đuổi theo, nhưng hắn vừa truy mấy bước, đống nhiên thân thể mềm nhũn, cảm thấy đục trên thân hạ để không nổi một tia khí lực, một chút ngã nhào xuống đất. Mềm. Nhuyễn gân tán. Hắn kinh hãi nói. Hắn cái gì thời điểm bên trong nhuyễn gân tán? Lão giả kia cũng là đang chạy ra mười mấy mét về sau, đột nhiên lập tức từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, rên thống khổ. Trần Tuyên một mặt cười quái dị, thân thể nhảy lên, rơi vào lão giả này phụ cận. Con tưởng rằng ngươi có thể chạy được bao xa? Con tưởng rằng ngươi thật có thể không trúng chiêu? Thật sự cho rằng ta trước đó cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu? Không sai, chính là nói chuyện phiếm, nhưng cũng là vì để cho nhuyễn gân tán có thể vô thanh vô tức thẩm thấu đến trong cơ thể ngươi, thế nào? Lão đại gia, dễ chịu không? Trần Tuyên cười quái dị nói. Ngươi, ma đạo tặc tử, ngươi quả thực hèn hạ. Lão giả run giọng nói, một mặt kinh hãi. Mình thế mà chúng nhuyễn gân tán đều không biết. Ngũ độc giáo cái gì thời điểm nuôi dưỡng như thế một thiếu niên anh kiệt? Ta là ma đạo tặc tử, đại gia, lão nhân gia ngài cũng không phải đồ tốt ta. Trần Tuyên cười nói. Phi, ta sớm biết các ngươi là ma đạo bên trong người, cho nên mới cố ý đến đuổi giết các ngươi. Lao giả mang to. Ma đản. Trần Tuyên giận dữ. Cái gì là mặt dày vô sỉ, rốt cục kiến thức. Gọi cha, không gọi cha, ta đem ngươi lăng trì. Trần Tuyên cả giận nói. Sĩ khả sát bất khả nhục, ma đạo tặc tử, ngươi sẽ có báo ứng. Lao giả mắng. Muốn chết, ta đập chết ngươi. Trần Tuyên một trưởng hướng về lão giả cái chán rơi đi. Lão giả sắc mặt một giật mình, hoảng sợ nói, chậm, ẩm. Trường lực rơi xuống, đem lão giả xương sọ tại chỗ chấn động đến băng liệt, thất khiếu chảy máu mà chết. Ngươi nói chậm liền chậm, ngươi là đạo diễn A. Trần Tuyên khinh thường nói. Hắn lấy ra ngũ độc nước, đổ vào lão giả này trên thân, rất nhanh thi thể của lão giả cấp tốc hòa tan, biến thành một chỗ nước mủ. Thi thể này không thể giữ lại, không phải sẽ thông qua dấu vết để lại bại lộ thân phận của mình. Xa xa Chu Thành đã sớm một mặt hoảng sợ, tại gian nan giãy giụa. Hắn mặc dù không thấy rõ quá trình cụ thể, nhưng là vừa vặn lão giả kia lời nói hắn vẫn là nghe được không ít. Kiếm đại hiệp là ma đạo. Trần Tuyên quay đầu nhìn về phía Chu Thành, trần chờ một hai, đi qua, ngồi xổm xuống, đem nhuyễn ngân tán giải dược cho hắn ăn vào, đờ đã nói, Chu Minh, ngươi cũng nghe được rồi. Chu Thành sắc mặt biến ảo, một lát sau nghiến lợi nói, kiếm đại hiệp, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đi, chính cũng tốt, ma cũng tốt. Còn không phải người định, có người hất lên chính đạo ra, lại đi ma đạo sự tình, heo chó không bằng, có người mặc dù thân ở ma đạo, nhưng lại làm chính đạo nên làm sự tình. Trần Tuyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Xem ra trải qua chuyện này, Chu Thanh thật đúng là có thể trưởng thành không ít. Nhưng giữ lại hắn thật an toàn sao? Chu huynh đệ, ngươi đi đi, cái này liên minh chính đạo rốt cuộc đừng trở về, không được bao lâu, nơi này sẽ phát sinh đại sự. Trần Tuyên nói, kiếm kia đại hiệp ngươi đây, ta còn có chuyện quan trọng. Ngươi đi đi. Trần Tuyên nói. Chờ chuyện này sau khi hoàn thành, hắn liền triệt để rời đi nơi này. Cái gì chính, cái gì tà, tất cả đều đi mẹ nhà hắn. Hắn chỉ là mình. Người không phạm ta, ta không phạm người, ai dám chọc hắn, hắn liền làm ai. Chương 45, khủng bố bạo tạc. Trần Tuyên đứng dậy quay trở về tới căn cứ địa. Căn cứ địa bên ngoài cửa chính, trước đó nhìn thấy mấy vị long đẳng võ quán thanh niên y nguyên đứng tại nơi đó. Nhìn thấy Trần Tuyên trở về sau. Bọn hắn rõ ràng ánh mắt giật mình, liếc nhau. Kiếm đại hiệp, ngươi. Ngươi hồi tới. Trong đó một cái thanh niên kinh dị hỏi. Đúng, trở về. Trần Tuyên mỉm cười, cười đối phương có chút không thoải mái. Kìa Chu Thanh đâu? Chu Thanh đi rồi. Bên cạnh một cái thanh niên hỏi. Đi, làm sao, ngươi nghĩ hắn rồi. Trần Tuyên lại cười, nhìn về phía cái kia thanh niên. Thanh niên rụt cổ một cái, ngượng ngùng cười làm lành. Mấy người trong lòng lăn lộn. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước đó Lưu quản gia rõ ràng là đi diệt khẩu, làm sao hắn còn có thể sống được trở về. Còn có, Chu Thanh thế mà đi rồi. Trần Tuyên tiến vào doanh địa. Mấy người lập tức tiến đến thông báo Phong Ngọc. Trong trứng đồng, Phong Ngọc sắc mặt giật mình, đang đứng dậy, nói, ngươi nói cái gì? Kia kiếm phi ngã trở về rồi. Đúng vậy công tử, Lưu quản gia có phải là xảy ra chuyện rồi? Một người trong đó hỏi. Đánh giám. Lưu quản gia là thông mạch cảnh giới cường giả, 50 năm nội lực cao thâm mặt chắc, kiếm phi ngã chỉ là xúc khí cảnh giới, làm sao có thể là hắn đối thủ. Phong Ngọc nói, cũng đúng, cũng đúng. Mấy người liền vội vàng gật đầu. Bất quá cái này kiếm phi ngã không thể lưu, khó đảm bảo hắn sẽ biết chút ít cái gì, tìm một cơ hội diệt hắn. Phong Ngọc nói nhỏ, vâng, công tử. Mấy người nói, đồng nhiên, lều vải mở ra. Phong Huyền Văn một mặt âm trầm đi đến. Cha. Phong Ngọc đón. Hôn trướng, lần này kém chút bị người ta tóm lấy tay cầm, như thật bị bắt lại tay cầm, liền xem như ta cũng không giữ được ngươi. Phong Huyền Văn ngồi trên ghế, vỗ bàn một cái, quát khẽ nói. Vâng, Hải Nhi biết sai rồi. Phong Ngọc túi đầu nói. Đều diệt khẩu sao? Phong Huyền Văn hỏi. Ta đã phái Lưu quản gia trôi qua, bất quá cái kia kiếm phi ngã thế mà trở về, Lưu quản gia đến nay chưa về. Phong Ngọc nói. Ừm. Phong Huyền Văn hơi nheo mắt lại. Lanh quang chớp động, nói, có thể hay không xảy ra chuyện, bất quá cái này kiếm phi ngã cũng không thể lưu, cần nhanh chóng đánh chết. Hải Nhi cũng cho rằng như thế. Phong Ngọc nói, hừ, tiểu xuất sinh, mấy ngày nay ngươi cho ta thu liễm một chút, chờ giải quyết ngũ độc giáo về sau, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn chơi cái nào liền chơi cái nào, nhưng bây giờ cho ta đình chỉ, nơi này dù sao chính đạo cao thủ tề tụ, bị người bắt đến bất luận cái gì tay cầm đều không tốt giải thích. Phong Huyền Văn hừ lạnh nói. Phong Ngọc liên tục gật đầu. Buổi chiều thời gian, mọi người rốt cục bắt đầu xuất phát. Tam đại trưởng lão cùng cái khác môn phái người cầm lái sau khi thương nghị, quyết định hướng miệng hồ lô con đường kia xuất phát, bọn hắn chia ra bốn đường vì chính là diệt trừ ngũ độc giáo, nhìn thấy ngũ độc giáo người tại miệng hồ lô một vùng hoạt động, không có khả năng mặc kệ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có tùy tiện tin tưởng Trần Tuyên. Trước đây không lâu tam đại trưởng lão lại phái một đợt thân tín, chuyên môn đến miệng hồ lô tìm hiểu qua, quả nhiên gặp được ngũ độc giáo người hoạt động vết tích, bọn hắn lúc này mới hành động. Ven đường bên trong, Trần Tuyên âm thầm lấy làm kỳ. Lần này tốt, không cần hắn dẫn đường, những người này mình liền hướng vậy đi. Thiên địa lương tâm, đây cũng không phải là hắn dẫn, mà là đám người này chủ động đi. Hắn nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều là trong sạch. Ta Trần Tuyên cuối cùng vẫn là nhiệt tình vì lợi ích chung, học sinh ba tốt, làm chuyện xấu cái gì chính là không thể nào. Tâm hắn bên trong thầm nghĩ. Trong đám người, Phong Ngọc bọn người thỉnh thoảng lại đem ánh mắt hướng về Trần Tuyên nơi đó quét tới, ánh mắt u lãnh. Mấy canh giờ trôi qua, Lưu quản gia đến nay không gặp trở về. Bọn hắn càng ngày càng hoài nghi Lưu quản gia ngộ hại. Lưu quản gia đã ngộ hại, kia chỉ có thể nói rõ là bị cái này kiếm phi ngã giết đến. Trong lúc đó Phòng Huyền Văn cũng là mấy lần đem ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Trần Tuyên. Thôi Hùng Nhân càng không cần phải nói. Chết thân ngoại sinh, ngay từ đầu liền hoài nghi Trần Tuyên trên thân có vấn đề, cho nên cùng nhau đi tới, càng là thỉnh thoảng lạnh lùng quét mắt hắn, ở bên cạnh hắn mấy cái thân tín cũng đều là như thế. Núi cao rừng rậm, gió thu dâng lên. Càng đi về phía trước, con đường càng là chật hẹp, hai bên đều là cỏ lau, cây cối, sông núi bức bách. Kiếm đại hiệp, ngươi nói thấy được ngũ độc giáo người tại phụ cận hoạt động, người ở đâu đây? Vì sao đến nay không thấy? Phòng Huyền Văn giống như cười mà không phải cười nói. Phòng quan chủ, các ngươi không phải tìm người lại tìm hiểu qua một lần sao? Vì sao còn muốn hỏi ta? Trần Tuyên cười nói. Dù sao kiếm đại hiệp là cái thứ nhất phát hiện, có thể hay không che giấu cái gì? Phòng Huyền Văn cười nói. Một bên Phòng Ngọc càng là cười ha ha, nói, đều nói biết người biết mặt không biết lòng, kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ. Kiếm đại hiệp tay phải của ngươi vì sao một mực quân lấy, hẳn là ngươi tay phải có không thể cho ai biết bí mật. Ta nghe nói kia tuyệt hậu thủ Trần Tuyên, chính là tay phải cánh tay phải một mảnh màu tràm, nếu là trên đầu của hắn lại dính bên trên tóc giả, ha ha. Hắn nói đến nơi này, không tại nhiều nói. Trần Tuyên giận dữ. Vật nhỏ này thật tác độc. Đi tại phía trước Thôi Hùng Nhân bỗng nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt băng hàn, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trần Tuyên. Phong Ngọc một chút gợi ý hắn. Là, cái kia giết chết hắn chất tử tuyệt hậu thủ Trần Tuyên, cánh tay màu tràm, lại là đầu trọc, cái này quá dễ dàng ẩn giấu đi. Chỉ cần đem đầu trọc che khuất, cánh tay quân tốt, liền cùng thường nhân không hai. Kiếm đại hiệp, cánh tay của ngươi có thể để lão phu nhìn xem. Thôi Hùng Nhân ngữ khí trầm thấp. Một bên Lý Trạch đạo nhíu mày, không nói gì nữa. Trần Tuyên ha ha cười nói, tay phải của ta cùng cánh tay phải trước kia nhận qua trọng thương, không cách nào bại lộ tại không khí quá dài, không phải dễ dàng lây nhiễm. Cho nên lúc này mới quấn lên. Xúc lên ta xem một chút. Thôi Hùng Nhân đe dọa nhìn Trần Tuyên, trên thân tràn ngập ra một cỗ khí tức cường đại. Bên người mấy cái thân tín ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc tản ra, vây quanh ở bốn phía. Phong Huyền Văn, Phong Ngọc đều là cười cười, chủ động thối lui đến một bên. Mặc kệ cái này kiếm phi ngã có phải là Trần Tuyên, có thể để cho hắn cùng Thôi Thị mâu thuẫn kích thích, không còn gì tốt hơn. Vẫn là không nên nhìn a. Trần Tuyên cười nói. Cầm xuống. Thôi Hùng Nhân lạnh lùng nói. Bên người người lập tức hướng Trần Tuyên phóng đi. Trần Tuyên lần nữa thầm mắng, hướng về sau lùi gấp. Đúng lúc này, vang một tiếng, tựa như sơn băng địa liệt, toàn bộ đại địa đều run mạnh lên, sở hữu người giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu, lại nhìn thấy tứ phía bát phương không ngừng bạo tạc, long long đứt hai, tiếp lấy ánh lửa nổi lên, hai bên cỏ lau, cây cối một chút nhóm lửa. Chỉ một thoáng, tứ phía bát phương tất cả đều là bạo tạc, khói độc cuồn cuộn, gào thét mà tới. Trong lúc nhất thời như là tận thế hàng lâm. A. Đều thảm vang lên. Đông đảo giang hồ khách đống chốc bị nổ chết không ít, lại bị khí độc cùng liệt hỏa thiêu chết không ít. Những người còn lại hoàn toàn đại loạn. Trần Tuyên trước kia đã vụng trộm ăn vào giải độc đan, vội vàng cướp đường mà đi, hướng nơi xa bỏ chạy. Không tốt, chúng phục kích đánh, đi mau. Lý Trạch Hải giận dữ hét. Oeng. Liệt hỏa, khói độc điên cuồng vọt tới, tứ phía liên tiếp bạo tạc, không biết chôn bao nhiêu thuốc nổ. Toàn bộ mặt đất đều bị sốc lên, ngàn cân cự thạch phóng lên tận trời. Mọi người tựa như là đứng tại thùng thuốc nổ bên trên đồng dạng, không ngừng có người bị tạt bay. Trần Tuyên một bên ôm đầu cuồng vọt, một bên chửi ầm lên. Đồ chó hoang lưu đại thiện, làm sao không có nói với mình còn trôn thuốc nổ. Hắn muốn để mình cùng một chỗ trôn cùng. Vâng! 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 Khắp nơi đều là tiếng nổ, Trần Tuyên thân thể liên tiếp bị tạt bay. Nếu không phải có thiết bố sam hộ thể, sớm đã bị nổ chia 5 x 7, dù vậy cũng là trên thân nhiều chỗ tổn hại, xuất hiện máu tươi, hai cái lỗ tai ông ông tắc hưởng, nghe không rõ đồ vật. Cái khác giang hồ khách càng không cần phải nói, tiếng kêu thảm thiết không ngớt, cánh tay chân lung tung bay múa. Nơi này quả thực giống như là một mảnh say thịt trận, cho dù không có bị nổ chết cũng bị hạ độc chết, không có bị hạ độc chết cũng bị thiêu chết. Vô biên liệt hỏa hừng hực gầm thét, chấn thiên bạo tạc liên tiếp quanh minh. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Tuyên rốt cục triệt để trốn ra bạo tạc khu vực, hung hăng nhào vào nơi xa rừng rậm. Trên đầu của hắn tóc giả, trên mặt sợi râu, thuốc cao tất cả đều bị đánh rơi xuống, mất đi không gặp. Quần áo trên người rách rách dưới dưới, lộ ra màu đồng cổ da thịt, nhiều chỗ tổn hại. Hắn từ dưới đất gian nan bò lên, dùng sức lắc lắc đầu, thời gian thật dài lỗ thai oanh minh mới biến mất, hướng về hồ lô cốc nhìn lại, lấy làm kinh ngạc. Toàn bộ hồ lô cốc phụ cận hoàn toàn bị trùng thiên liệt hỏa bao trùm, khắp nơi đều là ánh lửa cùng khói độc, tiêu thảm không ngớt, quả thực giống như là một mảnh tu la biển lửa. Đồng nhiên, Trần Tuyên nhìn thấy một cái người quen. Đồ chó hoang, hắn còn chưa có chết, ta bóp nát ngươi. Hắn bò người lên, cấp tốc hướng về phía trước vọt tới. Chương 46, bóp nát phòng ngọc. Phòng ngọc toàn thân chật vật, nhiều chỗ thấy máu, trong đầu ông tắc hưởng, cảm giác được lỗ tai giống như là điếc đồng dạng, nghe không rõ đồ vật, cùng bên người hai người hốt hoảng chạy trốn. Hắn bên ngoài thân quần áo tất cả đều bị vỡ nát, lộ ra bên trong nhuyễn giáp, lập lòe phát sáng. Xem xét liền biết phi phàm. Đáng chết ngũ độc giáo, các ngươi làm đủ trò xấu, đáng đời thiên lôi đánh xuống. Phong Ngọc một bên trốn một bên nguyền rủa. Ầm. Đông nhiên, sau lưng một người kêu thảm một tiếng, cuồn phún máu tươi, thân thể lập tức bay tứ tung ra ngoài, hung hăng nện ở phía trước một khối trên đá lớn, phát ra răng rắc một tiếng, đứt gân gãy xương, chết oan chết uổng. Phong Ngọc cùng bên người người hoảng hốt giật mình, vội vàng quay đầu. Lại nhìn thấy Trần Tuyên hai tay trực tiếp hướng về bọn hắn cuồng đập mà tới. Là ngươi, Kiếm Phi Ngã. Không đúng, ngươi là Trần Tuyên, ngươi là tuyệt hậu thủ. Hai người la hoảng lên. Bọn hắn vội vàng cổ động nội lực, hướng về Trần Tuyên nên đón. Ầm, ầm. Châm đục phát ra, bàn tay hai người cùng Trần Tuyên song trưởng va vào nhau, không thấy kình phong bắn ra bốn phía, lại cảm giác được trong cơ thể mình nội lực đang điên cuồng tiết ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt hai người một giật mình. Ngươi có thể hút người nội lực. Trần Tuyên, các ngươi ngũ độc giáo làm đủ trò xấu, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao? Phong Ngọc kinh hãi kêu to. Trần Tuyên toàn lực vận chuyển hóa công đại pháp, cười gần nói, báo ứng. Cho dù có báo ứng cũng là đến lượt ngươi có báo ứng, ngươi hôn mê Giang Hải Anh, Triệu Tiểu Ngọc, còn giết người diệt khẩu, ném thi đáy hồ, hôm nay ta liền cho các nàng lấy lại công đạo. Phong Ngọc cánh tay run rẩy, kinh mạch căng đau, nội lực chút xuống càng nhanh. Hắn kinh hô một tiếng, vội vàng huy động một cái khác bàn tay chụp về phía người bên trái. Người bên trái cũng vội vàng phất tay, hướng hắn bổ tới. Ầm. Hai người trưởng lực đụng vào nhau, kình phong bắn ra bốn phía, sinh ra một cỗ lực lượng khổng lồ đem hai người thân thể tất cả đều đánh bay, sinh sinh thoát ly Trần Tuyên song trưởng, nện ở nơi xa. Nhưng hai người nện ở nơi xa về sau, lập tức nhìn thấy lòng bàn tay biến thành màu đen, hướng về cánh tay cùng ngực lan tràn. Lại là kịch độc vật chất theo bọn hắn nội lực rút về trực tiếp xâm nhập đến trong cơ thể của bọn hắn. Hai người càng thêm hoảng sợ, vội vàng đứng dậy lảo đảo đào tẩu. Trần Tuyên tốc độ cực nhanh, bát bộ cản thiền triển khai, nháy mắt đuổi kịp một người trong đó, một thanh vặn gây hắn phần gáy, tiện tay quăng ra, đem người kia trực tiếp ném bay, sau đó đuổi kịp Phong Ngọc, một cước đá ra, đem hắn thân thể hung hăng đá bay ra ngoài. Ầm. Phong Ngọc ngã tại nơi xa, thống khổ kêu to lên. Kịch độc đã xâm nhập đến lồng ngực của hắn, để hắn đau nhức khổ vô cùng. Tha mạng, đừng có giết ta, tha cho ta đi, ta biết sai rồi, Trần Tuyên, nhà chúng ta 9 đời đơn truyền, 9 đời đơn truyền A, cầu ngươi tha cho ta đi. Hắn thê lương khóc thét. Tha ngươi. Vật nhỏ, lão tử cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vừa vặn kém chút đem lão tử hại chết, còn để ta tha cho ngươi. Coi như ta tha cho ngươi, ngươi cũng khẳng định sẽ đi thai họa phụ nữ đàng hoàng, trước tiên đem ngươi công cụ gây án tịch thu lại nói. Trần Tuyên thân thể loại lên. Ngáy mắt xông qua. Phong Ngọc còn chưa kịp phản ứng, liền bị một phát bắt được dưới thân, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ vô cùng. Nhà căng tròn căng tròn. Trần Tuyên quái tiếu. Ầm. A. Phong Ngọc kêu thê lương thảm thiết, trong trắng mắt lật một cái, sống sờ sờ đau ngất đi. Trần Tuyên sau đó một quyền đảo ra, nện ở mũi, triệt để đem đánh chết. Nay địa phương không thể ở lại, quản hắn cái quỷ gì nhiệm vụ, trước trượt lại nói. Hắn lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy. Trần Tuyên vừa đi không bao lâu, nơi xa cấp tốc vọt tới một đám nhân ảnh, từng cái vô cùng chật vật, áo choàng phát ra, quần áo phế phẩm, trong miệng liên tiếp thổ huyết, người cầm đầu chính là Lý Trạch Hải. Hắn toàn thân khí tức hỗn loạn, nhiều chỗ thấy máu, trên da còn có một tầng hắc khí nhúc nhích, mặc dù may mắn từ bạo tạc bên trong còn sống xuống tới, nhưng là bốn phía khói độc vẫn là xâm nhập đến miệng vết thương của hắn bên trong. Hắn đông nhiên dừng lại, cấp tốc phong bế mấy cái huyệt vị, bàn tay hướng ngực vỗ, phù một tiếng phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt một chút khôi phục không ít. Ngũ độc giáo. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến phát run. Đông nhiên, con mắt lóe lên, chú ý tới phía trước nhiều hơn mấy cỗ thi thể, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại phụ cận. Phong Ngọc. Hắn ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo tử quang. Là tuyệt hậu thủ Trần Tuyên tới. Bên cạnh có người kinh hãi nói, Phong Ngọc tiểu chết cùng Thôi thiếu chủ đồng dạng. Cái này đáng chết tuyệt hậu thủ làm sao chuyên hướng kia địa phương bắt. Cái này thật chẳng lẽ có đặc thù đam mê hay sao? Có người mang to. Lý Trạch Hải sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt liếc nhìn, hướng về bốn phía nhìn lại. Trên đất vết tích còn không có tiêu, hắn vừa đi không xa, các ngươi lưu lại, ta đuổi theo. Hô! Hắn thân thể nhoáng một cái, hướng về phía trước đuổi theo. Trần Tuyên một đường đào tẩu, mặc dù nặng không lưu vết tích, nhưng Lý Trạch Hải là bực nào người, thực lực đã đạt tới khai huyền cảnh giới, có thể phát huy ra nhân thể một chút liền dị, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc là cơ bản nhất yêu cầu. Hai người một truy vừa chạy, tất cả đều tốc độ cực nhanh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lý Trạch Hải coi là rất nhanh liền có thể đuổi tới Trần Tuyên, dù sao Trần Tuyên thực lực bày ở kia, cũng không tính cao minh. Thế nhưng là hắn một hơi đuổi theo ra mấy chục dặm, cũng không thể phát hiện Trần Tuyên thân ảnh. Cái này trên đường đi Trần Tuyên giống như là mảy may không ngừng qua đồng dạng. Đảo mắt liền đuổi tới trời tối, lại từ trời tối đuổi tới đêm khuya, trên đất rất nhiều vết tích đều nhìn không lớn rõ ràng. Lý Trạch Hải nội thương càng thêm nghiêm trọng, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngừng xuống tới, tức giận đến sắc mặt xanh xám. Đáng chết, cái này tiểu tử một đường chạy tới, chẳng lẽ không cần không nghỉ ngơi được. Thương thế hắn rất nặng, trước đó lại bị khói độc xâm nhập, mặc dù đã vận công đem máu độc bức ra, nhưng y nguyên có một bộ phận độc tố trầm tích tại thể nội, theo hắn một đường đuổi theo, những này độc tố lần nữa hoạt lạc, để hắn huyết khí muốn đốt, khó chịu vô cùng. Hắn biết hôm nay là tuyệt đối không thể nào đuổi kịp Trần Tuyên. Đáng ghét. Hắn thầm mắng một tiếng, quay người tìm cái sơn động, ẩn nút đi vào, bắt đầu toàn lực bức độc. Nơi xa, Trần Tuyên một đường phi nước đại, vẫn không có mảy may dừng lại. Đây là nhất quán cẩn thận tác phong, không triệt để chạy ra ngũ độc giáo phạm vi, tuyệt đối không thể ngừng. Kiếp trước nhìn qua vô số đều tại nói cho hắn biết, càng là cái này thời điểm càng là dễ dàng xảy ra chuyện, càng là thời khắc mấu chốt, càng là muốn treo lên 120 điểm cảnh giác. Hắn trong đêm phi nước đại, đem tiền đại tài cho hắn hồi khí đan, liệu thương đan tất cả đều nuốt xuống. Đảo mắt, chạy vội tới Hưng Đông. Cái này một đêm phi nước đại, tối thiểu chạy hơn 200 dặm đường. Hắn rốt cục dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, mệt mỏi thở hừng hực, sắc mặt trắng bệch. Lần này hẳn là an toàn, gặp quỷ ngũ độc giáo, gặp quỷ liên minh chính đạo, gặp quỷ nhiệm vụ, lao tử rốt cuộc không trở về. Hơn 200 dặm, làm sao cũng nên ra ngũ độc giáo phạm vi a. Hắn bốn phía quan sát, tìm cái sơn động, trực tiếp xông vào, chuẩn bị nghỉ ngơi. Một đêm không ngủ, tăng thêm đi bộ 43, sớm đã gần như sức cùng lực kiệt. Đem ngũ độc nước cùng mục nát ruột tán đổ vào sơn động bên ngoài, hắn trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, lấy đả tọa thay thế giấc ngủ. Thời gian cấp tốc. Rất nhanh, đã tới giữa trưa thời gian. Trần Tuyên mở hai mắt ra, tinh quang bùng lên, lần nữa thay đổi thần thái sang láng. Đây chính là tu luyện nội công chỗ tốt, thân thể cùng trạng thái tinh thần rất dễ dàng liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Hắn vươn người đứng dậy, nhìn một chút trên thân rách dưới quần áo, nói nhỏ, trước tìm thay quần áo khác, mới hảo hảo ăn non nê. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía mình cánh tay phải, con mắt lóe lên, lộ ra nét mừng. Cánh tay phải màu tràm cái gì thời điểm trở thành nhạt. Hắn vén tay háo lên, lặp đi lặp lại quan sát, càng xem càng vui. Tuyệt đối là trở thành nhạt, so trước đó phai nhạt không chỉ một lần. Cứ theo đà này, tựa hồ có thể hoàn toàn biến mất. Hắn còn tưởng rằng vĩnh viễn cũng thay đổi không trở lại đâu. Chờ một chút, có thể hay không sau khi xuất hiện di chứng. Hắn đông nhiên trong lòng hơi động, vận chuyển nội khí, phía bên phải cánh tay, tay phải dũng manh lao tới. Rất nhanh hành tẩu một vòng, không có bất kỳ khó chịu nào. Trần Tuyên lần nữa mừng rỡ. Chương 47, tiếng tăm 45. Thanh Nhu Trấn. Tiểu trấn quy mô không nhỏ, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Từ khi đi vào cái này thế giới, Trần Tuyên vẫn là lần đầu nhìn thấy cái này thế giới tiểu trấn, có một phong vị khác, khắp nơi nếp xưa màu sắc cổ xưa, tràn ngập hồng trần khí tức. Hắn trước tìm cái cửa hàng, mua một thân quần áo mới, đỏ thâm đan sen, vải vóc thượng đẳng, lại mua sắm một bộ tóc giả, một phen rửa mặt trang điểm về sau, cả người hình dạng rực rỡ hẳn lên. Nhìn xem trong gương hình dạng thanh tú mình, Trần Tuyên nhịn không được lộ ra tự luyến tiếu dung. Ngươi cuối cùng vẫn là Tiêu Giao công tử. Khách quan, khu, có thể hay không trước tiên đem sổ sách tiếp, hết thể 50 lượng bạc. Trưởng quỹ cùng hỏa kế đứng bên người, cười ha ha. Dù sao trước đó Trần Tuyên tiến đến thời điểm, hoàn toàn là một bộ tên ăn mày bộ dáng, tại nơi đây lại là tắm rửa, lại là thay quần áo, lại là đeo túi thơm, nếu là không có tiền, vậy coi như ha ha. Trần Tuyên lập tức nhìn ra mấy người ánh mắt không đúng, vung tay lên, ném đi một trường 100 lượng ngân phiếu trôi qua, thản nhiên nói, thối tiền lẻ. Trưởng quỹ tiếp nhận ngân phiếu, nhìn kỹ, ám thở phào, lập tức cười tủm tỉm thối tiền lẻ. Trần Tuyên cầm tìm đến 50 lượng bạc, nhanh chân đi ra cửa tiệm. Đường đi chen vai thích cánh, một phái náo nhiệt, đa số đều là vãng lai giang hồ khách cùng vân du bốn phương thương nhân. Đi ngang qua một chỗ Long Phượng lâu thời điểm, chỉ thấy lầu hai vị trí mấy cái trang điểm lộng lây thiếu nữ, ngay tại vung vẩy hương khăn, hướng dưới lầu đại vứt mị nhãn, tao thủ lộng tư. Dưới lầu càng là có một đám thiếu nữ oanh oanh yến yến, cười phóng đãng không ngừng. Đại gia, tiến đến uống chén rượu nha. Đến nha. Công tử, ngươi sinh hảo hảo tuấn tiếu, không bằng đến cùng nô gia cùng một chỗ ngâm thi tác đối thế nào? A, cái này không phải là trong truyền thuyết kỹ viện A. Trần Tuyên cười, có chút biết rõ còn cố hỏi ý vị, đưa đầu hướng bên trong nhìn lại. Công tử đến nha. Nô gia thấy công tử một biểu nhân tài, tuổi trẻ tài cao, nhất định sẽ yêu thương nô gia, đến nha. Một đám thiếu nữ đánh tới, để Trần Tuyên đều nổi da gà. Hắn cấp tốc thoát đi. Nữ nhân đều là sắc bên trong quỷ đói, đơn giản là ham ta con cháu, ta mới không đi đâu. Hắn đi vào phía trước, thấy được một chỗ to lớn khách sạn, đi vào. Trong khách sạn ngồi đầy đến từ các nơi các phe hào kiệt, cùng chén nâng cốc, nghị luận ầm ĩ, đều đang đàm luận gần nhất liên minh chính đạo vây công ngũ độc giáo sự tình. Lần này liên minh chính đạo thua thiệt lớn, tử thương thảm trọng, tất cả mọi người rút về tới. Cái gì? Còn có việc này. Ngũ độc giáo lợi hại như vậy. Dư Minh, ngươi chẳng lẽ biết nội tình? Một đám người giật nảy cả mình. Kia là tự nhiên, nói cho các ngươi biết, lần này ngũ độc giáo làm đủ chuẩn bị, đang dạy bên ngoài thâm sơn chôn đầy thuốc nổ, lưu hình, kết quả tại liên minh chính đạo xâm nhập thời điểm đột nhiên dẫn bạo, cả ngọn núi đều bị tắc mở, đại hỏa liên miên hơn 100 dặm, không biết chết bao nhiêu người. Một kẻ thân thể mập ra, giữ lại 3 sợi sợi râu nam tử, một bên lắc đầu vừa nói. Trong khách sạn một mảnh xôn xao. Quá độc ác, ma đạo tặc tử thật sự là chuyện gì cũng có thể làm ra. Cũng đã sớm nói, đối phó tả đạo bên trong người không cần giảng đạo nghĩa giang hồ, cùng bọn hắn nói cái gì đều vô dụng. Không sai, phát rổ, bọn hắn quả thực tàn nhẫn vô cùng. Trần Tuyên trong lòng ngưng lại, vểnh hai lắng nghe. Các ngươi biết sao? Lần này ngũ độc giáo bên trong cũng xuất hiện một thiếu niên ma đầu, hạ thủ hung ác độc ác, so những cái kia nhiều năm lão ma cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ đã bị từng cái môn phái cùng thế gia chỗ truy nã. Mật thám dư xem uống một hớp rượu, mở miệng nói ra. Tên gọi là gì? Đều làm nào sự tình? Mọi người hỏi. Ma đầu kia tên hiệu Tuyệt Hậu Thủ, tên là Trần Tuyên, chuyên môn thích cho người ta tuyệt hậu. Thôi thị thiếu chủ Thôi Chính Thanh, Long Đẳng Võ Quán thiếu quán chủ Phòng Ngọc tất cả đều chết tại hắn trong tay. Trước đây không lâu kia Trần Tuyên thế mà còn lẫn vào qua liên minh chính đạo, dùng tên giả một kiếm kình thiên kiếm phi ngã. Đáng tiếc một mực không ai phát hiện thân phận chân chính của hắn, thẳng đến lần này bạo tạc về sau, mới có liên minh chính đạo mật thám truyền đến tin tức, nói. Kiếm phi ngã chính là Trần Tuyên, nghe nói lần này bạo tạc cũng là kia tuyệt hậu thủ Trần Tuyên đem mọi người đưa vào đi, có thể nói ác độc dị thường. Mật thám dư xem nói. Mọi người đều xôn xao, phẫn nộ vô cùng. Thật ác độc tiểu ma đầu. Trẻ mắc nhẹ, tàn nhẫn như vậy, nếu là gặp được, tất nhiên sẽ hắn thiên đao vạn quả. Dư Minh. Kia tiểu ma đầu sinh cái gì bộ dáng? Có gì đặc thù? Nghe nói trên đầu của hắn không có lông, tay phải màu tràm, có một thân cao thâm khổ luyện công phu, bình thường đao kiếm đều khó thương thân, còn có kiếm thuật của hắn tựa hồ so với hắn khổ luyện càng mạnh. Tóm lại cái này tiểu ma đầu hơn phân nửa có nhân bảng mạt lưu thực lực, các vị nếu là gặp được, nhất thiết phải cảnh giác, bây giờ lục phiến môn vương bổ đầu đã chuẩn bị tay hướng lên báo cáo, nếu là lục phiến môn chính thức ký phát văn thư, cái này tiểu ma đầu tất nhiên có thể tại hắc. Bảng bên trên chiếm cứ một tịch xếp hạng. Mật thám dư xem nói. Hắc bang xếp hạng mặc dù từ trước đến nay không nhìn thực lực chỉ nhìn tiền thưởng, nhưng là tuổi trẻ một đời ma đầu có thể vào hắc bảng người, ít càng thêm ít, cái này tiểu ma đầu làm đủ cho xấu, ta nhìn có khả năng sẽ nhập bảng. Không tệ. Mọi người nhao nhao nói. Trần Tuyên nghe được trong lòng mắng to. Lật ngược phải trái, hỗn đồ ăn đen trắng. Ma đản, cái này mật thám nói chuyện dùng cái mông giảng. Trừ giết thôi chính thanh là ngộ sát. Về sau hắn giết mỗi người đều là có nguyên do. Mình cái gì thời điểm như thế tà ác qua. Hắn thế nhưng là nhiệt tình vì lợi ích chung, học sinh ba tốt. Rất muốn lớn tiếng biện giải cho mình, nhưng là lý trí nói với mình, nhất định phải ẩn nhẫn. Khách quan, ngài điểm thứ gì? Nhìn thấy Trần Tuyên ngồi tại trên ghế đầu sắc mặt âm tình bất định, điếm tiểu nhị cười ha hả muốn hỏi. Trần Tuyên kịp phản ứng, nhìn hắn một cái, nói, rượu ngon thức ăn ngon lên cho ta. Tâm hắn bên trong nén giận. Nhìn xem, nắm giữ một môn dư luận kỹ thuật là quan trọng cỡ nào. Người ta chính đạo đánh không lại ngươi cũng phải bôi đen ngươi. Làm sao ngũ độc giáo liền không có thành lập mình dư luận tổ chức đâu. Nếu không mình sau này xây một cái, chuyên môn ca công tụng đức, làm trái lại. Tại tâm hắn tự hỗn loạn thời điểm, đồng nhiên trước mắt một đạo thanh quang bay qua. Tiếng tăm 45. Trần Tuyên sắc mặt khẽ giật mình. Cái quỷ gì, cái này cũng sẽ có tiếng tăm. Hắn lập tức mở ra bảng, mừng thầm trong lòng. Chỉ thấy tiếng tăm một cột từ sơ nhập giang hồ, 138-140, biến thành có chút thành tiểu, 43-280. May mắn giá trị một cột từ 30 trực tiếp biến thành 39. Chỉ kém một điểm may mắn giá trị, liền có thể lần nữa mở ra đại gói quà. Bất quá có một đầu để hắn âm thầm phiền muộn. Tiếng tăm có chút thành tiểu. Đây coi là cái gì thành tiểu? Tất cả đều là danh tiếng xấu được không? Đồng nhiên, hắn sờ lên cái cảm, lần nữa suy nghĩ vừa vặn ý nghĩ kia. Tổ kiến một cái dư luận đội ngũ, chuyên môn cho mình ca công tụng đức, truyền tụng mình thanh danh tốt, như vậy tiếng tăm hẳn là tăng lên càng nhanh a. Nếu không dành thời gian thử một chút. Tại hắn suy tư thời điểm, bên ngoài đống nhiên đi tới một bóng người, quần áo lộn xộn, sắc mặt trắng bệch, có chút chật vật. Trong khách sạn nghị luận người đống nhiên kinh hô lên. Phòng quan chủ. Trời ạ, lại là phòng lão tiền bối. Phòng lão tiền bối, ngươi thế nào? Đám người hoành động, nhao nhao đứng dậy, vây lại. Trần Tuyên con mắt lóe lên, cấp tốc quét tới. Phòng Huyền Văn. Cái này lao ố quy thế mà không chết. Bất quá nhìn xem hắn hiện tại chật vật dạng, coi như không chết, cũng hơn nửa bị trọng thương. Giữa lông mày một luồng khói xanh, cánh tay cùng bắp chân chỗ xuất hiện vết đau, hơn phân nửa là bị đuổi giết qua. Phòng Huyền Văn lập tức hướng mọi người ôm quyền, nói, các vị không cần đa lễ, lao phu cũng không lo ngại. Hắn quay người hướng điếm tiểu nhị phân phó một tiếng, muốn một gian phòng trên. Điếm tiểu nhị lập tức hấp tấp vì đó dẫn đường. Trần Tuyên nội lực trở vào hai lỗ thai, đem nhĩ lực huyết trương đến lớn nhất, lẳng lặng lắng nghe phía trên động tĩnh. Chỉ nghe được phòng Huyền Văn sau khi vào phòng, phân phó một câu điếm tiểu nhị, ai cũng không thể quấy nhiễu, đồ ăn một hồi bưng lên là được, điếm tiểu nhị lên tiếng, liền lập tức xuống lầu tới. Trần Tuyên ánh mắt bên trong lóe lên. Phòng thị phụ tử không có một cái tốt. Đã xử lý tiểu nhân, không ngại ngay cả lão cũng cùng nhau diệt trừ. Hắn khẳng định cũng biết mình giết chết hắn chuyện của con. Trần Tuyên trong lòng thình thịch cuồng loạn, ý nghĩ mới ra liền khó có thể ngăn chặn. Chương 48, độc chết phòng Huyền Văn. Cả bàn thức ăn ngon rất nhanh bên trên đầy. Trần Tuyên ăn như hổ đói, cấp tốc nuốt vào. Sau khi ăn xong, hắn cố ý thanh âm khàn khàn, để trưởng quỹ cho hắn mở một gian phòng trên. Đi lên lầu động thời điểm, hắn vô tình hay cố ý tại lầu 2 từng cái trước cửa phòng liếc nhìn. Căn cứ vừa vặn nghe được thanh âm phán đoán, phòng Huyền Văn gian phòng hẳn là căn thứ 3. Không có gì bất ngờ xảy ra, gian phòng của mình liền sẽ tại hắn sát vách. Khách sạn số phòng đều là dựa theo trình tự ở người, số 1 có người ở, người phía sau sẽ theo sát lấy xếp tới số 2, số 3, trừ phi khách nhân mình có đặc biệt yêu cầu, mà mình vừa vặn ăn cơm thời điểm tuyệt không nhìn thấy những người khác vào ở, cho nên gian phòng của mình có cực lớn có thể sẽ tại phòng Huyền Văn sát vách. Khách quan, ngài nhìn xem có hài lòng hay không? Điếm tiểu nhị mở cửa phòng ra, cười nói. Trần Tuyên nhìn lướt qua, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, cơ cơ ống tay áo, đem điếm tiểu nhị đuổi ra ngoài. Điếm tiểu nhị cười ha ha, thối lui ra khỏi gian phòng, đem cửa phòng mang theo. Trần Tuyên suy tư. Tiếp xuống tới chính là hạ độc chuyện. Phòng Huyền Văn thực lực cao thâm, lại là lao giang hồ, muốn cho hắn hạ độc, chỉ sợ rất khó. Hướng thả trong thức ăn cùng trong nước trà hạ, căn bản sẽ không hữu dụng, hắn khẳng định sẽ dùng ngân châm khảo thí. Như đem kịch độc bôi tại bầu rượu ấm trên miệng thế nào, dạng này liền đo không ra ngoài a. Nhưng là dạng này liền mạo hiểm có phải là quá lớn? Trần Tuyên thầm nghĩ. Bất quá có lẽ phòng Huyền Văn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Vừa vặn nhìn thấy hắn giữa lông mày một luồng khói xanh, rõ ràng độc tận xương thủy, có thể mạo hiểm. Dưới lầu đã truyền đến tiếng bước chân. Trần Tuyên mở cửa phòng, nhìn thoáng qua. Chỉ thấy điếm tiểu nhị bưng khay, nở nụ cười, tại hướng về trên lầu đi tới. Trần Tuyên thân thể lóe lên, bát bộ cản thiền triển khai, như một trận gió xuất hiện tại điếm tiểu nhị trước mặt, nháy mắt điểm huyệt vị của hắn, tay trái nhẹ nhàng vừa tiếp xúc với, đem khay tiếp được, tay phải nâng lên điếm tiểu nhị hướng về gian phòng của mình đi đến. Hắn toàn bộ hành trình động tác cực nhanh, khinh công phát huy đến cực hạn, không có phát ra một tia thanh âm. Trần Tuyên về đến phòng, đem điếm tiểu nhị quần áo cùng mình quần áo cấp tốc đổi, lại đem điếm tiểu nhị khăn trùm đầu bọc tại trên đầu mình, sau đó lấy ra mục nát ruột tán, ngũ độc dịch nhẹ nhàng bôi tại bầu rượu ấm miệng, cái chén chén xuôi theo chỗ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới bưng khay ra gian phòng, đi vào phòng Huyền Văn cửa phòng, bắt đầu gõ cửa. Tiến đến, gian phòng bên trong vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Một tiếng quạc kẹt, Trần Tuyên đem cửa phòng đẩy ra, cười ha ha, đem đồ ăn đặt ở trên bàn. Trong lúc đó hắn dành thời gian nhìn sang phòng Huyền Văn, chỉ thấy phòng Huyền Văn ngồi xếp bằng trên giường, không nhúc nhích, trên đầu ra bên ngoài toát ra từng tia khói trắng, giữa lông mày thanh khí nhôn nháo, hiển nhiên tại vận động bức độc. Đại nhân, đồ ăn một hồi lạnh liền không ăn ngon. Trần Tuyên biến đổi tiếng nói cười nói. Ừm. Phòng Huyền Văn đạm mạc lên tiếng. Trần Tuyên không còn ở lâu, rời khỏi gian phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Hắn rời đi phòng Huyền Văn gian phòng về sau, lập tức trở về đến mình trong phòng, trong lòng phanh phanh nhảy lên, chờ đợi. Nói thật ra, có thể hay không thành công hắn cũng không biết, nhưng tóm lại là muốn thử một chút. Không thành lập tức chạy trốn chính là. Gian phòng bên trong. Phòng Huyền Văn nhẹ hút khẩu khí, tiếp tục vận công bài độc, trên đầu khói trắng toát ra càng nhiều, giữa lông mày thanh khí không ngừng núp đích, bị hắn lấy cao thâm nội công từ thể nội sinh sinh bức ra. Phúc! Một ngụm máu độc phun ra, sắc mặt của hắn rốt cục chuyển biến tốt đẹp không ít. Đáng hận con ta chết thảm Trần Tuyên chi thủ, thù này không báo, thề không làm người. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục ngồi xếp bằng một hồi. Thẳng đến đem khí tức triệt để ổn định về sau, mới đứng dậy đi vào bàn trước mặt, lấy ra ngân châm, tại đồ ăn cùng rượu bên trong lần lượt thăm dò, xác định không độc về sau, mới buông xuống ngân châm, bắt đầu dùng cơm. Ngũ độc giáo tiền đại tài mặc dù có thể hạ độc ở vô hình, nhưng hắn không tin tưởng tiền đại tài có thể bám theo một đoạn hắn hơn 200 dặm tại cái này địa phương độc hắn, cái này trên đường đi có rất nhiều cơ hội, tiền đại tài đều không có xuất thủ, chỉ có thể nói rõ tiền đại tài căn bản không có tiếp cận hắn, không phải hắn đã sớm trúng chiêu không biết bao nhiêu lần. Cho nên thăm dò không độc về sau, hắn cũng yên lòng. Phong Huyền Văn rót rượu ra nước, uống liền ba chén, dùng cái này xua tan trong lòng mất con thống khổ, sau khi uống xong, lại dùng một chút đồ ăn. Bất quá dùng đến, đống nhiên cảm thấy không đúng. Trong bụng truyền đến đau quấy kịch liệt đau nhức, dạ dày như là bị đốt xuyên, để sắc mặt hắn kịch biến. Có độc. Cơm này đồ ăn có độc. Là tiền đại tài đến rồi. Ẩm. Hắn đột nhiên hướng về sau rút lui, vận chuyển nội lực, áp chế độc tố. Nhưng ngũ độc nước cùng mục nát ruột tán sen lẫn trong cùng một chỗ, độc tính sao mà bá liệt, rất nhanh xâm nhập huyết dịch, nội tạng, để da của hắn cấp tốc biến thành màu đen, tái đi, cho dù là nội lực cũng khó có thể áp chế. Đáng chết. Phong Huyền Văn gầm thét. Hắn vội vàng lảo đảo phóng ra ngoài. Nếu như còn có một chút hy vọng sống, vậy hắn chỉ có thể hướng lầu dưới đông đảo giang hồ khách cầu cứu, hy vọng có người có thể cứu hắn, nhưng nếu là tiền đại tài thật trong bóng tối, chỉ sợ những cái kia giang hồ khách cũng đều sẽ khó thoát khỏi cái chết, bất quá hắn hiện tại căn bản không lo được. Tại hắn vừa vặn mở cửa phòng thời điểm, đồng nhiên phát hiện cách đó không xa trước gian phòng, trước đó vị kia đưa đồ ăn điếm tiểu nhị ngay tại một mặt mong đợi nhìn mình. Phong Huyền Văn chấn động trong lòng, náo hải quan thông. Là ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Trần Tuyên mỉm cười, mang theo một cỗ cuồng phong nháy mắt vọt tới, không nói một lời, đi lên chính là một trưởng. Phong Huyền Văn một bên áp chế kịch độc, một bên nổi giận gầm lên một tiếng phân ra nội lực, đón lấy Trần Tuyên. Hắn muốn đem cái này hèn hạ vô sỉ ma đạo tặc tử sống sờ sờ đánh chết mới có thể. Ẩm. Hai người trưởng lực đụng vào nhau, phát ra ngột ngạt vang lớn. Phong Huyền Văn sắc mặt tàn nhẫn, nội lực điên cuồng xung ra, muốn đánh chết Trần Tuyên, nhưng rất nhanh lộ ra kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện tự thân nội lực đang điên cuồng tiết ra ngoài, như là châu đất xuống biển, không có sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Thật giống như đối phương nơi đó là một chỗ sâu không thấy đáy hắc quyên, mặc kệ xông ra bao nhiêu nội lực, toàn diện vô dụng. Đối phương có thể hút hắn nội lực. Phong Huyền Văn sắc mặt hoảng sợ, vội vàng giữ vương đan điền, cánh tay run mạnh, lấy một loại cao thâm thủ pháp đem Trần Tuyên bàn tay sinh sinh chấn khai, hướng về sau lùi gấp. Vẹn vẹn một nháy mắt, hắn nội lực trực tiếp đánh mất 10 năm gần đây. Đây là cái gì quỷ dị công pháp? Trần Tuyên bị hắn chấn khai về sau, lộ ra nhe răng cười, không để ý cánh tay kinh mạch đâm nhói, lần nữa cấp tốc đánh tới. Lần này song trưởng tề xuất. Phong Huyền Văn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân hướng về sàn gác giẫm một cái. Phát ra hoanh một tiếng vang, lại là một môn thiên cân truy công phu, cả người thân thể từ lầu 2 một chút rơi vào lầu nhỏ, hung hăng nện ở lầu 1 sàn gác, cuồn phun máu tươi. Ngũ độc nước cùng mục nát ruột tán thực sự quá bá liệt, để hắn đau đến không muốn sống, ngũ tạng lục phủ giống như là muốn đốt cháy đồng dạng. Trước đó hắn lấy toàn bộ công lực còn có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng đông chốc bị Trần Tuyên hóa đi gần 10 năm nội lực, loại kịch độc này lập tức bắt đầu phản phệ, so trước đó còn muốn đáng sợ cùng thống khổ. Dưới lầu một mảnh xôn xao. Tất cả giang hồ khách đều hoảng hốt giật mình. Là phòng quán chủ. Phòng quán chủ, ngươi thế nào? bọn hắn cấp tốc đánh tới. Trần Tuyên biến sắc, theo sát lấy từ phòng Huyền Văn đập mạnh ra lỗ thủng bên trong nhảy tới lầu 1, tiếp tục nhào về phía phòng Huyền Văn. Phòng Huyền Văn miệng lớn thổ huyết, quát tầm lên, mau giết hắn, hắn là tuyệt hậu thủ Trần Tuyên. Cái gì? Đám người kinh hãi, tất cả đều tại hướng về sau lùi gấp. Lập tức thối lui ra khỏi xa 5, 6 mét. Trần Tuyên nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị muốn độc kháng quân hùng, không nghĩ tới đám người thế mà một chút tản ra. Sắc mặt hắn khẽ giật mình, cười lạnh một tiếng, trưởng lực gào thét, mang theo cây độc gây mùi khí tức, hung hăng vỗ tới. Phong Huyền Văn thần sắc thống khổ, né tránh không kịp, đành phải lần nữa vận chuyển trưởng lực, hướng về Trần Tuyên đánh tới. Ầm, ầm, bốn trưởng tương giao, thanh âm lột ngạt. Phong Huyền Văn nội lực bị hóa được càng nhanh, như là nước sông vỡ đê, hướng ra phía ngoài cùng sông, hai đầu cánh tay, bả vai tất cả đều tại run mạnh, kinh mạch vừa tăng, như là thoát hơi. Hắn bi thống gầm thét, mau giết hắn, hắn thực lực không có mạnh như vậy, ta tại kiềm chế hắn, các ngươi từ phía sau giết hắn. Đám người kinh hãi, tất cả đều bị dọa cho bể mật gần chết. Đồng nhiên có người quát lớn một tiếng, phòng quan chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Trong đám người một chút nhảy ra mấy cái giang hồ khách, huy động đao kiếm, mang theo cường đại kinh lực, trực tiếp hướng về Trần Tuyên trên thân hung hăng chém tới. Keng, 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 keng. Thanh âm chói tai, như giống như rèn sắt. Tất cả đao kiếm đều không thể làm bị thương Trần Tuyên mảy may. Mấy tên giang hồ khách sắc mặt một giật mình. Khổ luyện. Hắn đao thương bất nhập. Công hắn hạ âm. Mấy người kinh hãi vừa gọi, lập tức hướng về Trần Tuyên dưới thân công tới. Nhưng tất cả công kích đều trực tiếp xuyên thấu quần, trống rỗng, không có đụng phải Trần Tuyên mảy may. Xúc dương nhập phúc. Một cái giang hồ khách kinh hãi nói. Trần Tuyên hừ lạnh một tiếng, một cước đá ra, phịch một tiếng, chính giữa ngực của hắn xương, tại chỗ đem hắn 7-8 mét, nện ở nơi xa, xương ngực tận nước mà chết. Trần Thiếu Hiệp hiểu lầm. Đây là hiểu lầm. Còn lại mấy tên giang hồ khách hoảng sợ vừa gọi, vội vàng thoát đi. Nhưng Trần Tuyên lần nữa đá ra một cái băng ngồi, hung hăng đập trúng một người phía sau lưng, phịch một tiếng, đem hắn đập gân mạch đứt đoạn, ngã nhào xuống đất, chết không thể lại chết. Chỉ có hai người vạn phần hoảng sợ trốn vào đám người, biến mất không thấy gì nữa. Chương 49, lần nữa mở hộp. A. Phong Huyền Văn bỗng nhiên thống khổ kêu lên. Song trưởng của hắn bị Trần Tuyên gắt gao bắt lấy. Một thân nội lực bị sinh sinh xóa đi hơn 30 năm, kịch độc trong cơ thể như là rời sông lấp biển, đánh thẳng trái tim mà đi, rốt cuộc không chịu nổi. Phúc! Trong miệng hắn cuồng phun máu tươi, lỗ tai, lỗ mũi, con mắt cũng đều tại dâng trào ra ngoài huyết thủy. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau khi bị Trần Tuyên một cước đá vào cổ, đem toàn bộ cổ tại chỗ đánh gãy, bay rớt ra ngoài, nện ở nơi xa, chết không thể lại chết. Phòng quán chủ chết rồi. Có người hoảng sợ kêu to. Trần Tuyên hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía mọi người, la lớn, các vị, đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta đúng là Trần Tuyên, nhưng tuyệt không phải cái gì tuyệt hậu thủ, cái này Phong Huyền Văn âm mưu ác độc, làm đủ trò xấu, dung túng nhi tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hai họa nhà lành, bị ta gặp được nhiều lần, cho nên mới một mực bôi đen tại ta, hôm nay ta đem hắn đánh chết giết ở đây, chính là thay giang hồ trừ hại, các vị nếu là không tin, có thể đi tìm Vân. Châu bốn anh lão đại hỏi một chút rõ ràng. Đám người hoàn toàn tĩnh mịch, sắc mặt hoảng sợ. Không có bất luận kẻ nào dám nói cái gì. Trần Tuyên chuyển trên thân trên lầu, đem điếm tiểu nhị y phục cởi vứt bỏ, lần nữa đổi về y phục của mình, giải khai điếm tiểu nhị huyệt vị, thân thể nhảy lên, từ chỗ cửa sổ rời đi nơi đây. Thẳng đến xác nhận hắn đã triệt để rời đi, trong cửu lâu một đám giang hồ khách mới rốt cục buộc phát ra trùng thiên nghị luận. Quá ác độc, tuyệt hậu thủ Trần Tuyên thế mà giết chết phòng lao tiền bối. Thiếu niên này ma đầu quả thực nên bầm thây vạn đoạn, người người có thể tru diệt. Phòng lao tiền bối. Đoàn người tuyệt không thể bỏ qua tên ma đầu này, chúng ta nhanh đi báo quan, mặt khác lại tìm người đi thông báo tam đại gia tộc. Các vị, ta nhị đệ, tam đệ vừa vặn vì trợ phòng lao tiền bối, bị tuyệt hậu thủ Trần Tuyên giết chết, đây là đại gia tận mắt thấy, thù này không đội trời chung, chúng ta phương thị bốn hùng tuyệt sẽ không tính như vậy. Đúng, phương thị bốn hùng đều là đại anh hùng A. Đám người hỗn loạn, thanh âm ồn ào. Cái này tuyệt hậu thủ Trần Tuyên quả nhiên tàn nhẫn. Mật thám dư quan một mặt mồ hôi lạnh. Thấp giọng tự nói. May mắn cái này Trần Tuyên không có so đo mình trước đó nói chuyện của hắn, không phải có 10 cái mạng cũng không đủ hắn giết. Trần Tuyên một đường vọt ra tiểu trấn, thẳng đến cách xa mấy chục dặm mới rốt cục dừng lại. Hai đầu trên cánh tay kinh mạch nhói nhói, như là bị cương châm đâm đồng dạng, xốc lên ống tay áo, chỉ thấy chỗ cánh tay rất nhiều mạch máu đều tại ra bên ngoài bốc lên huyết. Đây chính là hắn hóa công đại pháp không có luyện đến nhà, lại cương ép sử dụng kết quả. Cùng lần trước đối phó cái kia Lưu quản gia đồng dạng. Một khi gặp được nội lực cao thâm người, kinh mạch của mình liền sẽ bị nội lực xung kích như là đao rảo. Bất quá như chờ hắn đem hóa công đại pháp tiến thêm một bước, liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Hắn mở ra bảng, nhìn sang. Chỉ thấy điểm kinh nghiệm lần nữa tăng lên 200 điểm. Nhiệm vụ nhị trung mỗi độc chết một vị liên minh chính đạo trưởng lão, ban thưởng 200 điểm kinh nghiệm, cái này phòng huyền văn chính là 10 đại trưởng lão một trong. Bất quá trừ 200 điểm kinh nghiệm bên ngoài, còn có một cái để Trần Tuyên mừng rỡ. Đó chính là tiếng tăm. Mình giết chết phòng huyền văn, tiếng tăm thế mà lần nữa tăng lên 45, biến thành có chút thành tựu, 88-280. May mắn giá trị từ 39 trực tiếp biến thành 48. Ý vị này hắn có thể lần nữa mở ra một lần đại gói quà. Tâm hắn trong mừng rỡ, điểm hướng đại gói quà. Xoát. May mắn giá trị nháy mắt giảm bớt 40 điểm, một cái to lớn hộp nổi lên, ở trước mặt hắn kịch liệt xoay tròn. Ẩm. Hộp nổ tung. Một màn ánh sáng nổi lên. Điểm kinh nghiệm 320. May mắn giá trị 3. Thể lực giá trị 200 cân. Bạo vũ lê hoa chân 1. Tiểu hoàn đan 1. Cơ sở kiếm pháp 1. Từng hàng nhỏ bé văn tự nhìn Trần Tuyên nhãn tình sáng lên, nhảy cân hoan hô. Lần này quả thực nghịch thiên. Ngay cả bạo vũ lê hoa châm đều mở ra. Cái này thế nhưng là tuyệt thế sát khí, nói không chừng có thể tùy tiện xử lý thông mạch cảnh cao thủ. Đương nhiên, nhất làm hắn mừng rỡ vẫn là 320 điểm kinh nghiệm. Hiện tại hắn điểm kinh nghiệm đã trọn vẹn đạt tới 540 điểm, một đêm chợt giàu. Xoát. Hắn điểm hướng những vật này, lập tức quang mang cấp tốc tàng ra. Tất cả có thể tiến vào đầu góc hắn đều đã tiến vào đầu góc hắn, duy chỉ có bạo vũ lê hoa châm cùng tiểu hoàn đan bị hắn trộn vào trong tay. Bạo vũ lê hoa châm dáng dấp nhẹ nhàng linh hoạt linh lung, chỉ có trưởng thành cổ tay lớn nhỏ, hiện lên thâm đen nhan sắc, bên trong như là tổ ong, lít nha lít nhít không biết bỏ thêm vào bao nhiêu kịch độc cương châm. Hắn đem thứ này giấu kỹ trong người. Bạo vũ lê hoa châm mặc dù mạnh, nhưng dù sao cũng là hàng dùng một lần, một khi dùng hết đem rất khó bổ sung. Cho nên không đến muôn vàn khó khăn thời khắc là không thể tùy tiện dùng. Cất kỹ bạo vũ lê hoa châm về sau, hắn nhìn về phía trong tay bịt kín lạc hoàn, nhẹ nhàng nặn ra. Căn bản thư tịch chứa đựng, tiểu hoàn đan chính là một chút võ đạo đại tông cùng vạn cổ gia tộc dùng để bồi dưỡng kiệt xuất đệ tử hiếm thấy thần đan, chế tác gian nan, cực kỳ chân quý, một hạt có thể gia tăng 10 năm nội lực, bất quá chỉ có lần thứ nhất ăn mới có hiệu. Lấy bọn hắn ngũ độc giáo thực lực, trước mắt còn chưa có tư cách luyện chế loại đan dược này. Vân Châu tam đại gia tộc cũng giống như thế. Có thể luyện chế loại đan dược này tối thiểu là võ đang, thiếu lâm cái kia cấp bậc, hoặc là Trung Châu một chút vạn cổ đại tộc. Bất quá, hôm nay Trần Tuyên cũng phải nếm thử tiểu hoàn đan hương vị. Hắn đem long nhãn đan dược trực tiếp ném trong cửa vào, một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát cùng nhàn nhạt trung thảo dược khí tức nháy mắt tràn ngập ra. Rất nhanh, Trần Tuyên cảm giác được phần bụng nóng lên, như là có nhiệt lưu xung kích. Hắn lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển ngũ độc tâm kinh bắt đầu hấp thu. Vâng. Dược lực cực nhanh, ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian lại bị hắn hết thể hấp thu xong tất. Trong kinh mạch nội khí lập tức so trước đó phồng lớn lên khoảng 1/3. Hắn mở hai mắt ra, mở ra bảng. Túc chủ, Trần Tuyên. Thân phận, ngũ độc giáo đệ tử. Điểm nội lực, 37 năm. Thể lực giá trị, 1120 cân. Điểm kinh nghiệm, 560. Công pháp, ma đạo thiết bố sam nhập môn, 0280, ngũ độc tâm kinh đăng đường nhập thất. 0280, hóa công đại pháp thô thiển, 0120, bát bộ cản thiển thô thiển, 060, cơ sở kiếm pháp nhập môn, 010. Xương hảo, tuyệt hậu thủ. Tiếng tăm, có chút thành tựu, 88-280, tiếng tăm mỗi tăng lên 5 điểm, nhưng thu hoạch được 1 điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, 11, may mắn giá trị đề cao 60 điểm, nhưng bắt đầu một lần đại gói quà. Trước mắt đại gói quà, không thể mở ra. Nhiệm vụ trước mặt. Biết do ngũ độc giáo bị hợp lực tiêu trừ chân tướng. 2. Lấy ngũ độc giáo nội ứng thân phận, âm thầm phối hợp tà đạo, độc chết liên minh chính đạo 10 đại trưởng lão, mỗi độc chết một người, ban thưởng 200 điểm kinh nghiệm. 3. Mau chóng tăng lên tự thân thực lực, tranh thủ đến nhân bảng xếp hạng. 4. Liên hoàn nhiệm vụ, chưa mở ra. Trần Tuyên ánh mắt sáng lên. Điểm nội lực quả nhiên biến thành 37 năm. Tiếp xuống tới chính là muốn cân nhắc 560 điểm kinh nghiệm nên thêm điểm cái kia một môn công pháp. Hắn hiện tại có ma đạo thiết bố sam, ngũ độc tâm kinh, hóa công đại pháp, bát bộ cản thiền, cơ sở kiếm pháp trọn vẹn ngũ môn công pháp. Cơ sở kiếm pháp là hắn vừa vặn mở hộp lúc mở ra, vừa mới mở ra, liền tự động xuất hiện ở bảng bên trong. Đối với môn này công pháp, nói thật ra hắn cũng không bao lớn hứng thú, bởi vì đẳng cấp quá thấp, trọng điểm khẳng định không thể thêm tại nó trên thân, nếu như có thể có một chút còn thừa, lại hướng lên mặt thêm cũng không muộn. Hắn cũng muốn không rõ vì sao lại xuất hiện cơ sở kiếm pháp loại này cấp thấp công pháp. Có chút suy tư về sau, Trần Tuyên quyết định trước tiên đem ma đạo thiết bố sam lại tăng cấp một lại nói. Dù sao đây là hắn căn bản công pháp, vì hắn giải quyết qua không ít phiền phức, không thể tùy tiện vứt bỏ. Hô! Ma đạo thiết bố sam từ nhập môn, 0280, trực tiếp biến thành thô thiển, 0500. Trần Tuyên cảm giác được thể nội vừa tăng, lần nữa bành trướng ra một cỗ tuyệt cường lực lượng, trên da mạch máu bạo khởi, cơ bắp hiện hiện, nhưng lần này hắn áp chế gắt gao, không có phát sinh biến thân. Có thể nói môn này công pháp duy nhất để hắn bất mãn địa phương chính là biến thân. Quả thực ngốc đại thô một cái.